Chương 802, đầu góc đều là kiếm nữ nhân ngu xuẩn. Chương 802, đầu góc đều là kiếm nữ nhân ngu xuẩn. Chương 801, đầu góc đều là kiếm nữ nhân ngu xuẩn. Thiên tỷ kiếm chủ, ba tông tôn thủ, tôn quý được người kính ngưỡng ngàn năm tiên nhân, đúng là bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người mắng máu chó phun đầy đầu. Quỳ trên mặt đất thập tam kiếm nhóm thân thể đột nhiên chấn động, không dám nhìn tới tông chủ đại nhân giờ phút này đáng sợ biểu lộ, nhao nhao đem vùi đầu thấp. Kiếm chủ vũ giận quá thành cười, khuôn mặt thấy không rõ hỉ nộ, chỉ có cặp mắt kia để ép một mảnh trầm muộn sơn sâm chi sắc. Hắn chậm rãi nheo mắt lại, ngữ khí lộ ra mấy phần nguy hiểm chi ý, xem ở ngươi là một tên tiểu bối phân thượng, mới lại hưu tâm giải ta thiên tỷ nguy cơ, bản tọa vì vậy nhịn ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cùng vô lý, nhưng bản tọa không phải thánh nhân, bản tọa nhẫn mại là có hạn độ. Vân Dung dùng sức dãy rủa, ý đồ tránh ra khỏi Bách Lý An kiểm chế, nhưng lại phát hiện cầm tay hắn cổ tay bàn tay kia cường độ cường đại đến giống như là hàn đi lên đồng dạng, bóp nàng đau nhức vô cùng. Nàng trở tay đặt ở Bách Lý An nổi gân xanh trên mu bàn tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lý giải hắn cái này dị dạng phẫn nộ là vì sao. Nhưng tiểu thi ma cử động như vậy không khác là tại xúc phạm tông chủ đại nhân bại ngược, càng là tại cầm lấy trứng trọi với đá. Vì để tránh cho càng lớn mâu thuẫn cùng phiền phức phát sinh, nàng đội bằng nói, nhỏ. Sư đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mà lại đây là dưới mắt giải quyết nguy cơ phương pháp tốt nhất, ngươi chớ có hồ nháo. Bách Lý An ánh mắt khiếp người, nhìn chằm chằm kiếm chủ vũ con mắt, thử lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, biện pháp tốt nhất chính là hy sinh chính mình môn hạ đệ tử, đến thủ hộ ngươi một người vinh quang cùng cơ nghiệp sao? Kiếm chủ vũ trong mắt hàn mang đại thịnh, vì dị chính là hắn lại chưa tiếp tục mở miệng quát lớn Bách Lý An vô lý, cũng không giận lên đem hắn cầm xuống. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt cái này khó nén vẫn nộ cảm xúc thiếu niên, không biết làm tại sao, đúng là cảm thấy dạng này một đôi nhìn như đen nhánh ôn nhuận kỳ thực nhưng lại có như ương sói bất tuân cố chấp đôi mắt, hắn tâm khẩu không hiểu chợt phát sinh ra một cỗ khó tả bóp ách cảm giác. Bách Lý An lời ấy quá phận trực tiếp chút, cho dù kiếm chủ vũ thời khắc này hành vi quyết ý, cùng hắn lời nói bên trong ý tứ cơ bản nhất trí, nhưng Vân Dung dù sao thân là thiên tỷ tứ kiếm, cũng là dung không được một tên tiểu bối tới này dạng chỉ trích tông chủ. Nàng cổ tay ở giữa linh lực đại thổ, dùng sức chấn đến Bách Lý An bàn tay, sắc mặt không vui ngẩng lên mắt nhìn Bách Lý An một chút, được mất vô tình, lấy hay bỏ có nghĩa. Tại thế gian này vốn là cũng vô lượng toàn chi pháp, ta đã nhận đạo cùng thiên tỷ, tông chủ là vì ta đạo chi thụ nghiệp tân sư, ném ta lấy đạo, tự nhiên là nên báo chi lấy lý. Ta đã tôn trọng độc thần vô thượng kiếm đạo, liền phải chịu được vận mệnh chỗ quà tặng trách nhiệm, người mà không nghĩa, bất tử như thế nào? Bách Lý An một đôi mắt phẫn hận trừng mắt nàng, thật đúng là sinh sinh bị nàng câu kia người mà không nghĩa, bất tử như thế nào cho tức giận đến sắc mặt đều trắng bệnh, hiện tại là cần ngươi đến vội vã chịu chết thời điểm sao? Tôn nghĩa cùng ngu trùng, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Ngươi cái này đầy trong đầu chỉ có kiếm đồ đần có thể hay không thanh tỉnh một điểm. Vân Dung thừa nhận nàng đầy trong đầu đều là kiếm, nhưng tuyệt không thừa nhận nàng là một cái không rõ ràng sợ sự tình đồ đần. Cái này tiểu thi ma đúng thật là vô lý làm càn, muốn ăn đòn cực kỳ. Tôn nghĩa cũng tốt, ngu trùng cũng được, cái này cùng sư đệ đều không có quan hệ đi. Vân Dung ngôn ngữ có chút lãnh đạm, nàng đối với sự kiện đạo lý đối nhân xử thế lúc đầu lười nhác phỏng đoán của nhau. Không hài lòng, không bằng tinh tâm trầm mặc, bỏ mặc mới là một loại đại trí tuệ. Cùng một cái mao đầu tiểu tử so đo làm gì sức lực. Bách Lý An triệt để bị nàng kia liên tiếp lãnh đạm xa cách sư đệ xưng hô chỗ chọc giận. Rõ ràng tại Bắc Yên Chi Sâm cây đại thụ kia bên trên, nàng kia từng tiếng chữa sư đệ gọi phải là như vậy quay đi quay lại trăm ngàn lần, thấp đu ngập cười, thân mật vô gian. Tuy là nhất thời ý loạn, sau đó nàng cũng là không hắn nói rõ bất quá là một thù trả một thù ân cứu mạng. Bách Lý An càng là rõ ràng Vân Dung nàng đối người ở giữa trăm sự tình ngàn thái, hoặc là chưa từng để bụng, nếu để bụng, đó chính là toàn thân toàn ý đầu nhập chăm chú, không có chút nào qua loa chi ý, cho nên cho dù là lấy hạ xương tình duyên phương thức đến báo ân, cũng báo đến tựa như động thật tình cảm. Vì không cho nàng tăng thêm không cần thiết phiền phức, cho dù là leo núi thiên thì, Bách Lý An cũng tận khả năng không xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ là đem tầng này quan hệ thâm tàng. Cho dù nàng để hắn không cần để ở trong lòng, nhưng phát sinh qua sự thật chính là sự thật. Cái này cũng không thể cải biến nàng từng thân thể run rẩy nóng hổi nằm tại dưới thân thể của hắn lúc, nồng ấm thâm tình xoa nắn lấy vành thai của hắn, đôi mắt mê ly hô một tiếng phảng phất giống như cách một thế hệ sư đệ về sau, vừa mềm mềm thẹn thùng ương hắn gọi nàng một tiếng nương tử. Kia phiên bộ dáng đã khắc vào đáy lòng. Bách Lý An mặc dù đoán không ra tính tình bách biến Vân Dung đến tột cùng là cái như thế nào nữ nhân, nhưng chung quy là vì kia một tiếng nương tử trong lòng nóng hổi qua một lần. Vân Dung không còn đi để ý tới Bách Lý An, bởi vì hắn thời khắc này ánh mắt thật sự là quá mức đốt người phức tạp, ngày bình thường có thể tỉnh táo đọc lại đủ loại tâm tình rất phức tạp ngay tại bắt đầu không bị khống chế. Tại dạng này ánh mắt dưới, chính là Vân Dung cũng không nhịn được có chút hoảng hốt loạn thần. Đây đều là kia tâm ma gây ra tai họa. Cái này tiểu thi ma ngày bình thường còn tốt, bây giờ vừa gặp phải loại tình huống này, liền lộ ra một bộ muốn chết lao bà bi thương phẫn nộ bộ dáng. Vân Dung nhào gấp lông mày, nàng đối với nhân gian cái này dính dính cháo tình yêu sự tình xưa nay đều là kính nhi viễn chi, chưa từng lấy thân mạo hiểm. Nàng không đợi Bách Lý An nói tiếp thứ gì, khư khư cố chấp đến lách qua hắn, đang muốn cùng một đám các sư minh sư đệ một lần nữa cùng sắp xếp quỳ xuống thời điểm. Một con băng lãnh phẫn nộ mất khống chế cánh tay đưa nàng chặn ngang cước hạ. Tốc độ nhanh đến không có chút nào khói lửa. Vân Dung chưa hề nghĩ tới dùng như thế dinh dính cháo tiểu thi ma sẽ đột nhiên ra tay với nàng, càng chớ nói bây giờ tiểu thi ma cảnh giới tu vi đã là cùng nàng lực lượng ngang nhau. Phen này đánh lén xuống tới, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị, liền bị Bách Lý An mỏ chặt chẽ bước vàng. Tiểu thi ma lực cánh tay kinh người, một tay liền đem nàng hoành sách mà lên. Ngay tại Vân Dung coi là tiểu gia hỏa này chuẩn bị học tâm ma kia trước mặt mọi người cướp người kia một bộ lúc, ai ngờ cái này tiểu thi ma thủ đoạn tuyệt hơn. nàng bờ mông ba đến truyền đến một tiếng trầm muộn trọng hưởng. Cảm giác đau đột kích kia một cái chớp mắt nàng mới phản ứng được. Ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Nàng bị cái này vô pháp vô thiên tiểu thi ma cho đánh đòn dạy dỗ. Vì trên mặt đất kiếm chủ nhóm nghe được cái này độc nhất vô nhị dạy đặc tiếng bạc hai, phân một chút không thể tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bách Lý An. Chớ nói bọn hắn, chính là kiếm chủ Vũ cũng chấn kinh, không thể tin được hắn coi trọng nhất thập tam kiếm một trong, lại có kiếm si chi danh Vân Dung, lại bị người trước mặt mọi người đánh đòn dạy dỗ. Thế này sao lại là đang đánh Vân Dung cái mông? Đây rõ ràng là đang đánh Thiên Tỷ kiếm tông mặt mũi. Vô sỉ bị ở chi đồ. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Kiếm chủ Vũ lúc này liền rét lạnh đôi mắt. Ba, ba, ba. Đáp lại kiếm chủ Vũ nhưng lại là ba cái tắt vang dội âm thanh. Vân Dung triệt để bị đánh ngộng, nhất là cái thứ tư bàn tay rơi đánh xuống về sau, cũng không như vậy thu hồi đi, mà là ngay trước đông đảo huynh đệ tỷ muội còn có tông chủ trước mặt, đường hoàng gác lại tại nơi đó. Vân Dung toàn thân bốc lên nổi da gà. Tiểu thi ma đây là tại dùng bá đạo nhất không nói lý phương thức biểu thị công khai chủ quyền áp Vân Dung thân ở Hồng Trần trong núi này, luôn luôn là cái không có bao nhiêu tính nết nhàn tản người, nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào hoặc sự tình động bao lớn tâm vận sóng. Cho dù là tại Không Thương núi nhìn thấy 13 sư đệ như vậy thảm trạng, nàng cũng là khó sinh trung tình lòng thương hại. Nhưng hôm nay đối với Bách Lý An sợ tác sở vi lại là hoàn toàn trải tại nàng lịch lông chỗ, treo đến Vân Dung toàn thân trên dưới đều không vui. Nàng nổi giận đan sen, trong lực theo chủ nhân cảm xúc mà kích động tranh minh không chỉ tẩy tuyết kiếm nghiêng nghiêng nô ra, chống tại trên mặt đất. Nàng trở tay nắm chặt chuôi kiếm, đang muốn rút kiếm chém cái này tiểu thi ma vướt chó lúc. Con chó kia móng vuốt chợt rời đi, nàng thấy đau bầm ngông, đầu ngón tay tại tẩy tuyết kiếm chuôi kiếm ra nhẹ nhàng điểm một cái. Ngữ khí mang theo vài phần không thích răn dạy chi ý, cho ta trung thực ở lại, không cho phép ra tới quấy rối. Tẩy tuyết kiếm trong nháy mắt đình chỉ kiếm mình, kiếm cách cùng vỏ kiếm ở giữa đúng là tự phong ra một ngọn gió tường. Vô luận Vân Dung như thế nào phát lực, đúng là lại khó để kiếm ra khỏi vỏ. Vân Dung mở to hai mắt, qua thật không hổ là kiếm si, trong nháy mắt quên mới bị nhân giáo huấn đánh đòn xỉ nhục. Nàng lòng tràn đầy kinh ngạc xoay qua cổ nhìn xem Bách Lý An, ngươi làm sao làm được? Đã mạnh không chịu nổi muốn xuất thủ kiếm chủ Vũ cũng là ánh mắt thật sâu ngưng tụ, sắc bén khó hiểu. Bách Lý An ngẫm mắt nhìn xem nàng, cánh tay phát lực đưa nàng buông bước làm đất dơ lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngươi như ngoan một chút, ta ngày sau liền cùng Vân Dung cô nương hàng đêm lĩnh hội kiếm đạo, giải thích cho ngươi được chứ? Hắn rất bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình, thanh âm cũng cùng là bình thản, nghe không ra nửa điểm kiểu diễm chi ý tới. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi ngoan một chút hàng đêm dạng này chữa lại là không phải so tìm người, để cho người ta không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Chính là Vân Dung dạng này trong đầu không giả tình yêu sự tình người, cũng nghe ra hắn trong lời nói mập mờ chi ý Vân Dung sống hơn nửa đời người, còn chưa hề bị nhà ai vật nhỏ không kiêng kỵ như vậy lại đương nhiên đùa giỡn qua. Tâm ma trêu ra mầm hai bạn, dựa vào cái gì từ nàng đến có nổi? Vẫn là nói, bị nữ nhân ngủ qua tiểu nam nhân đều là như thế dính người muốn mạng sao? Vân Dung nhưng cũng không phải là mặc người nắm đùa giỡn quả hờ mềm. Nàng một trưởng nhẹ như mưa bụi đẩy trên ngực Bách Lý An, dựa thế xoay người xoay tròn, đỏ thâm giao nhau váy ở giữa không trung vạch ra một cái xinh đẹp vòng tròn lớn. Vân Dung tiêu sái rơi xuống đất, lông mày lại vẫn là chăm chú nhíu lại, ngươi cho rằng hiện tại là tại cùng ngươi chơi con nít danh sao? Mới ngươi vì bảo đảm Hạo Nông một đám, là bực nào biết rõ bên trong, hiểu đại nghĩa. Ngươi ngăn cản Hạo Nông phá hư Thiên Sơn, chắc hẳn cũng là rõ ràng biết được, như thập tam kiếm hồn chết đi, thương sinh tất nhiên đại loạn. Mạng ngươi quan trọng, dưới mắt có thể dung không được ngươi làm ẩu. Bách Lý An nói, ta tổ chức Hạo Nông làm việc, đích thật là bởi vì biết được Thiên Sơn trọng yếu. Đã như vậy, ngươi cần gì phải? Thế nhưng là Thiên Sơn không bằng ngươi trọng yếu. Bách Lý An cắt đứt Vân Dung, thần sắc bình thản đến cực điểm. Ánh mắt sáng tỏ đến cực điểm. Thanh âm hắn bình tĩnh lại bá đạo, ta không cho phép ngươi tìm chết, càng không cho phép có người hy sinh ngươi. Hắn yên lặng nhìn xem Vân Dung, hướng về phía trước bước vào một bước, vươn tay, lại không một tia kiêng kỵ giữ nàng lại ống tay áo, ngươi nếu vẫn không nghe lời, ta liền cũng đoạt ngươi một lần. Bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, không nói đạo lý lời nói, là Vân Dung ghét nhất tự đại thái độ. Cũng không hiểu được vì cái gì, nàng giờ phút này đúng là tự dưng có bị không ở tiểu thi ma ánh mắt nhìn chăm chú. Gia hỏa này, ngày bình thường thoạt nhìn như là một cái ăn cỏ con cừu nhỏ. Trên thực tế hung ác cắn lên người đến, lại là một đầu không nhả xương tiểu dã sói. A Vân Dung tối kỵ bị người uy hiếp, nàng thẹn quá thành giận rút về ống tay áo của mình, nói: ngươi dám? Thuần lương vô hại tiểu thi ma, không nghe lời, muốn chơi sơn đại vương cướp cô dâu áp trại phu nhân hy mã. Kiếm chủ Vũ ánh mắt từ tẩy tuyết kiếm bên trên thu hồi lại, bị Bách Lý An cái này không coi ai ra gì một câu khí sắc mặt xanh xám, thằng ngãi danh là lấn ta thiên tỷ không người nào sao? Nguyên bản đã quyết tâm chịu chết thành tiểu đại đạo kiếm chủ nhóm như thế nào lường trước đạt được sự tình lại còn có như thế biến cố. Thầm ngọn kinh ngạc nói, tiểu sư đệ lại còn thật là vì tứ sư tỷ mà đến a. Tuy nói đã sớm biết, mà dù sao Bách Lý An mấy ngày nay trong núi biểu hiện quá bình thản, cùng Vân Dung tương giao rất ít. Các nàng chỉ là tại Vân Dung chân dung bên trong biết được tiểu sư đệ, nhưng không ngờ Vân Dung tại tiểu sư đệ trong lòng phân lượng cũng là như thế trọng yếu. Lại vì nàng, dám công nhiên cùng Thiên Tỷ kiếm chủ đối kháng. Phần này tâm tính, thật đúng là khó lường. Chỉ là tứ sư tỷ cái này khó chịu thái độ, lại là chuyện gì xảy ra? Đoạn Phong kiếm truy khương nhíu nhíu mày, tiểu sư đệ này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện. Thật sao? Ba kiếm tinh cùng lại là cười cười, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu sư đệ này thật có ý tứ. Tam sư minh lời này có ý tứ gì? Nhìn một cái nhìn kỹ, tiểu sư đệ tính cách nhìn như nguội, nhưng cố này bao che cho con sức lực, nhưng giống nhau năm đó thắng cơ nương nương. Nghe được đề cập thắng cơ nương nương cơ bùi nhíu nhíu mày, vô ý thức nhìn Bách Lý An một chút. Cơ người. Vân Dung nhìn xem Bách Lý An chững chạc đàng hoàng bộ dáng, bật cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào cấp người? Bách Lý An mấp máy môi, nói, ngươi cũng không muốn chết. Vân Dung khẽ giật mình, chợt bình tĩnh nói, ở trên đời này, không người nghĩ chủ động tìm chết, chỉ là chỗ chức trách, chúng ta Thiên Tỷ bên trong. Đây cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Bách Lý An ánh mắt nghiêm túc, Thiên Tỷ tông chủ thu đệ tử 3000, nhà giáo, cho nên truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, mà không phải lâm vào lưỡng nan thời khắc, hy sinh danh nghĩa đệ tử chi mệnh, đi thủ hộ duy trì cái này hư vô mở mịt Thiên Sơn. Thập Tam kiếm hồn tĩnh mịch, thiên hạ kiếm đạo mất cô mà chết, ta biết được ngươi muốn bảo hộ Thiên Sơn hồn tắc quyết tâm, nhưng đây cũng không phải là ngươi không có chí tiến thủ chịu chết lý do. Vân Dung vừa muốn phản bác, Bách Lý An ở đây nghiêm nghị chất vấn, nếu không phải tông chủ hạ lệnh, ngươi lại sẽ chủ động binh giải hiến thân. Tại một tiếng này chất vấn dưới, Vân Dung phát hiện mình đúng là nói không ra lời. Bách Lý An thay nàng trả lời, ngươi sẽ không, bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng, việc này có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nếu có được tông chủ điểm kiếm cung, chẳng cửu lòng, Thiên Sơn kiếm chủng tự nhiên bình an vô sự. Dẫu gì, tại không điểm kiếm cung tình huống dưới, Thiên Tỷ trên dưới không người có thể làm gì được kia 8 con giao long. Nhưng có tông chủ tại, có Thiên Tỷ thập tam kiếm tại, không khó lấy thủ hộ trong núi đệ tử, bình an chuyển đạt đến chỗ an toàn. Bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng, chỉ có chúng sinh vân tập, mới có hôm nay Thiên Tỷ kiếm tông. Bách Lý An nhìn xem Vân Dung con mắt, cơ hồ muốn đem nội tâm của nàng xem đấu, Thiên Sơn sụp đổ hậu quả bỗng nhiên đáng sợ, nhưng kỳ thật tại trong lòng ngươi, nhưng tuyệt không phải chân chính tai họa ngập đầu. Một cái chân chính đối với kiếm đạo mà si tâm tiêu ngạo ngươi mà nói, kiếm hồn tĩnh mịch, cũng không phải là một kiện có thể làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Thậm chí ngươi sẽ còn từ đó cảm nhận được lớn lao tính khiêu chiến. Ngươi là một cái vô cùng cường đại lại tự phụ người, sẽ không giống tông chủ như vậy đem hết thảy tín ngưỡng cùng dị dạng ký thác vào Thiên Sơn kiếm chủng bên trong. Ngươi sở dĩ lựa chọn thông dong chịu chết, chỉ là bởi vì đây là kiếm chủ mệnh lệnh, ngươi không cách nào vi phạm, cũng không thể vi phạm. Chỉ thế thôi. Lạnh gió kề sát đất mà quyển, trong núi hàn vụ dần dần dày, tiểu đạo ở giữa thổi lên một tầng tỏ khắp bụi tuyết. Vân Dung bị gió thổi đến lạnh ngón tay khẽ run lên, giống như lên ấm lại. Bách Lý An đứng ở 3 bước xa nhìn qua nàng, mỉm cười, gió đêm gợi lên quần áo của hắn, phương xa phong tuyết ở phía sau hắn liên miên phiêu rơi. Ánh mắt của hắn gần như là ôn nhu, ngươi không cần vi phạm mệnh lệnh, bởi vì hắn mệnh lệnh, để ta tới đánh vỡ. Chương 803, từ núi như băng chương 803, từ núi như băng sắc trời chỉ mộ, loạn tuyết lớn múa, có linh tinh vụn sắc như ở trước mắt đồng bền tại không khí rét lạnh bên trong. Nhìn xem Bách Lý An sáng tỏ như nước ngọc thanh tịnh trong cặp mắt, lại giống như bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa rực rực, nổi bật lên hắn mặt mày thật sâu. Vân Dung trong lòng tự dưng dâng lên một vẻ khẩn trương chi ý, ngươi muốn làm gì? Kiếm chủ Vũ Thần sắc băng lãnh, trên thân lạnh thấu xương kiếm ý nổi lên, hắc lạnh con mắt rốt cục khó mà áp chế được ý, thật là cuồng vọng ngữ khí. Bản tọa còn chưa bao giờ thấy qua có ai dám tại Thiên Tỷ kiếm tông hoàn cảnh bên trên trắng trợn cướp đoạt ta tọa hạ kiếm chủ. Bách Lý An ánh mắt yên tĩnh, đáy mắt lại đè ép vẻ điên cuồng quang mang, hôm nay tông chủ có thể gặp đến. Kiếm chủ Vũ gặp hắn khăng khăng không biết sống chết, lạnh hừ một tiếng, nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn làm cái này tội nhân thiên cổ đã như vậy, bản tọa cũng không cần thủ hạ khoan dung. Hôm nay trước gãy ngươi cái này một thân lịch xương, hảo hảo thuần hóa một phen. Bách Lý An phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Hắn mặt mày hơi gấp, trong mắt nhưng cũng không có ý cười, chính là cho tông chủ đại nhân thời gian 16 năm, sợ là cũng thuận bất bình ta cái này một thân lịch xương. Chấn. Trên bầu trời giao long ngao ngoe muốn động, lan lộn không ngớt, kiếm chủ Vũ không còn nói nhảm. Một tiếng chấn chữ chìm nôn mà ra, tự có một cỗ nặng nề bàng bạc chi thế, tại trên thiên sơn không xoay quanh chống cự lấy giao long lôi điện thăng long kiếm khí bỗng nhiên đại thịnh, một đạo áp đảo giao long xâm chớp thiên lôi kiếm âm nổ mình vang lên. Vâng. Kim sắc kiếm khí như thần hy triều biển, đến từ đám mây, ngưng kết ra một con to lớn kim sắc long trảo, trang nghiêm thánh nhưng hướng lấy Bách Lý An đỉnh đầu giữa trời trấn áp mà tới. Giữa thiên địa mỏng manh vô tận phong tuyết đột nhiên bị ép thành so bột phấn còn nhỏ hơn hơi tuyết sương mù. Một cỗ cường đại đạo không cách nào chống cự kiếm ý ép tới trong núi đám người khó mà thở dốc. Bách Lý An đỉnh đầu ở giữa dây cột tóc băng liệt nát đi, sợi tóc cuồn vũ ở giữa, quanh thân hiện lên linh lực như năm xưa cũ giấy giòn mỏng nát đi. Nhìn xem hắn y đổ vận chuyển linh lực chống cự cái này một kiếm chi như thế, kiếm chủ Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Hai kiếm Việt nữ mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo, vô ý thức muốn đứng dậy khuyên can tông chủ. Nhưng nghĩ lại, tông chủ cuối cùng không phải là lạm sát người, một kiếm này tại trấn không tại chu. Tiểu sư đệ tính tình nhìn như mềm mại kỳ thực cương liệt, giờ phút này để hắn yên tĩnh một lát, cũng không phải là chuyện gì xấu. Tại trường thanh giới đỉnh, nàng đã mệt mỏi hắn hãm sâu khốn cảnh, bây giờ Thiên Sơn kiếm chủng có nguy, nàng lại là thế nào đều không thể gặp lại hắn không tiếc tính mệnh làm ẩu. Việt nữ cứng ngắc nô lên thân thể phục mà mềm xuống dưới, chịu chết ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Vâng. Đúng lúc này, Phá Vân Trường không chấn áp mà đến con kia to lớn Long Chảo Chi Sơn bỗng nhiên nổ tung một đóa lại một đóa kiếm khí màu xanh cương hoa. Long Chảo bị kiếm kia cương đại phá phun nước, còn như thực chất vỡ vụn vàng từng khúc nổ tung, phát ra đinh thái nhức góc băng kim liệt thạch thanh âm. Bách Lý An đứng ở quần quần không dứt loạn vũ bụi tuyết bên trong, người khoác màu xanh kiếm lửa, giống như từng chiếc tinh hà thiên đăng, rõ ràng chập chờn. Một đạo như do vô hình bạn giảm kiếm khí, từ đỉnh đầu hắn thẳng giao nhập trời. Thuận đạo kiếm khí kia, từng đạo kiếm khí màu xanh cương hoa như trèo nhánh ngay cả mở thê màu tím nhạt mai. Kỳ thế giống như muốn từ phía trên núi một mực nở rộ đến cửu trọng trên cung điện. Kiếm khí vì nhánh, kiếm cương vì hoa, một kiếm cùng gió mà lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Thân thể vừa mới thả mềm nhẹ nhõm đi xuống Việt nữ gặp một màn này, không khỏi trong nháy mắt đứng thẳng người lên, trợn tròn hai mắt, không thể tin được. Vì gối hai bên còn lại thập tam kiếm nhóm cũng là ban ngày đủ quỷ, bị bóp lấy âm thanh, ánh mắt rung động. Kiếm chủ Vũ trong chốc lát biểu lộ hình như có chút trống không ngẫu nhiên, toàn không ngờ đến một cái không thấy sơn thủy thiếu niên lang lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ hắn một kiếm này. Cảnh tượng như vậy đã có bao nhiêu năm không có phát sinh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bách Lý An trên đỉnh đầu vạn dặm cảnh cây cao, kiếm cương hàn mai, kình gầy thẳng tắp. Sắc bén phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa phá vỡ. Mới hắn nói, Thiên Tỷ Tông chủ ra lệnh, Vân Dung vi phạm không được, liền do hắn đến phá. Nghe nói như vậy thời điểm, kiếm chủ Vũ chỉ cảm thấy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đương thật có thể nói là rõ ràng. Nhưng hôm nay nhìn thấy dạng này một kiếm kinh diễm ra mắt, hắn quả thật kịp phản ứng, mới Bách Lý An lời nói, lại không phải lời nói đùa. Vấn đỉnh tiên diệu nhân gian đã mấy trăm năm tiên tỷ kiếm chủ, hắn đọc thuộc lòng Bách gia kiếm học, chính là ngay cả tiên giới kiếm đạo thần thông đã từng có nhiều đọc lướt qua. So với có kiếm si chi danh Vân Dung, đối khắp thiên hạ kiếm đạo võ học, hắn biết được so với nàng chỉ nhiều không ít. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ kiếm đạo nghĩa, có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hắn thăng long kiếm bay. Vân Dung nhìn xem dạng này thịnh lệ kiếm cảnh, đã thất thần, con mắt nháy mắt cũng không nháy mà nhìn xem đứng ở khắp thiên kiếm trong lửa thiếu niên cắt hình, tâm thần động đãng rung động. Lòng tràn đầy đầy trong đầu đều đang nghĩ, đây là cái gì kiếm? Vì sao nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nàng ánh mắt chạm đến phía dưới, trông thấy Bách Lý An đứng ở đó, hai cây ngón tay thon dài kẹp lấy một đoạn mềm mại lại thẳng tắp như kiếm áo, và áo bên trên lấy máu hội họa ra mấy đạo phức tạp hối áo đồ án, đang tiêu đốt. Mềm mại vải vóc cháy hừng hực ra ngọn lửa màu xanh. Bách Lý An tùy theo thu cánh tay, giữa ngón tay thiêu đốt thanh hỏa nhảy vọt lịch thăng mà lên, hình thành một thanh màu xanh lửa kiếm. Ngọn lửa kia cực kỳ giống tinh khiết hồn hỏa. Vân Dung chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế thuần túy kiếm ý, tâm thần trong nháy mắt vì đó bị mê hoặc. Nàng ánh mắt khó kìm lòng nổi mà trở nên vô cùng nóng rực, Tẩy Tuyết kiếm cũng là nhận chủ nhân nỗi lòng ảnh hưởng, tại trong vỏ kích động. Nếu không phải bởi vì Bách Lý An một câu mà tự phong tại vỏ, sợ là sớm đã phong mang sơ lộ. Đây là gì kiếm? Đối tại thế gian vạn vật nhưng mặc kệ tự nhiên Vân Dung, duy kiếm một đạo, xưa nay cùng nhiệt khó tự kiềm chế. Bách Lý An chiêu này, thế nhưng là thật thật đưa nàng một trái tim đều cho cầm chắc lấy. Bách Lý An mặt mày vừa nhấc, rất là cố ý nhìn kiếm chủ Vũ một chút, tươi sáng cười một tiếng, trong tươi cười rất có vài phần ngây thơ ý vị ở bên trong, làm sao? Lấy kiếm nghe đạt tiên hạ tiên tỷ tông chủ, không có dạy qua sư tỷ một kiếm này sao? Kiếm chủ Vũ sắc mặt chìm hắc, ánh mắt âm trầm xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Dung lại chỉ là một cái sẽ chỉ nhận kiếm sẽ không nhận sắc mặt người si đầu óc. Hoàn toàn chưa nghĩ tới muốn đi cân nhắc đến mình tông chủ mặt mũi cùng lớp vải lót, chân thành lại ngay thẳng nói ra, nếu là tông chủ sẽ một kiếm này, mới như thế nào lại dễ dàng như thế bị ngươi phá vỡ kiếm vây chi thế, đây chính là tông chủ bội kiếm thăng long có thể lấy ý chấn thăng long kiếm, đến nay ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Quả nhiên, kiếm chủ Vũ sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, hắn nhìn chằm chằm Bách Lý An, trầm giọng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Có thể chém ra một kiếm này há lại sẽ là bình thường tiên môn đệ tử xuất thân. Bách Lý An khẽ cười một tiếng. Kiếm chủ Vũ đương nhiên sẽ không biết được đây là cái gì kiếm. Hắn đây là lấy Côn Luân giám tự quyết nhập phù mượn cảnh Hoa Tư chi kiếm. Hoa Tư thị chính là xa xưa quá hoang thời kỳ cổ lao thị thần, đến từ cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt lịch sử, thời không, vị diện cổ thần. Không vì thế này biết cổ thần, tự nhiên cũng không có người có thể biết cái này là như thế nào kiếm thuật thần thông. Bách Lý An cánh tay nhẹ giơ lên, đầu ngón tay chỗ kẹp và áo thế lửa đại thịnh. Thanh hỏa lan tràn thành kiếm, hắn khởi thế mà chém, kiếm ý thẳng tắp mà lên, xuyên qua thiên khung nở rộ lạnh nhánh kiếm mai bị hắn vung liền ra một bút đầy trời bao la hùng vị phong cảnh. Đến mức thiên sơn bên ngoài lôi đỉnh tiếng long ngâm đều phảng phất dưới một kiếm này đi xa. Một kiếm này tên là Gối Sơn Hạ. Bách Lý An lại lần nữa lên kiếm, quanh thân thanh quang chạm lên, không một tiếng động, chỉ có kia từ phồn thiên chi hạ bánh nhiên kiếm lửa như sao cung sáng lạ, thanh đăng treo ngược với thiên. Một kiếm này tên là Thiên Đăng Du Thế. Một kiếm này tên là Phất Y Hề Tam Chiếu. Một kiếm này tên là Hái Thiên Cung. Bách Lý An thiên ảnh không dứt, đêm hạ nhân kiếm trong tay, trên trời kiếm cương cùng lửa, quả thật đã vì một cái thế giới liền thành một khối. Thiếu niên vạt áo trong gió phất phới, một thân khí ý bị vô số gió cùng kiếm giả dích dây dưa. Lúc đầu băng liệt kim sắc kiếm quang giống như vào ban ngày ánh nắng, đem hắn nhạt nhẽo quần áo độ tới đến chiếu lấp lánh, giống như cả người được lấy quang hiển hách bay lên. Hắn hết thể múa ra uy lực kinh người lại không mang theo mảy may sát khí, chỉ ở biểu thị tứ kiếm về sau, đầu ngón tay và áo phủ văn cũng rốt cục đốt đến cuối cùng. Hắn cũng không dùng cái này cực kỳ chân quý phủ kiếm bảo vệ mình, mà là tận khả năng phát huy ra chữ này phủ bên trong mỗi một kiếm đến, đều biểu hiện cho Vân Dung nhìn. Vân Dung sớm đã thất thần, lâm vào mình cùng nhiệt thế giới bên trong, thật lâu khó mà bình phục mình sôi trào lửa nóng linh hồn, phách lối tùy ý nhịp tim kịch liệt chạy cuồng. Cỡ nào khiến người điên cuồng tứ kiếm a? Bách Lý An nhẹ nhàng xoa nắn lấy đầu ngón tay, phía sau đầu cảnh vạn dặm, hàn mai khai thiên kỳ cảnh cũng giống như pháo đông giảm đi. Hắn hướng phía Vân Dung mỉm cười, nói, có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện không vẹn vẹn chỉ có thiên tỷ kiếm tông, ngươi muốn hết thảy, ta cũng có thể cho ngươi. Kiếm chủ Vũ giờ này khắc này rốt cục cảm nhận được Bách Lý An dụng tâm hiểm ác, hắn lại là tại dùng kiếm đạo đến dẫn dụ Vân Dung. Lấy Vân Dung cái này kiếm si thành cuồng tính tình, nói không chừng thật đúng là sẽ ứng hắn đi. Vân Dung đáy mắt lửa nóng đốt ý cũng không tán đi, nhưng trong mắt lại lên một cái rõ ràng giới tuyến, một nửa cực hạn điên cuồng, một nửa cực hạn tỉnh táo. Nàng hướng phía Bách Lý An ấy náy cười một tiếng, nói, tâm ý của ngươi mười phần khó được, thế nhưng là ta không thể. Ngươi hiểu lầm. Bách Lý An nhẹ giọng đánh gây nói ra, ta cũng không phải là muốn dùng cái này kiếm đến dẫn dụ ngươi, mà là muốn cùng ngươi nói rõ ngươi tâm ý của mình. Vân Dung giật mình, ta tâm ý của mình. Bách Lý An nhìn xem nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi cũng không phải là không cách nào vi phạm tông chủ mệnh lệnh, bái nhập thiên tỷ, trở thành đệ tử, cũng không có nghĩa là mất đi tự do, sinh mệnh không kềm chế được, gây nên trách nhiệm mang theo, vậy chỉ bất quá là một cái nên hợp ý nghĩ lấy cớ thôi. Bách Lý An nhìn xem con mắt của nàng, giống như một chút trực tấu linh hồn của nàng, ta nhìn ra được, ngươi một tiếng này, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà diệt, vì vậy thủ hộ Thiên Sơn kiếm trùng mà nói, đối ngươi cần phải trọng yếu. Bởi vì ngươi cảm thấy, Thiên Sơn kiếm trùng vừa diệt, thập tam kiếm hồn tĩnh mịch bất lạc, thiên hạ vạn kiếm tận gãy, cũng không tiếp tục phục linh tính thần thông, vạn kiếm như chết thành bể, chính là thiên hạ không có kiếm. Ngươi tự nhiên cũng không còn cách nào tu kiếm nội kiếm, cái này đối ngươi mà nói, lấy thân minh giải, thành tựu kiếm đạo, ngược lại là càng thêm nhẹ nhõm lựa chọn, ta nói đến đúng không? Vân Dung bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Bách Lý An lại nói, nhẹ nhõm lựa chọn, lại không phải lựa chọn duy nhất. Có lẽ Thiên Sơn kiếm trùng tại ý nghĩa của các ngươi phi phàm, là vô thượng thánh vật, là tín ngưỡng chi nguyên. Trong con mắt của ta, lại cùng cái này núi xanh trong sông, không khác nhiều, bất quá là trên trời một cái thế giới khác rơi xuống như phàm trần một ngọn núi thôi. Núi thọ thanh tận, như binh nước, cuối cùng cũng có mục nát đạo diệt này. Hộ núi chi tâm cố nhiên là tốt, nhưng nếu muốn hy sinh tính mạng thậm chí linh hồn, lấy tính mệnh bị tuổi, mạnh tụ tân hỏa, thủ hộ một cái vốn nên rơi vào hồng trần núi, sinh trục chết cầu, thế nhưng là tự tìm vào đắng. 600 năm trước, cái này hồn tắc liền như là kêu may may và phá nổi bổ sung một lần, hy sinh mấy ngàn tên vốn nên thịnh vượng võ chi nhất đạo vạn người hướng 8.000 đệ tử. Nếu không phải như thế, có lẽ hôm nay thế chân bạc tại nhân gian, còn hữu nhân gian tiên đạo thứ tư tông, kia lại chính là một trận như thế nào tịnh thế chi cảnh không người biết. 600 năm sau hôm nay, hồn tắc lại muốn ngừng tuyệt, cần hy sinh các ngươi 11 vị suốt đời tu vi cùng tính mệnh, đến thủ hộ thiên sơn, để nhân gian kiếm đạo bất tử không cô, cử động lần này cố nhiên đại nghĩa. Nhưng thập tam kiếm hôm nay đủ diệt, ngày sau lại tìm mới kiếm chủ, tại gặp nguy cơ, lành nghề mới một vòng hy sinh. Vòng đi vòng lại, mỹ danh nói ý tại thủ hộ thương sinh, nhưng chuyến này ý nghĩa, bởi vì hy sinh đổ sát có gì hay gì. Kiếm chủ Vũ giận dữ nói, ánh mắt thiện cận tiểu tử. Như người người đều nghĩ tự vệ an tâm, không bản thân hy sinh thành tựu đại nghĩa chi tâm, há lại sẽ có hôm nay cái này thái bình thịnh thế chi cảnh. Bách Lý An ánh mắt lộ ra mấy phần nhẹ chào, vậy không bằng mời tổng chủ đại nhân làm gương tốt, lời đầu tiên ta hy sinh thì cái, chúng ta lại thân tùy ý đến, tất không dám chạy trốn. Kiếm chủ Vũ sắc mặt chỉ trệ. Bách Lý An khỏe môi cơ ý càng sâu, tông chủ đại nhân lại muốn nói thân phận của mình lỗi lạc, đối thiên hạ thường sinh ý nghĩa trọng đại, không thể tùy tiện có sai lầm rồi. Nhưng thân phận này cao thượng lúc nào thành đảo thoát trách nhiệm ô dù. Chính ngươi đều chưa làm tốt giác ngộ, lại như thế nào có mặt đến khiến người khác hy sinh. Bách Lý An lại nhìn về phía Vân Dung, chăm chú nói ra, hôm nay cái này tứ kiếm tặng ngươi, cũng không phải là cho ngươi mượn si cùng kiếm đạo chi tâm, dụ ngươi rời đi, mà là vì hướng ngươi chứng minh một sự kiện. Có lẽ là ánh mắt kia quá nóng rực, quá chăm chú, Vân Dung hô hấp siết chặt, hỏi ngược lại, chuyện gì? Bách Lý An trong tay chẳng biết lúc nào có cuốn lên một đạo mới báo, phía trên đỏ tươi đồ án như một đoàn phần phật hỏa diễm, giống như có một vòng mặt trời khảm vào trong đó. Hướng ngươi chứng minh, cho dù thiên sơn chìm vào đại địa, 13 hồn tắc đều đoạn đi, thiên hạ kiếm chết, ta y nguyên có thể lại muốn một lần kiếm cho ngươi xem. Báo áo rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực, trong chốc lát, Bách Lý An trong thân thể bắn ra không giống bình thường lực lượng khổng lồ, hạo đạm chói chang chân hỏa chi lực đem mọi người quét sạch kép mở. Thương hực cường quang giống như bị trên trời mặt trời tới người chiếu tan mà đến, một tiếng kim ô lệ minh thanh lên. Đám người chỉ cảm thấy mình đặt mình vào cùng thiên địa hỏa lò bên trong, linh hồn đều muốn bị hòa tan, trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là như thế nào đáng sợ thiên địa chi uy? Thiếu niên này, hắn quả nhiên là nhân loại sao? Mãnh liệt kim sắc diễm quang như biển lửa đón đầu nuốt hết mà đến, đem nhân gian đêm dài đều nuốt hết. Tại cái này đáng sợ cường quang dưới, tất cả mọi người khó mà mở hai mắt ra thấy vật, chỉ cảm thấy chân xuống núi thể bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó chuyển tới một đáng sợ mất trọng lượng cảm giác, hai vừa hồi tưởng lên tiếng gió gào thét. Thiên sơn, ngay tại hướng xuống rơi xuống. Như thế, kia liền chỉ có một cái khả năng, liên kết lấy thượng thanh thiên giới cùng nhân gian 13 hồn tác, triệt để gây mất. Đoạt đi tầm mắt cường quang cùng nóng bỏng cũng không như vậy tán đi, tiếng gió gào thét bên tai bên trong. Vân Dung nghe được kiếm chủ Vũ phẫn nộ tuyệt vọng tiếng gầm gừ, cùng phía trên bầu trời giao long quấy làm phong vân tiếng sấm dần dần đi xa. Nàng cảm thụ được kiếm trong tay ngay tại một chút xíu chết đi, biến thành một loại xa lạ băng lãnh, cùng tẩy tuyết kiếm loại kia chuẩn xác linh hồn giao lưu triệt để gián đoạn. Nhưng kỳ quái là, tại nàng cảm thấy một tia nặng nề đồng thời, lại không hiểu cảm thấy, từ nơi sâu xa, giống như có cái gì gông xiềng bị bỗng nhiên chặt đứt. Không biết từ chỗ nào nói mà lên nhẹ nhõm cảm giác, lại lặng yên nên chạy lên nao tới. Chín cái giao long một nửa lực lượng cơ bản nguồn gốc từ tại Thiên Tỷ Bạch Đà Sơn linh mạch căn nguyên. Như hôm nay núi lở sập, 13 hồn tắc băng liệt, kia giao long lực lượng cũng chính đang kinh người trồi qua mà đi. Ngược lại cũng không đủ gây sợ. Chỉ là bây giờ chân chính nên nhức đầu, vẫn còn có khác một kiện đại sự a. Chương 804, rơi phàm, có tác giả nói, chương 804, rơi phàm, có tác giả nói, tên điên. Cái tên điên này, kiếm chủ Vũ chưa hề phát ra qua như thế tức hồn hển tiếng gầm gừ tức giận. Cơ hồ đều nhanh muốn che đậy kín thiên sơn sụp đổ rơi vỡ âm thanh. Thời gian qua đi 600 năm thiên sơn lần nữa sụp đổ, chi phối lấy nhân gian kiếm đạo thập tam kiếm hồn tĩnh mịch quy nguyên, ý vị này kiếm chủ Vũ cũng không còn cách nào điểm kiếm cung thành kim tiên. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn, Thiên Tỷ kiếm tông đã mất đi thập tam kiếm dựa vào cùng truyền thừa. Thiên đạo ba tông địa vị càng là tràn ngập nguy hiểm, càng vô cùng có khả năng bị tiên tôn trúc chạm như vậy xóa tên, từ đây thiên hạ ba tông về hai tông. Chói mắt nóng rực viêm quang tại kiếm chủ Vũ phẫn nộ trong tiếng giống giận dữ dần dần nhạt đi. Nguyên bản đứng ở kiếm trùng bên cạnh bờ, Bách Lý An giờ phút này đã xuất hiện ở Thiên Sơn trên đỉnh núi. Hắn một thân khinh bào rạng rỡ, tóc cùng quần áo tại gió táp bên trong phiêu đãng không ngừng, cả người bao phủ đang cuộn trào kim quang bên trong. đầu ngón tay kẹp lấy và táo thần phù đã đốt tiêu thành cho tàn, rõ ràng xông ra đẩy trời tai họa, đại nạn đều muốn trước mắt hắn lại như cũ không hoảng không loạn. Mặt mày thanh tuyển trầm tĩnh, nhìn qua từ đông nam phương hướng mất đi linh tính quang huy thăng lòng kiếm ảm đạm rơi xuống, mắt đen định mây chỉ thủy chạy xuôi yên tĩnh mà thông thấu quang trạch. Phần này khí phách, giống như gợn sóng kiêm thiên lý, đặt mình vào trong thuyền không biết sợ, mà ngoài thuyền người thất vọng đau khổ run rẩy, gặp loạn đương loạn. Vì tại mặt đất ở giữa thập tam kiếm nhóm đã đứng dậy, bọn hắn cúi đầu trước mắt bồi bạn mình mấy trăm năm thiếp thân bội kiếm chính từng khúc hóa đá, mất đi linh tính, tại khó cùng kiếm hồn tương liên câu thông. Đây là bọn hắn chưa bao giờ có cảm giác xa lạ. Bọn hắn đã mất đi hộ núi tư cách. Một thân tu vi còn tại, một thân kiếm ý lại tiêu, từ đây Thiên Tỷ Kiếm Tông tại không có kiếm, đây là một cái cỡ nào sự thực đáng sợ. Hạo Nông nhìn xem trong núi hiện ra điên cuồng chi tướng kiếm chủ Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một loại đại xuất ác khí thoải mái cảm giác. Thầm nghĩ cái này Bách Lý Vũ quả nhiên là được đà lần tới, cho thể diện mà không cần a. Công tử Hạo luôn khuyên bảo, khuyên can bọn hắn công hủy thập tam kiếm hồn, hắn không cảm kích chút nào mặt thì cũng thôi đi. Còn như vậy mưu khí hống hống bên mặt hất hàm sai khiến muốn hy sinh trong môn đệ tử tính mệnh thay hắn đến thủ hộ lấy Thiên Sơn bất diệt. Hạo Nông mặc dù không biết Bách Lý An cùng Tứ Kiếm Ngọc Dung ở giữa có gì gấp mắc, thế nhưng là thân ở ma giới chiến nô trong doanh, đối với mấy tháng trước đó, ma quân ngày đại hôn, Thiên Tỷ thứ Tứ Kiếm Vân Dung trước mặt mọi người cướp cô dâu, mang theo ma quân Khâm Định Vương phu nhân tuyển bỏ trốn mất dạng sự tích có thể nói là như sấm bên hai. Lúc ấy Tứ Kiếm Vân Dung cướp cô dâu đoạt chính là công tử của hắn. Nhân giới chưa có người biết được việc này, nhưng Hạo Nông hôm nay nhìn Bách Lý An nhìn Vân Dung ánh mắt rõ ràng cùng là lạ. Hai ở giữa tất nhiên tồn lấy chuyện ẩn ở bên trong. Thiên Tỷ kiếm chủ bây giờ muốn động công tử người, sợ là muốn hung hăng cắm ngã nhào một cái A13 hồn tắc triệt để đoạn tuyệt, thượng thanh giới cùng trời núi khí mạch kết nối cũng giống như bị chém đứt củ sen. Mặc dù có vô hình linh lực sợi tơ kéo dài tiếp tục ở trong thiên địa kết nối lấy, nhưng cũng giống như mịt mờ khói bếp nhìn lúc nào cũng có thể tại loạn phong bên trong hóa thành tơ liễu tán đi. Không biết có phải hay không này thiên địa ở giữa trắng đoán như mạng nhện dây nhỏ tương liên nguyên nhân, Thiên Sơn rơi thế tốc độ cũng không nhanh, tựa như là chìm vào đáy biển thế giới cự kình. Bạch Đà Sơn bên trong, ô ép một chút một mạng lớn tiên tỷ đệ tử hoảng sợ ngước mắt nhìn trời, sớm đã là loạn thành một bầy. Thiên Tỷ thập tam kiếm nhóm hai mặt tướng mong muốn, tâm thần động đãng. Lúc này tử, chính là tông chủ đại nhân điểm kiếm cung sợ cũng là không còn kịp rồi. Đây thật là nhìn một trận thật lớn một màn kìa. Vọng Di lập giữa rừng núi, cánh tay vung khẽ Phật quét ở giữa, che lấp tầm mắt trong rừng cổ thụ đều hướng hai bên khuynh đảo tách ra, lộ ra bỏ khoát tầm mắt. Hắn nhìn về chân trời kia thịnh phóng đến cực hạn xích viêm quang mang, có nhìn xem ngọn núi vỡ vụn pha tạp thiên sơn. Vọng Di một đôi màu nhạt đồng tử sâu không thấy đáy, lẩm bẩm nói, ngươi cuối cùng sẽ cho người ta mang đến không giống kinh hỉ. Diệp Dịch xuyên vất vả chăn nuôi 200 năm giao lòng, hôm nay ở trước mặt ngươi đúng là hoàn toàn không có đất dụng võ. Mới kia rõ ràng là thanh đồng trong môn cổ thần chi lực. A, trên người ngươi đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít kỳ tích cùng bí mật. Giao Long tại trong tầng mây nóng này bất an đằng vân quần của lấy, giống như cũng là tại kia nóng bức rực bận điệu bên trong cảm nhận được uy hiếp cực lớn, không ngừng phát ra kéo dài tiếng rên. Vọng Di thở dài một hơi, nói, thôi được, dù sao bất kể như thế nào, hôm nay mục đích đã đạt tới, đã có thể không đánh mà thắng sụp đổ thiên sơn, tự nhiên là kết cục tốt nhất mặc cho Bách Lý Vũ như thế nào dày vò, cũng khó có thể thay đổi từ cục. Hắn thở dài xong, từ trong tay áo ném ra một viên đen nhánh hạt châu, tầng mây bên trong lo nghĩ bất an tám con giao long hóa thành đen kịt một màu cát bụi, tụ hợp vào châu bên trong. Vọng Di thu hồi hạt châu, hướng phía chân trời mỉm cười, tiếp xuống, liền để cho các ngươi người trong nhà tới chơi đi. Một đạo ngũ sắc linh hồn thể từ Diệp Dịch xuyên thể nội nhẹ nhàng rời đi mà ra, ngay sau đó, Diệp Dịch xuyên thân thể tựa như là đoạn mất tuyến con rối ngã xuống. Bộ ngực hắn bên trong trái tim hóa thành một đống thịt nát, rầm rầm thuận quần áo chạy đầy đất. Diệp Dịch xuyên chán nản tự ý trong hai con ngươi dần dần khôi phục ra bản ngã ánh sáng, tự chủ ý thức chậm rãi chiếm lĩnh cô thân thể này. Hắn đổ vào trong đống tuyết, chậm rãi nâng lên không có huyết sắc mặt, nhìn về chân trời nặng nề rơi xuống nguy nga thiên sơn. Hắn phát khô bờ môi có chút ông đống lúc đích, lại khó khăn nghiêng đầu đi, ánh mắt mở mịt bi thương nhìn cách đó không xa cỗ thi thể kia bên trên. Không nên là như vậy. Hắn thì thào nói nhỏ, thanh tuyến run rẩy, nước mắt ô đầy mặt, không nên là như vậy. Kiếm chủ Vũ sắc mặt đã là khó mà hình dung khó coi, Thiên Tỷ Kiếm Tông trăm ngàn năm cơ nghiệp, cuối cùng rồi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là chính ma hai đạo ở giữa vết chiến, hắn đều còn bảo hộ Thiên Sơn chưa từng rơi diện. Như hôm nay đạo ba tông, lúc này lấy Thiên Tỷ Kiếm Tông cầm đầu, thực lực mạnh nhất. Nhưng hôm nay thoáng qua một cái, vốn nên tới tu tiên thời đại hoàng kim Thiên Tỷ Kiếm Tông, tương lai hủy hết. Vừa nghĩ tới Thiên Tỷ Kiếm Tông tương lai sẽ ở lịch sử trong di tích bị thế nhân chậm rãi lãng quên, xuống dốc thành khắp nơi có thể thấy được tam lưu môn phái tu chân. Cảnh tượng như vậy chỉ là ngẫm lại đều cực kỳ đáng sợ. Kiếm chủ Vũ ánh mắt lộ ra mấy phần dùng mình chi ý, hắn rút ra mặt đất kiếm chạm long kiếm, nhìn về phía Vân Dung, ngựa khí lại ngậm lấy mấy phần lệ giận xâm nhiên, ngươi cùng tiểu tử kia, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vân Dung há hốc mồm, không biết nên muốn giải thích thế nào. Cùng kia tiểu thi ma có quan hệ chính là tâm ma của nàng. Đối kia tiểu thi ma khởi sát tâm cũng là nàng thi ma. Nàng cùng hắn ở giữa nhiều nhất chính là đưa một cái tiểu tuyết người quan hệ. Chỉ là cái này hiểu lầm trong đó, Vân Dung đương thật không biết nên phải hướng tông chủ giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại cùng tông chủ nói như vậy, ta bế quan tu luyện, tu ra cái sắc đảm bảo thiên tâm ma tới. Nàng trộm đi ta kiếm tâm thông minh, tại bên ngoài ngủ một cái nam nhân, đồng thời cực kỳ hoàn mỹ đem cái này việc các vu oan giá họa đến trên đầu của nàng, từ đó làm cho cái này một loạt bi kịch. Nghĩ tới đây, Vân Dung miệng phát khổ, vạn phần hối hận ban đầu ở ma giới thời điểm liền vì kia mấy quyển kiếm kinh khom lưng liền đáp ứng cùng tâm ma trao đổi thân phận. Chỉ là buồn rầu sau khi, Vân Dung lại vi diệu cảm thấy một tia thụ sủng nhược kinh. Tuy nói là dính mình tâm ma quang, nhưng từ khi ra đời đến tu đạo đến nay, nàng còn chưa hề bị người liều mạng như vậy đối đãi qua. Nàng càng là không thể nào hiểu được tiểu thi ma tâm tư, bất quá là phát sinh một lần nhục thể quan hệ, sao liền để hắn như thế để bụng. Đối với Vân Dung mà nói, thất tình lục dục tựa như cùng một ngày ba bữa đồng dạng thứ đơn giản, tổn chi không có gì, nam nữ hoan ái càng là nói xuông. Nàng không rõ, nàng tôn từ tông chủ mệnh lệnh thực hiện chỉ trích, làm sao có thể đủ để hắn phẫn nộ thành dạng này. Gặp Vân Dung thật lâu không nói, kiếm chủ Vũ ánh mắt càng thêm băng lãnh lại người, chớ có cùng bản tọa nói là bởi vì những cái kia tình tình yêu yêu nhàm chán lý do mà dẫn đến ta Thiên Sơn sụp đổ, vạn kiếm chết hết. Hai kiếm Việt nữ vượt ngang một bước, không chờ Vân Dung mở miệng, lại đầu tiên là đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Nhất quán tính tình ôn hòa, có giải ngữ hoa danh xưng nàng, giờ phút này lại là khó được vi phạm với kiếm chủ Vũ ý tứ. Tông chủ, 13 hồn tác bị đoạn, Thiên Sơn sụp đổ là chúng ta đều không muốn nhìn thấy kết cục, việc này lại sao có thể vô cớ giận chó đánh mèo tứ sư muội. Kiếm chủ Vũ lời ấy nhiều ít là có giận chó đánh mèo chi ngại. Mới hắn hạ binh giải chi lệnh, cũng không phải là Vân Dung không theo, nàng không phải là không có vứt bỏ sinh mệnh trấn thủ Thiên Sơn quyết tâm, Việt nữ cảm thấy việc này không cách nào phán định đến tuột cùng là ai đúng ai sai. Thiên Sơn sụp đổ, nàng thậm chí đối với Bách Ly An cũng khó khăn sinh ra trách cứ chi tâm. Chỉ có thể nói lập trường khác biệt, thấy khác biệt. Thiên tỷ thập tam kiếm kiếm chủ cũng không có nhất định phải chết lý do, tiểu sư đệ nghĩ muốn bảo vệ Vân Dung, điểm này dù ai cũng không cách nào phê phán hắn đúng sai. Chỉ là Việt nữ trong lòng rõ ràng biết được, lấy tông chủ cương liệt tính tình, hắn đối tiểu sư đệ sợ là đã đến không chết không thôi cục diện. Kiếm chủ Vũ hiển nhưng đã sắp áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng cùng sát ý, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía chân trời, cầm kiếm tay nắm thật chặt, lạnh giọng nói, Thiên Sơn kiếm chủ tuyệt đối không thể như vậy rơi vào nhân gian, cùng hồng trần phản hóa. Bản tọa sẽ lấy suốt đời tu vi, hóa cảnh thành cầu, một lần nữa vững chắc Thiên Sơn cùng thượng thanh hồn tắc ở giữa liên hệ, các ngươi tiếp tục hành binh giải chi đạo, lấy thân tan núi. Đối với cái này kiên quyết đến gần như lãnh khốc mệnh lệnh, Việt nữ sắc mặt biến hóa, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ cúi đầu xưng là. Cơ Bùi lại nói thẳng phản đối nói, mong rằng tông chủ nghĩ lại. Kiếm chủ Vũ ánh mắt như điện. Cơ Bùi không tiêu ngạo không tự tin nói, như hôm nay núi đã băng, trở thành sự thật, tông chủ nên kịp thời dừng tổn hại, chỉnh đốn trên tông môn hạ một đám đệ tử, nặng túc sơn môn mới là hàng đầu nặng sự tình, như giờ phút này ngài hao phí tu vi ép ở lại Thiên Sơn, chúng ta thập tam kiếm lại lần lượt vỡ lạc, thời điểm đó Thiên Tỷ kiếm tông mới thật sự là đoạn thất truyền nhận, bánh quế như tờ giấy. Một thanh bảo kiếm cho dù đem bảo hộ đến lại thế nào sắc bén vô song, nếu là lấy máu mệnh tế dưỡng bảo kiếm, lại mất cầm kiếm người, phần này thủ hộ, chẳng lẽ không phải không có chút ý nghĩa nào? Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, Thiên Tỷ kiếm tông tồn tại ý nghĩa quyết định bởi tại cái này một tòa quanh năm bất hủ kiếm sơn. Người đây là tại sách giáo khoa tòa làm việc. Kiếm chủ Vũ ánh mắt bên trong lệ khí càng sâu, ánh mắt sắc bén như phong, bản tọa đã chấp trưởng Thiên Sơn, cái người sinh tử được mất tại thiên hạ đại đạo trước mặt, đều có thể bỏ được. Mên ngông Thiên Tỷ, chống trận đua tiếng, 5000 năm lịch sử văn minh đều hệ nơi này. Thiên Sơn tích lũy đạo ẩn không hẳn vậy, hậu đức trở bản kiếm, thông thiên địa, nhưng giống như tân hỏa truyền vào năm. Chỉ cần cái này thổi phồng tân hỏa chi sơn bất diệt, hôm nay chớ nói ngươi ta đều mệnh tăng ở đây. Chính là ta Thiên Tỷ kiếm tông từ trên xuống dưới 7 vạn đệ tử đều lấy thân hóa cốt, cũng có thể trạch cùng hậu nhân, cũng mới giao thế, kiếm đạo không thôi. Kiếm chủ Vũ qua phận thiên cương truyền thống chấp nhất cùng lệ khí sớm đã không phải một ngày hai ngày. Thập tam kiếm một đám cũng không phải là ham sống sợ chết, chỉ là giờ phút này cưỡng ép binh giải, lấy tự thân hồn phách khí ý chi núi mà lên, cũng bất quá là sớm chiều chi quang. Nội bộ đã khô kiệt, Thiên Sơn đã không chịu nổi bất kỳ mưa gió tàn phá. Cử động lần này toàn không có ý nghĩa. Nhưng kiếm chủ Vũ xưa nay thích tại toàn không có ý nghĩa trong tuyệt cảnh tìm kiếm kỳ tích. Tông chủ còn như vậy, làm Thiên Tỷ thập tam kiếm cũng chỉ có thể phụ trọng tiến lên. Kiếm chủ Vũ Thăng Long kiếm đã triệt để mất đi linh tính, thế gian vạn vật kiếm linh đều hệ tại Thiên Sơn kiếm trùng vĩ ngạn thần lực. Như hôm nay núi lở, kiếm linh chết, chính là thế gian độc nhất vô nhị Thăng Long kiếm cũng như phàm kiếm, không cách nào toàn bằng tâm ý ngự kiếm thúc đẩy. Kiếm chủ Vũ dài hít một hơi thiên địa khí, chân đạp thanh cương kiếm phong, từ ngự thái thượng đạo thành kiếm quyết, lăng nhập cửu tiêu, thể nội khí cơ sông lớn như luyện, tựa như biển cả dương sóng. Ngón tay hắn hoành xóa thân kiếm, da thịt chợt phá, bôi ở trên mũi kiếm máu tươi lại không phải đỏ tươi chi sắc, màu sắc đúng là tím đậm. Đã hiện sắp chết thái độ Thăng Long kiếm khí thế đột nhiên phóng đại, giống như sắp chết khát cá bỗng nhiên đạt được lệnh thấm thủy tuyển. Lạnh lẽo mũi kiếm nhiễm lên một tầng tử điện thanh xương chi ý, có đằng rắn bay lượn xoay quanh tại kiếm. Kiếm chủ Vũ giữa ngón tay vết cắt nhanh chóng khép lại, sắc mặt lại là tái nhợt xuống dưới, ẩn ẩn có thể thấy được màu xanh mạch máu, khí ý chán nản. Hai tay của hắn nâng kiếm, đang rắn cự mãng phi thăng mà lên, hắn cầm trong tay Thăng Long hướng phía thiên khung đưa ra ngoài. Sắp trời chợt phá, tạ tiếp theo sợi tảng sáng quang huy, như thiên môn mở ra một vết nứt. Thăng Long kiếm phi lưu thẳng lên, như một đầu cuồng khoát thác nước luyện không càng sâu thương khung liên tiếp hai đời, khí thế hùng hồn. Thiên khung bị kiếm chủ Vũ lấy hành vi người tiên, cưỡng ép bổ ra một đạo hư không vết nứt, thượng thanh giới doanh doanh thanh khí tràn tiết xuống tới. Kiếm chủ Vũ lấy thân làm môi giới, mi tâm thần phủ mở rộng, suốt đời tu vi như quần quận giang hà tẩy luyện mà ra, hóa thành một đạo thật dài linh lực dài biển, tụ hợp vào đã thành sụp đổ chi thế thiên sơn bên trong. Lồng lộng thiên sơn rơi xuống chi thế trở nên càng thêm chậm chậm xuống tới. Giải. Kiếm chủ Vũ không cần suy nghĩ ra lệnh một tiếng. Thiên tỷ thập tam kiếm chủ nhóm nhau nhau giải kiếm. Cắt vỡ lòng bàn tay, huy sái máu tươi, lòng bàn tay kề sát đại địa, trong miệng thấp giọng mặc niệm binh giải kiếm quyết, bất sinh bất diệt, tại hết thể trong thời gian, niệm niệm từ gặp, vạn pháp không trệ, một thật hết thể thật, vạn cảnh tự nhiên như. Thể nội tinh huyết như dòng lũ chảy ngược nhập đại địa. đám người dưới chân chết đi thiên sơn nhất thời truyền đến một tiếng trầm muộn chấn động, giống như đại địa mạnh động, không ngừng đem 11 người tinh huyết từng ngụm thôn tính hút vào trong lòng núi. Yên lặng là núi cổ lại lần nữa quanh quẩn lên lũ triệt tiếng kiếm reo. Nhưng một tôn uy nga ngàn năm cổ lão kiếm sơn, như thế nào là 11 người tinh huyết có thể bổ khuyết được? Tinh huyết thôn vệ xong, liền nên thôn vệ kỳ cốt thịt, hồn phách. Đám người dưới lòng bàn chân tốc vương đại địa, trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực, nứt ra mấy đạo tranh hồng địa hỏa đường vân. Dự đỏ thể gân mạch như dây leo leo lên tại 11 trên thân thể người, tham lam hấp thu bọn hắn tinh khí trong cơ thể cùng hồn phách. Nô. Đám người trên mặt không khỏi lộ ra khó nhịn vẻ thống khổ, thân thể giống như muốn cùng thiên sơn hòa làm một thể. Mơ tưởng đạt được. Lập trên đỉnh núi Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt. Kiếm chủ Vũ ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, lạnh lùng nhìn xem hắn lạnh giọng nói, nếu như bản tọa không có cảm ứng sai, trong cơ thể ngươi cái kia đạo thần bí linh phủ chi lực chỉ có 2 tấm, bây giờ ngươi đã sử dụng hết, còn có thể có thủ đoạn gì đến tiếp tục băng sơn. Bách Lý An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn chậm rãi nâng lên một cánh tay, tay áo lớn phần phật lớn múa ở giữa, cánh tay ở giữa 2 điểm đỏ tươi nhỏ bé ấn ký sáng rực như chu sa. Hắn giống như triệu hoán, hướng phía dưới núi đen kịt một màu chi địa mở ra bàn tay. Ông. Một đạo réo rắt tiếng long ngâm nối liền trời đất dây núi, tựa như từ tuyên cổ trong bóng tối xông phá phong ấn, làm trưởng lâu mất đi tự do mà trường âm. Giữa thiên địa bắt đầu kết xương, trời tại kết xương, đại địa đông kết, giữa thiên địa phong tuyết phất phới tốc độ đều trở nên chậm chạp xuống tới, giống như không gian cùng thời gian đều tại một cỗ đáng sợ thánh nhưng lực lượng vì đó kết xương giá kết. Vô hình trong không khí hình thành ra từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí xương, nhẹ như sợi thô xóa tung tuyết rơi cũng ngưng kết ra cứng rắn phong hàn chi ý tại cỗ này đáng sợ hàn ý dưới, vạn vật như chết, thế gian phảng phất quy tịch ở thiên địa không hỏa trùng sông băng thời kỳ. Kiếm chủ Vũ trận to con mắt, mặt mũi tái nhợt ở giữa tràn đầy kinh hãi chi ý lạnh lúc dây núi chi đỉnh, bay lượn ngân bạch chi rực ép qua trần thế, cực hạn thần thánh, huyên áo, vĩ ngạ, sáng chói, thánh đẹp. Kia là một đôi to lớn che trời ứng long chi rực, có thế gian nhất thần dị vĩ lực. Vốn nên tuyệt tích truyền thuyết, lục giới duy nhất trần long, xông phá công xiềng, rút đi phong ấn, mang theo đầy người pha tạp vết thương, triệu tập mà tới. Thiên địa gian nan bất bả tận, càn khôn nói toạc ra minh. Một đôi ngân bạch thánh nhưng long rực nâng nâng bầu trời mở, kiếm chủ Vũ từ chống đỡ một phiến thiên địa tiểu thế giới cũng theo đó gặp này long rực một mấy mắt, bị nâng đỡ đến to lớn hơn xa xôi. Cho dù trong cơ thể hắn khí cơ linh lực phát tiết đến bị liệt, nhưng cũng khó bổ cái này bỗng nhiên khổng lồ thiên địa chi rực xa. Cánh chim dương ra ở giữa, gian nan bất bả băng tinh như mảnh, bụi trải như màn. Bách Lý An từ thiên sơn chi đỉnh nhảy xuống, toàn thân ngân bạch đang pha tạp rơi xuống như nham vậy rồng ứng long phi thân lên, đem hắn đón lấy. Nhìn thấy đưa qua phân tuổi trẻ thiếu niên gọi ra trong truyền thuyết chân long, vững vàng rơi đứng ở đó thần thánh cự long đầu lâu phía trên. Cực hàng trong gió lốc, Bách Lý An sắc mặt như nước ngọc thương lạnh, trong mắt đan sen liệt đỏ thiêu đốt dãy núi cùng tinh huyết tận khô 11 người, hắn lần nữa giơ cánh tay lên chỉ hướng tiên sơn. Kiếm chủ Vũ hét hầu siết chặt, cả người đều tuyệt vọng run rẩy kích động bi phẫn nói, ngươi dám? Ngươi gan dám làm như thế? Bản tọa định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bách Lý An bất vi sở động, xem hắn luôn ngữ như ở trước mắt bùn cầu thí, một tay đỡ sừng rồng, một tay chỉ thiên núi, ánh mắt lanh khốc, môi mỏng khẽ nhả, cho ta lật ra ngọn núi này. Hắn đã nói qua, muốn phá kiếm chủ hướng đệ tử hạ đạt tử lệnh, vậy hắn thì nhất định sẽ quán triệt đến cùng. Thần thánh ngân bạch cự long trường ngâm một tiếng, không chút do dự, vỗ cánh thẳng lên trên không, ầm vang đụng vào thiên sơn. Kiếm chủ Vũ phun máu tươi tung tóe, một thân khí cơ triệt để bị quấy đến đại loạn, thăng long kiếm cũng băng liệt thành mấy đoạn huy sái lấy tử sắc kiếm lửa, cả người mang kiếm cùng một chỗ tàn lùi rơi xuống. Thiên sơn kiếm chủ triệt để bị lật tung đảo ngược, binh giải bị ép bỏ dở. Trôi qua tinh huyết chảy ngược trở lại trở về cơ thể, thập tam kiếm nhóm lại khó mà dừng lại tại thiên sơn bên trong, nhao nhao rơi xuống. Thiên diêu núi động thời khắc, Bách Lý An vẫn không quên tế ra thu thủy kiếm, đem vân dung vững vàng tiếp được. Thụ vinh hạnh đặc biệt này, Vân Dung cảm nhận được dưới thân linh lực dư thừa thu thủy kiếm, ánh mắt kinh sáng. Thiên sơn cùng thượng thanh giới ở giữa những cái kia tinh mịn tương liền trắng đoán sợi tơ cũng triệt để đoạn tuyệt. Bách Lý An một quyền hung hăng nện ở ngọn núi ở giữa, ánh mắt nhìn thẳng hồng trần đại địa, chỉ vân nói, cho ta rơi. Ầm ầm. Bách Lý An lấy dứt khoát gần như lánh khớp phương thức, triệt để đem kiếm chủ Vũ hy vọng trong lòng một quyền phá diện. Thiên sơn cuối cùng rơi trần thế, trở thành vạn sơn bên trong không duy nhất phàm núi. Kiếm chủ Vũ sắc mặt như chết, chán nản tuyệt vọng. Chương 805, Hồng Liên Tịnh Đế chương 805. Hồng Liên Tịnh Đế một quyền này, Bách Lý An rơi vào rất có chừng mực. Thần trí của hắn trải rộng ngàn dặm, từ Thiên Sơn hồn tắc lên sụp đổ chi thế lúc, trong núi Thiên Tỷ đệ tử đều hướng phía đông nam phương hướng tụ tập tránh đi, Bách Lý An một quyền lại là cố ý khuynh hướng hướng tây bắc. Thiên Sơn rơi vào phàm thế, Thiên Tỷ kiếm tông một nửa lãnh thổ ngọn núi đều đổ sụp, thoáng qua ở giữa bị đều nghiền thành phế đá sỏi. Nuốt ngạt to lớn thanh thế bên trong, mây mù lăn bụi đều đổ sụp, trong núi cung điện bách tường đều đoạn, đến không hết ngọn núi khung xương băng tiết không còn, phóng tầm mắt nhìn tới, trong núi cảnh vật đã hoàn toàn đại biến dạng. Thúc núi liệt địa thanh thế kinh khủng hạo đãng. Cho dù là cách xa nhau trăm dặm, trong núi đệ tử cũng là có thể cảm nhận được cái kia khổng lồ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nhưng thiên sơn sụp đổ, trong núi đệ tử lại không một người bỏ mình. Chỉ là Thiên Tỷ kiếm tông, có thể nói là như vậy hủy một nửa đi. Trong núi đệ tử đầy bụi đất mà ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, người người trong không khí bụi đất mục nát hương vị, trong lòng không khỏi biến đến mức dị thường buồn rầu nặng nề. Bọn hắn không rõ, sự tình dùng cái gì sẽ diễn biến đến tận đây. Thiên sơn kiếm trùng hình dáng như một con đầy người vết thương hùng sư thật sâu lâm vào dãy núi vây quanh bên trong, tư thái nghiêng. Trên trời không có dễ chi sơn rơi vào đại địa, tựa như là một con đã mất đi rễ cây cỏ dại, thế tục hồng trần khí tức khó mà tưới nhuần tục hàng núi này. chờ đợi Thiên Sơn kiếm chủng vận mệnh, chỉ có mục nát về bụi. Một kiếm quân hà nhìn trong tay mình đã hóa đá chết đi kiếm, thở dài, thiên ý như thế, quả nhiên là nửa điểm không do người a. Ba kiếm tinh cùng ánh mắt gắt gao đỉnh lấy đổ sụp phế tích dãy núi bên trong, cái kia to lớn thần thánh to lớn sinh vật bên trên, một trái tim trong nháy mắt bị nâng lên cổ họng, gấp âm thanh, lại là chân long. Vì sao ta Thiên Tỷ kiếm tông bên trong sơn môn sẽ cất giấu dạng này một con thánh vật? Việt nữ cũng là ánh mắt ngưng túc, đưa khí trầm thấp, nếu ta không có nhìn lầm, con kia chân long đúng là xuất từ Trường Thanh đỉnh phương hướng. Bách Lý An gặp nạn tại Trường Thanh đỉnh, chuyện này Việt nữ chưa hề cùng bất luận kẻ nào đề cập, chính là tông chủ cũng không có. Về sau biết được hắn bình an trở về, Việt nữ trong lòng tuy là lớn thở dài một hơi, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, không biết vị này mới lên núi tiểu sư đệ tại kia bên cảnh phía dưới đến tột cùng có gì kỳ ngộ, có thể tại Ly Yêu Phong ấn chi địa còn sống ra. Dưới mắt xem ra, nguyên là Trường Thanh dưới đỉnh đẻ lấy một con trong truyền thuyết chân long. Tại chân long thánh nhưng long uy dưới, Ly Yêu khó mà bén gió làm sóng. Chỉ là chân long mệnh đủ nhật nguyệt, ở so cửu trọng thiên còn muốn xa xôi thánh khư chi địa, chính là thế gian lạnh lùng nhất cao ngạo sinh linh, vì long giả, nhất là kiêu ngạo không tuần, chưa từng sẽ đối với thế nhân trong lòng còn có thương hại, chính là tiên thánh tôn thủ, cũng vô pháp đem hàng phục trở thành tiên nhân tọa kỵ, chỉ có thể đem xem như thánh linh tùy tùng tín ngưỡng. Nhưng dạng này một con chân huyết ứng long, lại sẽ đối với tiểu sư đệ túi đầu hô ứng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thập kiếm thẩm tiên nói, Thiên Tỷ kiếm tông ở vào Đông Phương đại lục linh khí nhất là dư thừa linh vận chi địa, Đàng Long bay lân hỉ sơn nhạc linh sơn, Bạch Đà sơn vốn là từ xưa lưu truyền xuống thần mạch núi cổ một trong, chân long lựa chọn nghỉ lại an nghỉ ở đây, mặc dù làm cho người rung động, lại cũng không phải là không thể được. Người mắt mù sao? Cơ Bùi không lưu tình chút nào lạnh lẽo nhìn hắn một chút, nói, con kia bạch long mình đầy thương tích, linh lực không mạo sừng, huyết khí không doanh, nó từ Trường Thanh đỉnh bên trong bay ra tới trong nháy mắt đó, vảy rồng đều tại tàn lùi rất xuống, rõ ràng chính là nhận hết tra tấn, bị người cầm tù ở đây. Thẩm Tiên cùng những người khác nghe được cái này kinh khủng rung động một câu, đều là toàn thân chấn động, làm sao có thể? Nơi này chính là Thiên Tỷ kiếm tông, đây chính là trong truyền thuyết chân long. Cơ Bùi diện mục trầm lãnh, tiếp tục nói, ứng long thổ tức, xương động tiên địa, dị tượng ngàn vạn, Thiên Tỷ kiếm tông khai sơn đã có mấy ngàn năm, cho dù chân long ngủ say thời điểm, ngàn năm đổi một lần hô hấp, cũng đủ để gọi toàn bộ Bạch Đà sơn xương hàng trăm năm mà không thay đổi, nhưng Thiên Tỷ kiếm tông khi nào tao ngộ qua như thế dị tượng? Cái này, Cơ Bùi vừa dứt lời chiếm cứ với thiên núi phía trên ngân bạch chân long phía sau một đôi to lớn long dự đột nhiên hóa thành điểm điểm ngân bạch đom đóm, ầm ầm tiêu tán, giống như kiệt lực từ trên đỉnh núi rơi xuống. Khổng lồ thân rồng cấp tốc rút lại thu nhỏ, hóa thành một đạo tinh tế ngân mang, tiêu tán tại âm u núi sắc bên trong. Đám người gặp một màn này, không khỏi sắc mặt vì đó trầm xuống, trong lòng biết Thiên Tỷ kiếm tông quả thật là muốn đại họa lâm đầu. Ứng long du lịch cảnh vân, ngự sáu khí, tinh tú nằm ủi, thuận gió mây, làm dông tố, ứng long sinh hai cánh, túy ngậm cả cương. Khả quan này chân long, hai cánh hiện lên hư ảo chi tướng, sở dĩ có thể thuận gió du lịch thiên địa, đúng là lấy tự thân tinh khí hóa thần thông mạnh mẽ ngưng luyện được hai cánh. Tại đụng ngã Thiên Sơn về sau, đúng là suy yếu đến tận đây, ngay cả bản thể đều khó mà duy trì, thư hóa thu nhỏ. Trong lòng mọi người sợ hãi, lúc này mới ý thức được, tại Thiên Tỷ kiếm tông, đương thật có gan to bằng trời người, đúng là câu rồng mà giấu, còn bước lên hạ lục giới chi lớn buộc trực đem long dực chém xuống tư tàng. Cái này nếu để cho đế tôn biết được, Thiên Tỷ kiếm tông nên phụ hạ lớn biết bao tội. Che trời khổng lồ ngân sắc cự long như nhục trí, cuốn sạch lấy một thân kinh người hàng ý, biến thành một đôi trưởng dài tiểu bạch xà, khí thế bể bại đoàn nút ở Bách Lý An trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng phun hư nhược hàn vụ. Bạch Lý An gặp này tình trạng không khỏi giật nảy cả mình, bận điệu lấy ngón tay điểm nhẹ bạch long mi tâm, lại phát hiện trong cơ thể nó cực kỳ nhỏ bé yếu đuối đến gần như đáng thương. Trong truyền thuyết chân long, giờ phút này co lại thành một đoạn, nửa trưởng chi trưởng, trên người lân phiến nửa số không nửa rơi, giống như là sắp chết chi thân cá bên trên sắp rơi xuống lân phiến, trên lưng chỗ che lân phiến pha tạp, chậm rãi thẩm thấu ra tia tia vết sắc, ở môn lương lạnh thấm đỏ lên Bạch Lý An lòng bàn tay. Bạch Lý An ánh mắt buông xuống, ngón tay tại tiệc đầy tháng hồ lô bên trong dính một hồi ánh trăng rượu, đem rượu hóa lỏng làm thần thánh linh huy. Động tác êm ái điểm vẩy vào tiểu long lưng thụ thương trên lân phiến. Thời khắc này tiểu bạch long đã hoàn toàn không có tại bên cảnh bên trong uy nghi cùng lạnh lùng, ngẫm nghĩ lại, cũng không trách nó thụ thương yếu đuối đến tận đây. Bị cầm tù tại kia phiến tối tăm không mặt trời chi địa bên trong, cả ngày bị cái kia liên tiếp thiên sơn chi lực 13 hồn truy chấn áp tấu xương, còn muốn mỗi ngày sinh lấy một bát long huyết, lần này trùng hoạch tự do, khó tránh khỏi muốn suy yếu bên trên một hồi. Chỉ là, Bạch Lý An ánh mắt xa xút, dính lấy thanh lương rượu dịch ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve xẹt qua nó trên sống lưng vết thương, ngân bạch xinh đẹp long tích ở giữa, thẳng tắp lưu lại 13 đạo run tùn huyết động. Ở lưng sống lưng nơi nào đó, có hai đạo phá lệ đỏ thâm quét tổn thương. Ngón tay hắn cực kỳ êm ái rơi vào kia trên vết thương, nhưng chỗ kia vết thương phảng phất là hiện đầy vô số vô hình gai nhỏ, hắn nhẹ nhàng đụng một cái, tiểu bạch long phản ứng cực kỳ mãnh liệt co quắp một chút, băng trong mắt màu xanh lam bên trong lộ ra khó nhịn đau đớn chi sắc. Bạch Lý An ánh mắt trong nháy mắt lén tốc xuống tới, lúc ấy tại bên cảnh hắc ám thế giới bên trong, hắn chỗ thấy được chân long chi thân cũng bất quá là khó khăn lắm một góc, lại không nghĩ tới, nó tại Trường Thanh giới đỉnh tao ngộ đúng là ném đi long dược trọng yếu như vậy chi vận. Tiểu bạch long vốn tại trong lòng bàn tay của hắn, cái chán đã từng sáng chói chói mắt sừng rồng cũng chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương, long dược mất đi, vảy rồng nửa tàn, tứ chi móng đuốt cuộn mình giấu, không giống như là một con uy phong lấm lấm chân long, thân thể trơn mượt phản giống như là một con đáng thương tiểu bạch xà. Bạch Lý An luôn cảm thấy cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết. Hắn độ mấy ngụm linh lực cho nó, ngón tay tránh đi tiểu bạch long vết thương, nhẹ nhàng nuốt ve nó chừng hạt gạo sừng rồng, thấp giọng nói, ánh trăng rượu đối thương thế của ngươi khôi phục có trợ giúp rất lớn, ngươi tiên tiến hồ lô của ta bên trong dưỡng thương vừa vặn rất tốt. Tiểu Bạch Long mềm nhũn vô lực lắc lắc cái đuôi, xem như đáp ứng. Mở ra tiệc đầy tháng hồ lô, mấy ngày nay đến, thanh ngọc trong hồ lô chỗ tích lượng ánh trăng rượu đã có một chỉ chi sâu, đem tiểu Bạch Long bỏ vào, choáng mở nhàn nhạt huyết sắc, chân long có thể lớn, có thể nhỏ, có thể tự tại nho nhỏ linh hồ lô bên trong cạn du lịch một phen. Vừa mới sắp xếp cẩn thận tiểu Bạch Long, Bạch Ly An đột nhiên cảm nhận được một cỗ lăng lệ bức người sát khí. Hắn lệch thân nhìn lại, đối diện bên trên kiếm chủ Vũ cặp kia ánh mắt rét lạnh con mắt, hắn mi tâm tử ý chưa tán, nguyên bản sắp tiêu hao sạch sẽ dùng để thủ hộ Thiên Sơn tu vi, cũng tại Bạch Ly An một quyền kia phía dưới, đều lịch chuyển đưa về trong cơ thể của hắn bên trong. Thế nhưng là kiếm chủ Vũ đối trước mắt người này khó mà sinh ra mảy may cảm kích chi tâm tới. Đầu tiên là khí thế hung hung hạo nông một đám đối với hắn đặc thù cung kính cùng thần phục, lại là kia hai tấm chưa bao giờ thấy qua cực kỳ cổ quái lại uy lực kinh người thần phù, cuối cùng lại là khu rồng đụng núi. Cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nói hắn không đến có chuẩn bị kiếm chủ Vũ cũng không tin. Kiếm chủ Vũ ánh mắt lạnh đến giống băng, trên khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng sương lạnh, âm trầm nói ra, "Hôm nay ngươi tốn sức tâm tư bảo vệ tứ kiếm Vân Dung lại như thế nào, ngươi bảo đảm nàng, liền không gánh nổi chính ngươi." Bạch Lý An thản nhiên nói, "Ta cảm thấy ta có thể thử một lần." Kiếm chủ Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn một chút, thần thức cảm giác dưới, xác nhận trên người hắn cũng không có đạo thứ ba phủ, trong mắt sát ý không thể ức chế cuồng tràn ra đến, mới thúc đẩy kia hai tấm cổ quái thần phù, ngươi linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt, mà ngươi lại không tấm thứ ba thần phù hộ thân, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể sống đi ra Thiên Tỷ kiếm tông hay sao? Kiếm chủ Vũ nói không sai, thông qua giám tự quyết ngưng vẽ ra tới thần phù, cần thiết tiêu hao linh lực cực kỳ to lớn, bất luận là Hoa Tư thị kiếm ý, vẫn là Hy Hòa thị Thái Dương chân hỏa, uy lực của nó càng lớn, cần thiết linh lực lại càng lớn. Bây giờ Bạch Ly An linh lực trong cơ thể lại là đã khô kiệt, lại trái lại kiếm chủ Vũ tuy nói bội kiếm của hắn Thăng Long đã đứt gãy, nhưng kiếm chủ cái này một thân tan đạo đỉnh phong cảnh tu vi không hư hại mảy may. Thiên sơn chết, thiên hạ vạn kiếm khí vong mà bể. Nhưng nhất vì nhân gian mạnh nhất kiếm tu, cho dù hắn bị mất trong tay mạnh nhất một thanh vũ khí, như cũng có thể tiện tay thành tuyệt thế kiếm ý, giết người vô hình. Hai thực lực cách xa tương đối xuống tới, Bạch Ly An cùng kiếm chủ Vũ ở giữa sinh sinh cách hai cái thượng phẩm cảnh giới. Bạch Ly An không có thần phù hộ thể, đối với kiếm chủ Vũ mà nói, hắn là có tuyệt đối nghiền ép thực lực của đối phương. Bạch Ly An túc hạ đạp nát một khối núi đá, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, hắn nhìn xem kiếm chủ Vũ nói ra, nơi này là nhân gian sơn hà, nhân gian xưa nay không tồn không có dễ phủ phiếm chi sơn, tông chủ đại nhân khi nào có thể nhận rõ hiện thực, một vị tìm kiếm kia phiêu miểu không thiết thực đại đạo ảo mộng. Dùng máu tươi cùng bạch cốt trèo chống dựng lên kiếm sơn, tuyệt không phải thủ hộ nhân thế thương sinh tín ngưỡng, thiên sơn rơi thế, chưa hẳn cũng không phải là một khởi đầu mới. Nói bậy nói bạn, kiếm chủ Vũ giờ phút này như thế nào nghe lọt nửa điểm đạo lý đi vào. Hắn hôm nay, một lòng cũng chỉ muốn cho cái này nhanh mồm nhanh miệng trùng hợp như lò xo tiểu bối nhận tội đền tội. Mi tâm tử ý thành mãng, gào thét mà ra, bốn phía gió hơi thở đột nhiên cùng dã, kiếm chủ Vũ mặt không thay đổi đem phải tay vươn vào một mảnh phong tường bên trong, rút ra một thanh cuốn quanh lấy tử cực chi ý vô hình khí kiếm. Khí tức quanh người im lặng phát sinh biến hóa. Dính đầy núi cho bụi thổ đỏ thấm kiếm trang theo ban đêm lệ phong vô áo tạo nền, cả người trong khoảnh khắc tựa như là một thanh phủ đuổi vẫn như cũ tuyệt thế thượng cổ thần binh, vô cùng sáng tỏ sắc bén. Hắn một kiếm chém ra, không thấy có bất kỳ tung hoành hạo đáng chi ý, chỉ là cực hạn đơn giản lại cực hạn cường đại một kiếm, đem giữa thiên địa linh lực cắt ra, hình thành một cái tuyệt đối chân không tử vong lĩnh vực. Tại cái kia băng lãnh sắc bén chân không lĩnh vực bên trong, chính là lại như thế nào nhỏ bé hơi tiểu sinh linh cũng sẽ bị xóa bỏ tuyệt diệt. Một thân linh lực đã toàn bộ tiêu hao đến giám tự quyết linh phủ bên trong Bạch Ly An, nhìn tựa như là một cái không có chút nào phòng bị mỏng thấu giấy trắng, một mặc đã phá. Tông chủ quả nhiên là động sát tâm. Việt nữ sắc mặt siết chặt, không tự chủ được siết chặt vào áo, xem ra đúng là dự định xuất thủ ngăn cản. Vân Dung cũng không có nửa điểm chần chờ suy tư, chỉ là nhíu nhíu mày, liền lái thu thủy kiếm, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng hướng phía Thiên Sơn phế tích chi địa chạy tới. Quân Hà sắc mặt biến hóa, lại chưa ngăn lại Vân Dung hành vi, mà là giữ chặt Việt nữ, thấp giọng nói, sư muội khi nào đối vị tiểu huynh đệ này như thế để ý? Hắn là vì cứu tứ sư muội mới đắc tội tông chủ, lúc này tứ sư muội ra mặt là đi mà có văn, giờ phút này sư muội ngươi vọng thêm xuất thủ, sợ là sẽ chỉ càng thêm càng loạn. Việt nữ thần sắc cảm đạm, chán nản cúi đầu. Kiếm chủ Vũ một kiếm thành giết, kiếm vô hình nhọn khoảnh khắc mà tới. Bạch Lý An khuôn mặt trầm tĩnh, lại lui nửa bước, đang muốn dựng lên phòng ngự chi thế, bốn phía gió hơi thở lại biến. Bên hai bỗng nhiên nghe người thấy mức cực hạn nhỏ bé lại mang theo vài phần ẩn nhẫn để nén gấp rút thở âm, gió nhẹ phẩy trêu chọc lên mấy phần thanh hàn mùi thơm. Bạch Lý An đen nhánh đồng trong mắt mở ra một chiếc tịnh đế hồng liên, nhìn kỹ phía dưới, lại là một thốc dần dần đốt dần dần rực viêm hỏa, nhiều đốt chập chờn một đóa lửa hồng liên hoa liệt liệt nở rộ. Tịnh đế hồng liên tại hư lạnh không gian bên trong phát ra đặc biệt nở rộ thanh âm, đem phong tường nhu hòa xé rách, nhụy hoa hai đến nghiêng đốt, kiếm chủ Vũ trong tay đưa mà đến mũi kiếm đem kia hồng liên xoắn nát, tùy theo mà đến, là một thanh thực chất gió lạnh duệ kiếm, cùng khí kiếm tấn công, minh ra thiên lôi kiếp hỏa chi âm. Tản mát kiếm ý cùng linh lực nhấc lên một mảnh năng lượng to lớn cương phong. Tuy nói kiếm chủ Vũ cảnh giới mạnh hơn, tu vi cao hơn, mà dù sao trong tay khí kiếm vô hình, mà trong tay đối phương chỗ chấp trưởng chi kiếm, chính là nguồn gốc từ cựu kinh thần bờ vĩ lực bên trong diễn hóa rèn luyện mà thành cực phẩm tiên khí, chạm tình. Tập sát mà đến khí kiếm từng khúc nổ tung, hóa thành vô số tơ liều khí lưu, phất qua nàng tuyết trắng vạt áo, tại gò má nàng ở giữa tẩy đạo đạo đỏ tươi vết máu. Một mảnh hồng liên trong ngọn lửa, tô tĩnh một bộ áo trắng như độ kim diễm, nạo nghệ đứng thẳng, áo bào đai lưng phần phật dương múa. Từ Bạch Ly An góc độ nhìn lại, nữ tử khía cạnh như tinh điêu ngọc trác, nhuộm một tia máu ý, như đổ sứ vết dạng, nhàn nhạt vầng sáng mơ hồ mặt mày của nàng, càng thêm tăng thêm mấy phần thần bí thanh lãnh mỹ cảm. "Là ngươi?" Thấy rõ người đến khuôn mặt, kiếm chủ Vũ tựa hồ cực kỳ chấn kinh, đỏ tươi huyết châu từ hắn lòng bàn tay quần quật mà rơi, ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh đáng sợ. Chương 806, đêm tối hạ đỏ tươi chi đồng. Chương 806, đêm tối hạ đỏ tươi chi đồng. Tô Tĩnh trong mắt sát ý không chút nào tất kiếm chủ Vũ yếu hơn nửa phần, gió thổi mở trên trán của nàng mái tóc, lộ ra đen nhánh thanh lãnh sông đồng, bên trong cất dấu băng lãnh phong mang, một dòng thu thủy chiếu người lạnh. "Tô Tĩnh cô nương." Bách Lý An đối với nàng xuất hiện, cũng là cảm thấy kinh ngạc. "Ngươi đi trước." Tô Tĩnh nghiêng mặt đi, che gương mặt ở giữa vết máu, thấy không rõ thần sắc dung mạo, chỉ có thể nghe được nàng thanh âm cực kỳ nhạt, ép tới trầm thấp, lệnh lạnh âm sắc bên trong giấu giếm mấy phần không biết tên cảm xúc. Hôm nay hắn chỗ nào cũng đi không được. Kiếm chủ Vũ ánh mắt chìm lệ mà nhìn xem Tô Tĩnh, đừng tưởng rằng ngươi là Tô Quan Hải nữ nhi, bản tọa cũng không dám giết ngươi, cút ngay cho ta. Nói mặc dù kiếm ra, hắn miệng vung thanh liên kiếm quang. Phong lôi như che trời lưới, tốc thẳng vào mặt, trong đó thâm tàng tùn kiếm ý mới Tô Tĩnh nửa đường nhúng tay, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Kiếm chủ Vũ một thanh khí kiếm vốn là để mà tới đối phó linh lực chống đỡ hết nổi Bách Lý An, cho là dư xài. Có thể đối vào tay chấp thượng phẩm tiên khí, có được độ kiếp cảnh tu vi Tô Tĩnh, tất nhiên là đi mà bằng tán, khó mà thành sự. Nhưng đối với Tô Tĩnh chém ra một kiếm, bởi vì trấn áp nàng mà đến, tan đạo một kiếm, lần này trên lệch tuyệt không phải là một thanh vũ khí có thể so sánh cân nhắc. Huống chi, thiên tỷ kiếm chủ nén giận một kiếm, thiên hạ tuổi trẻ tiểu bối bên trong, đến nay còn không người có thể chính diện nên tiếp xuống một kích. Trong không khí chạm tình kiếm còn sót lại kiếm khí bị kiếm chủ Vũ nói kiếm chi lực nghiền thành cho tàn, trong khoảnh khắc màu trắng vỡ vụn kiếm lưu hóa thành vô hình. Vùng núi bày ra trăm dặm điều hưu cỏ dại trong chốc lát như đường cắt hóa thủy y mắng tan rã. Nói kiếm mặc dù vô hình, lại khí thế bằng bạc. Một tiếng bù bù, Tô Tĩnh trong tay chạm tình giống như bị một thanh trọng truy nện qua, thân kiếm chấn động run rẩy, khí kình cường ngạnh chồng gã ly, phảng phất lúc nào cũng có thể rời khỏi tay. Nhưng nàng không lùi mà tiến tới, tại tan đạo một kiếm bên trong, bước ra một bước. Màu trắng mềm dày hạ kiếm khí nổ tung, ngọn núi vết nứt một đường hướng phía dưới lan tràn ngàn dặm, nhìn như lúc nào cũng có thể rời khỏi tay chạm tình kiếm tại phong lôi gấp gáp bên trong không ngừng lay động run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa thể rời tay. Nàng tựa như tại đỉnh trước núi đi, cầm kiếm lòng bàn tay khó có thể chịu đựng tia nặng nề kiếm cương chi thế, tại nhìn không thấy địa phương sớm đã nổ tung mơ hồ, máu tươi từ tuyết trắng giữa ngón tay đổ tuôn ra mà ra. Tiếp tục như vậy, nàng một cái cánh tay sớm muộn muốn bị kiếm chủ Vũ kiếm thế nghiền thành bùn. Mặc dù nói đối với Tô Tĩnh, kiếm chủ Vũ không phải chưa từng sinh lòng qua giết chi cho thông khoái ý nghĩ, ngày xưa là vì duy trì ba đạo cân bằng, hắn mới cưỡng ép bức bách mình không làm hắn muốn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù là kiếm chủ Vũ ngự khí lại như thế nào kiên cường, trong lòng sát ý lại như thế nào thâm hậu, hắn cũng không dám thật giết nàng. Như hôm nay núi lở sập, thiên tỷ thập tam kiếm đều về diện, có lẽ hắn giết Tô Tĩnh dễ dàng, nhưng đã mất đi thập tam kiếm thiên tỷ kiếm tông, cũng đã không là có thể cùng Thái Huyền Tông sở chống lại thế lực. Cho dù Tô Quan Hải cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng y theo hắn cái kia ái nữ như mệnh tính tình. Hôm nay như Tô Tĩnh coi là thật chết tại nơi này, thiên tỷ kiếm tông sẽ là một con đường chết. Cho nên đối với Tô Tĩnh điên cuồng bức bách, kiếm chủ Vũ chỉ có thể cắn răng chết nhẫn. Hắn cũng không triệt hồi nói kiếm chi lực mặc cho Tô Tĩnh cùng nói kiếm dư thế tướng chi chống lại, hắn dứt khoát đem không nhìn thẳng, lãnh mâu bước ngang một đổ, thân thể hóa thành tàn ảnh tránh đi Tô Tĩnh, xuất hiện đến Bách Lý An sau lưng, lại lần nữa xuất kiếm. Chú ý tới kiếm chủ Vũ hành vi, Tô Tĩnh ánh mắt lệ giận âm trầm, cũng đã không kịp quay người ứng đối, kiếm chủ Vũ tất phải giết kiếm, đã lần nữa giáng lâm. Vô số màu xanh tím tia sáng từ kiếm chủ Vũ lòng bàn tay nở rộ phun ra đến, hình thành vô số bé nhỏ kiếm ánh sáng, như mưa to vọt ra khỏi biển mây, lại như cựu thiên chiếu rọi xuống tới ánh nắng tại diễm diễm đốt cháy. Phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh hướng lấy Bách Lý An tập sát mà đi. Bách Lý An quay người vội vã lui lại ba bước, bả vai vừa lúc chính đâm vào Tô Tĩnh trên bờ vai, một vòng đỏ tươi huyết khí y mắng tản ra, như sương khói bày ra ra. Tô Tĩnh trong tay chạm tình kiếm lập tức vì đó chợt nhẹ, mũi kiếm ở giữa cuốn quanh tứ ngược nói kiếm chi lực đống nhiên băng tán. Mà ngay tại lúc đó, kia ngàn vạn đốt cháy thanh tử quang kiếm đã mà tới. Tô Tĩnh nhìn xem cánh tay ở giữa cuốn quanh dâng lên nhàn nhạt huyết khí, phảng phất trong nháy mắt hiểu được cái gì, nàng đột nhiên thất sắc kinh biến, không thể. Bách Lý An nhắm lại hai con ngươi, tại trong bóng đêm nặng nề mở ra hai mắt, trong nháy mắt tinh hồng như huyết ngọc, hắn chống lên một cánh tay, sau lưng trong khoảnh khắc từ trong hư không xuất hiện vô số chuôi máu tươi trường đường, bay lượn mà ra, cùng không gian bên trong kiếm ánh sáng kịch liệt đụng vào nhau. Sáng cùng tối, kiếm cùng máu, phảng phất đến từ hai thế giới, hoàn toàn khác biệt hai trận khuynh thế mưa to trên không trung gặp gỡ. Bách Lý An nắm trong tay chưa hề không chỉ là trong thiên địa này từ xưa tương truyền linh lực, còn có thuộc về hắn yên lặng tại hắc trong bóng tối 200 năm, không thể gặp thế được thế nhân xưng là cấm kỵ ngầm huyết chi lực. Thi ma. Hắn trước mặt Bách Lý Vũ lựa chọn ma hóa. Cái này không thể nghi ngờ, là cho hắn lại một cái nhất định phải giết chết hắn lý do. Máu thương cùng kiếm ánh sáng tại Thiên Sơn chi đỉnh nhấc lên cuồng lan phong bạo, hai cỗ lực lượng tướng tiêu tương dùng, Bách Lý An tinh huyết trong cơ thể lấy tốc độ kinh người chính đang điên cuồng tiêu hao. Mà đây đối với kiếm chủ Vũ mà nói, lại vẹn vẹn không quá là một trận để hắn chăm chú xuất kiếm chiến đấu thôi. Rất nhanh, máu thương còn thừa không có mấy, quét sạch kiếm vẫn còn có ba thanh, xuyên thấu không gian mà tới. Bách Lý An đồng tử rụt lại, nhanh chóng quay người, đem Tô Tĩnh ra sức đẩy ra. Tô Tĩnh cũng là quay người, thu kiếm muốn đi giữ chặt cánh tay của hắn. Ban đêm ánh trăng dư huy xuyên qua mây, lanh thanh thanh ánh chiều tả xuống tới, ánh mắt hai người ánh mắt mượn mỏng manh ánh trăng trên không trung giao thoa mà qua. Bách Lý An cự tuyệt Tô Tĩnh đưa qua tới bàn tay kia, chỉ là vận khí đưa nàng đẩy đến càng xa hơn chút. Tô Tĩnh một tay bắt hung, ở giữa không trung hư hư bất cầm, phảng phất bất luận cố gắng thế nào, nàng muốn nắm chặt cái tay kia mãi mãi cũng là trong mắt nàng hoa trong gương, trăng trong nước, có thể thấy được không thể thành. Ba thanh bé nhỏ kiếm ánh sáng rất nhanh xuyên thấu Bách Lý An lồng ngực, lập tức, thi ma bản năng thiên phú, siêu cường chữa trị để ngực ở giữa ba cái huyết động rất nhanh có khép lại chi thế. Chỉ là kia ba thanh kiếm ánh sáng xuyên thấu một người lồng ngực vẫn chưa ngừng, như cũ thẳng tắp sắc bén, thế không thể đỡ, sáng ngời như lúc ban đầu hướng lấy Tô Tĩnh Kích bắn đi. Bách Lý An đôi mắt áp lực thấp, giấu tại trong tay áo hai tay dùng sức nắm tay, thể nội khí huyết quần quật như cuồng triều, lại là sinh sinh chế trụ chữa trị bản có thể sức mạnh, trước ngực ba cái huyết động đống nhiên nổ tung, máu tươi phun tung tóe như mưa, tí tách tới vậy tại kia ba thanh chỉ riêng trên thân kiếm, sinh sinh đem sáng rực kiếm ý tới đến dập tắt. Bách Lý An thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt trắng bệch, che ngực bàn tay bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, như cũ khó mà cầm máu. Hắn nhưng lại chưa ngã xuống, bởi vì hắn rõ ràng biết được, nếu là ở chỗ này ngã xuống, hắn chắc chắn sẽ chết tại kiếm chủ vũ dưới kiếm, không chút huyền niệm. Hắn loạn trà loạn trọn mà đứng thẳng người, nhìn xem rõ ràng không có có thụ thương sắc mặt lại so với hắn còn muốn trắng bệnh Tô Tĩnh, miễn cương câu môi cười cười, tựa như trấn an ngự khí vẫn là nhu hòa, đừng sợ. Bách Lý An lảo đảo mấy bước, đi vào Tô Tĩnh trước mặt, ngoài miệng nói để nàng đừng sợ, hai cánh tay lại vững vàng đưa nàng ôm vào trong ngực, không làm dư thừa giải thích, băng lãnh răng nanh tại nàng mỹ lệ tuyết cần cổ nhẹ nhàng ma sát hai lần, rất nhanh tìm được khiêu động mạch máu, đâm xuyên cắn xuống. Uống no bụng lấy ấm áp thuần mỹ máu tươi về sau, Bách Lý An nhanh chóng bung ra Tô Tĩnh thân thể, không đợi kiếm chủ vũ hai lần nổi lên, hắn khôi phục bộ phận tinh huyết, từ đỉnh núi nhảy xuống, như một mảnh lá rụng đưa về vô tận trong núi rừng. Thân ảnh khí tức rất nhanh nhận tàng biến mất không thấy gì nữa. Chương 807, lão kiếm cho mới chương 807, lão kiếm cho mới dài dằng dặc trong đêm tối, lên một trận xào xạc gió bấc, đem giữa rừng núi nghiêng lệch tàn nhánh lá cây thổi đến vang xào xạc. Tô Tĩnh kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cái cổ ở giữa có chút run lên vết thương, mi mắt buông xuống, bất động thanh sắc che giấu đáy mắt cảm xúc. Kiếm chủ vũ túi người dùng ngón tay lao đi vùng núi một điểm máu tươi, sắc mặt chìm lạnh nhẹ nhàng mảnh người một lát. Hắn dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh đáng sợ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm giống như thanh tu suối nước lạnh nữ tử áo trắng, Tô Tĩnh hình như có chỗ cha cũng là ngẩng đầu nhìn lại, gió lạnh thổi mở mặt mày, ánh mắt không nhiễm nhan sắc, rất là lạnh. Nhìn xem nàng bộ này lạ thường tỉnh táo bộ dáng, kiếm chủ vũ ánh mắt trở nên sâm nhiên, ngươi có phải hay không một đã sớm biết hắn là cái thứ gì rồi? Tô Tĩnh đôi mắt thật sâu híp thành một đầu phong lạnh độ cong. Lúc này, Vân Dung Ngự kiếm dáng Lâm Thiên Sơn, đánh gay giữa hai người đối chọi gay gắt. Tông chủ, kiếm chủ vũ mặt mũi tràn đầy lệ sắc, ném ra một đạo ấn bài, truyền lệnh xuống, tập ngàn tên nội môn đệ tử, trăm tên chân truyền đệ tử, cùng 12 kiếm, cùng kết kim ố kinh hồn trận, đền tội yêu tà. Nghe được kim ố kinh hồn trận, Vân Dung đống nhiên ngẩng đầu. Kim ố kinh hồn trận chính là tiên tôn trúc trạng tại cực nguyên thời kỳ, kết thúc tiên thần cùng thi ma hai tộc chiến tranh, phong ấn thi vương tướng thần về sau, lưu lại bốn cái tam túc kim ố thần điệu linh thể tại nhân gian các nơi, kết hóa thành bốn đạo đặc biệt nhằm vào thi ma nhất tộc kinh hồn cổ trận. Trận này trải qua nhiều năm hấp thu mặt trời biên huy, chính là lục giới bên trong chí cương chí thuần dương giết âm chết cổ trận. Hậu thiên đạo ba tông thành lập, từ Thiên Thỉ, Thái Huyền, Thương Ngô cùng Đồng Lai tứ đại nhân gian thánh địa kế thừa cái này bốn đạo kim ô kinh hồn cổ trận. Một khi đại trận mở ra, ngày này diệu đại lục, chư quốc bên trong, vùi lấp tại sâu thổ dài bên 10 vạn trượng phía dưới thi đạo tòng ma người đều đem hóa thành than cốc, âm khí đều tán. Như thế đến nay, nhân gian âm dương hai đạo cân bằng thế tất yếu mất cân bằng trăm năm. Tại cái này trăm năm ở giữa, nhận trận này lớn nhất ảnh hưởng, lúc này lấy Trung Vũ hoàng triều cầm đầu. Vân Dung trầm giọng nói, tông chủ, làm sao đến mức này? Hắn tuy là thi ma, mà dù sao là quân hoàng nương nương khâm điểm tiên lăng thành chi chủ, hôm nay nếu là đuổi tận giết tuyệt, nương nương vấn trách xuống tới. Kiếm chủ vũ dùng ánh mắt lánh khóc xinh xinh để gậy Vân Dung lời nói, một đôi mắt ra lệ nhưng ép xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa sát ý bị ép ra. Hắn trên mặt lại cười lạnh, nghe tứ kiếm chủ ý tứ, lại cũng là đã sớm biết kẻ này thân phận chân thật, ở ngoài sáng biết hắn là thi ma tình huống dưới, còn ngồi nhìn đồng môn đặc biệt đem hắn thu vào trong núi. Đối mặt tông chủ chất vấn, Vân Dung nắm chặt trong tay ấn lệnh, nhếch lên bờ môi không nói nữa. Tuy là thi ma, kiếm chủ vũ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như dao rơi vào Vân Dung trên thân, tốt một cái tuy là thi ma, bản tọa dạy bảo ngươi số hơn trăm năm, cũng không biết ngươi nguyên vẫn là như vậy nhân từ hại đạo người. Thân là người trong tiên đạo, ngươi không phải không biết đến từ thượng thành tiên giới đế tôn đại nhân đã từng ban bố chu ma khiến a. Đừng nói là tiên lăng thành, chính là quân hoàng nương nương ở đây, nàng cũng là không dám nhận lấy cái này chư thiên chuẩn mực phía dưới, che chở một con thi ma. Người trong ma đạo khí thế hung hung. Hôm nay là bản tọa chủ quan, đúng là không biết bọn này bọn chuột nhắt vì ngăn trở ta thiên sơn kiếm đạo truyền thừa, đúng là ngay cả thi ma dạng này dị loại chủng tộc cũng tham dự trong đó. Này đoán thù này đã không phải là hắn một người chi mệnh có thể hóa giải được. Ánh trăng vào đầu vương bay xuống, đem kiếm chủ vũ thân hình phát họa đến thẳng tắp tốc sát, trời sinh lãnh khốc khuôn mặt càng phát ra sâm bạch nghiêm khắc, có thể tại bản tọa ngụy trang đến hoàn mỹ như vậy, nhìn cùng thường nhân không khác thi ma, huyết thống đẳng cấp tất nhiên không thấp. Bản tọa muốn tan hắn cốt đủ, lấy hắn thi châu, bạo chiếu tại dưới 9 tầng trời, liệt thổ chi bên trên, chấn nhiếp kéo dài hơi tàn tại chúng ta ở giữa thổ địa phía trên thi ma nhất tộc. Gian đe, Tô Tĩnh sắc mặt lạnh biến, sát ý đột nhiên phát sinh. Kiếm chủ vũ đối với nàng sát ý dường như sớm đã thành thói quen, hắn mi tâm tử ý đằng nhưng như lửa, một đạo kiếm niệm đánh ra, như vô hình gông xiềng, cầu thể trói hồn. Đáng sợ cảnh giới áp chế, trí thuần kiếm niệm chi lực trong nháy mắt đem Tô Tĩnh hành động lực không chết. Kiếm chủ vũ không kiên nhẫn phất tay áo, đem Tô Tĩnh hất đổ ném đến Vân Dung trong ngực, lạnh giọng nói, Thiên Tỷ kiếm tông trải qua này đại kiếp, bản tọa hiện tại không rảnh đến ứng phó ngươi. Vân Dung, đem Tô Thiếu Tông chủ mời vào Phương Thanh Điện, không có bản tọa mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả nàng ra. Bách Lý An thân hình như một con báo săn gấp ảnh, cực nhanh giữa khu rừng một đường đi nhanh. Thiên Sơn kiếm chủng từ xưa mà đứng, tức cũng đã rơi xuống nhập phàm tục, nhưng trong núi vẫn như cũ lưu có vô số cổ lão di tích cùng lịch sử lâu đời văn minh. Bách Lý An như lá rụng về rừng chìm giấu như rộng lớn rậm rạp trong lòng núi, Thiên Sơn địa thế phức tạp, kiếm chủ Vũ yêu quý Thiên Sơn kiếm chủng, không đành lòng phá hư, tất nhiên là không cách nào trong núi tứ ngược tìm kiếm. Cái này lớn như vậy Thiên Sơn, phản mà trở thành Bách Lý An giờ phút này tốt nhất công sự che chắn. Thiên Sơn địa thế cực lớn, cơ hồ chiếm cứ Bạch Đà Sơn một nửa địa lý diện tích, Bách Lý An dọc theo phức tạp thế núi gấp chạy, thu thủy kiếm tại Vân Dung nơi đó, hắn không cách nào ngự kiếm, cũng không dám độ Vân Phi núi. Ngực ở giữa ba cái huyết động ẩn ẩn làm đau, nếu không phải trước khi rời đi hút ăn tô tinh máu tươi, giờ phút này thường thế trên người máu tươi sợ là khó mà dừng khống, đầy đất đều là vết máu lầm dẫn. Nếu không có đoán sai, lấy kiếm chủ Vũ tính tình, giờ phút này Thiên Tỷ kiếm tông sợ đã sớm bị vây như thùng sắt, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi núi này, cơ hồ cùng hơi. Nhưng Bách Lý An lại chưa nghĩ tới muốn tìm ngay tại lúc này chật vật rời núi. Hắn đem khí tức trong người ẩn tàng đến vô cùng tốt, tựa như là trong rừng một hơi gió mát, gió qua không dấu vết, đi lại im ắng. Trong núi mặc dù lục tục ngo ngoe truyền đến vô số người tìm kiếm tiếng bước chân, đều bị hắn hoàn mỹ tránh đi. Trong núi tuyết trắng mê mang, tuyết động rất sâu, nhưng Bách Lý An nhưng lại chưa tại núi tuyết ở giữa lưu hạ bất luận cái gì thuộc tại dấu vết của mình. Hắn cũng không đội lấy hướng Thiên Sơn bên ngoài bỏ chạy, mà là một đường hướng phía trong núi thâm tâm chi điệu tiến quân thần tốc. Phi nhanh tại lít nha lít nhít trong rừng kiếm, có lẽ là kiếm chủ Vũ cũng không nghĩ tới, tình cảnh như thế, Bách Lý An lại không đội mà hướng phía dưới núi bỏ chạy, ngược lại càng đi bên trong chỗ sâu dấu. Nhất thời bán hội, cổ lão kiếm chỉ bên trong, lại không cái gì sinh linh tiếng người khí tức, nghĩ đến cũng là một mảnh bầu trời trên núi một chỗ bí cảnh chi điệu. Bốn phía kết thiên nhiên hình thành một đạo cự đại nửa vòng tròn mịt mở kết giới, đem lớn như vậy kiếm chỉ bao phủ trong đó. Bách Lý An thân thể hào không bị nẹt không có vào kết giới trận quang chi bên trong, từ ngoại giới đến xem, lại chỉ có thể gặp cảnh, không thấy một thân. Vừa vào kiếm chỉ, bốn phía khí tức giống như bốn mùa giao thế sinh ra biến hóa cực lớn. Kết giới bên ngoài, phong tuyết cỏ dại, rét lạnh thấu xương. Mà trong kiếm chỉ, cổ kiếm như rừng, trong không khí vén múa mà lên gió lại mang theo vài phần nóng bức khô giáo chi ý, mà kiếm chỉ bên trong tĩnh lặng hàn thủy, nhưng lại giống như là một cái khác băng tuyết thiên địa. Ao nước đến eo, khu vực trống trải, mà ao hai bên có kỳ thạch đột ngột, kiếm đá che trời, giống như thiên nhiên mở ra tới tráng lệ đầu tiên. Bách Lý An tiện tay rút ra trong kiếm chỉ một thanh hóa đá lão kiếm, hắn nhắm lại hai con ngươi mi tâm linh đài thần phủ hơi khép mở ra, trong mắt thanh khí quanh quẩn mi tâm, giống như một đạo kiếm mắt thiên khai. Nhắm mắt không xem trời thế, thần thức thu liễm không bên ngoài. Thế nhưng là tại giữa lông mày thanh khí lưu chuyển dưới, Bách Lý An trong óc lại là rõ ràng chiếu hiện ra đầy lão kiếm ảnh linh vận hình dáng, như từng đạo linh hóa dị tượng đồ hiện ra ở trước mắt. Đai hắn lại lần nữa mở to mắt về sau, trong ý thức linh tượng kiếm đồ từ từ tiêu tán, hắn cúi đầu xuống, bàn tay khẽ vuốt hóa đá thô ráp cổ kiếm thân kiếm. Lòng bàn tay những nơi đi qua, thân kiếm ở giữa khắc họa đường vân biến mất theo không thấy. Cạch cạch cạch. Cổ kiếm tầng ngoài chỗ che thật dày thạch cấu, pha tạp gì rào rớt xuống. Một thanh niên lặng cùng trời núi kiếm chỉ bên trong cổ kiếm, giờ khắc này, kiếm như nước tẩy, phong như mưa luyện bị tẩy đến vô cùng sáng tỏ. Giống như hăng hái thiếu niên kiếm, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng mạnh mẽ, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra kinh sinh mệnh lực của con người. Cũ hồn trở lại, lão kiếm thành mới. Công đầy tự nhiên cư ngoại vật, nhân gian nóng lạnh mặc cho luân hồi. Bốn mùa thay đổi, cây có khô khốc, thế giới vốn không một vật là tuyệt đối lâu dài. Kiếm chủ Vũ hy vọng Tiên Sơn tuyên cổ bất biến, không có dễ sừng sững tại Cửu Thiên Chi Thượng vốn là ý nghĩ sang vậy. Đã nhập phàm, âm dương sinh tử thay đổi luân hồi, mới thật sự là nhân quả không không. Giang cầm tại trong kiếm minh luyện linh hồn, hóa thành một sợi mệt mỏi đến cực điểm linh hỏa, phiêu miểu mà lên, tránh ra kiếm khí triển miên lâu giang cầm, trung hoạch tự do kia một cái chớp mắt, cô đơn nhẹ nhàng rời đi nhập thế, bừng tỉnh không biết đường quy phương nào. Bách Lý An nhẹ nhàng thở dài, phàm trong kiếm chi linh, đều là yêu linh minh luyện huyết tế mà thành. Hắn suy tư một lát, vẫn là lấy ra âm ngọc sáo ngắn, thổi một khúc vãng sinh dẫn réo rắt tiếng địch tràn ngập phiêu tán ra, mịt mờ thanh âm, tựa như một chiếc vong người mới có thể nhìn thấy dẫn đường đèn. Nhẹ nhàng rời đi xuất kiếm kia sợi linh hồn theo tiếng địch, dần dần đi xa, cuối cùng được nghỉ ngơi tự do. Bách Lý An ôm xóa đi danh tự kiếm mới, một phen tinh lực tiêu hao dưới, ngực kiếm thương bị xé nứt, vốn di cầm máu đỏ thắm có chậm rãi khắp trắng ra, bày đỏ một mảnh. Hắn nhíu mày, cũng không nóng lòng, tìm một chỗ kỳ thạch chỗ ẩn nút, ôm kiếm tọa hạ điều tức dưỡng thương. Trước đây tháng hồ lô bên trong ánh trăng rượu, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền bị tiểu bạch long tiêu xài trống không. Dài đến 200 năm bị người lấy máu chạm long cánh, nó đã là suy yếu thời khắc, một chỉ này sâu ánh trăng rượu, đối tiểu bạch long mà nói, nhu cầu lượng còn xa xa không đủ. Bách Lý An chọn lựa vị trí địa lý không tệ, chính đối khe núi ở giữa vai xuống tới một sợi thanh huy ánh trăng, rơi vào rượu hồ lô miệng bình ở giữa, ngân huy sắc điểm điểm thanh lộ tích nhướng nhỏ xuống. Tiểu bạch long tại rượu hồ lô bên trong nặng nề ngủ. Bách Lý An lấy ra mấy quả cực phẩm linh thạch, bày ở mình xung quanh chi địa, hữu hiệu cường hóa này địa nguyệt quang linh lực, chậm rãi về bổ lấy thể nội sói mòn khô kiệt linh lực. Dầm dầm. Bách Lý An nhắm đôi mắt lại, thời gian chưa qua bao lâu, kiếm chỉ bên trong truyền đến một trận nước rất lay động thanh âm. Hắn nhắm lại mí mắt hơi động một chút. Có người đến. Bách Lý An im lặng đem khí tức của mình ép tới càng thêm yếu ớt, bàn tay rơi vào trên chuôi kiếm. Vậy mà nhanh như vậy đã tìm được nơi này, ngược lại là hắn đánh giá thấp Thiên Tỷ kiếm tông đệ tử. Bách Lý An kéo căng thân thể, đang muốn mở mắt ra, phía sau chống đỡ dựa vào là kiếm thạch lại đống nhiên nóng hổi sáng lên. Che giấu tại giữa ngọn núi thật dày cho bụi gì rào mà rơi, rõ ràng lấp loé không dứt tranh hồng phù văn như lửa thiêu đốt đốt sáng. Bạch Lý An dưới thân lạnh ao trong khoảnh khắc bị bốc hơi bay hơi, xương trắng mịt mở mà lên, không khí bốn phía bởi vì đột nhiên tới nhiệt độ cao trở nên vặn vẹo cháy bỏng. Từ núi đá ở giữa quật cường mọc lan tràn tạp dài kiếm cỏ lấy tốc độ kinh người mất đi lượng nước, trở nên khô héo phát hoàng, sau đó ầm ầm thiêu đốt thành một đoàn liệt liệt hỏa ánh sáng. Lần này biến cố, tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn mà tới. Bạch Lý An đột nhiên mở ra hai con ngươi, thân thể có chút nghiêng lên, cũng không phát ra một tia tiếng vang. Ánh mắt nhìn quanh phía dưới, lại là nhìn thấy một bộ mỹ lệ mà thanh mỹ dung nhan, màu đỏ thêu mây cung dày thấm dẫm nệ lạnh lạnh trong nước hồ, cực điểm lịch sự tao nhã tên váy tại mặt nước ở giữa như liên tảng ra. Chiếu đến tinh hà lạnh ao, mỹ nhân tấm kia bị ánh trăng phát họa gần như hoàn mỹ khía cạnh hình dáng, càng thêm đẹp mắt đến đúng như trăng sáng sinh sương, nàng có một đôi cổ điện mắt phượng, ung dung mỹ lệ. Thấy rõ dưới ánh trăng nữ tử khuôn mặt, Bạch Lý An không tự chủ được nín thở, lại không phải vì nữ tử này dung mạo chấn nhiếp, mà là người này xuất hiện thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tần quốc trưởng công chúa, Triệu Văn Quân. Nàng tại sao lại xuất hiện tại cái này sụp đổ Thiên Sơn bên trong? Thiên Sơn nguy nga, phàm nhân không thể leo tới phụ. Nhìn nàng bộ dáng này, rõ ràng là lẻ loi một mình, cũng không có kiếm hầu tùy tùng. Như vậy, một cái không có chút nào tu vi, mất đi linh căn phàm nhân, là như thế nào xuyên qua kia phiến kiếm chỉ kết giới đây này? Vấn đề này, Bạch Lý An cũng không xoắn xuýt bao lâu. Bởi vì sau một khắc, hắn trông thấy vị kia Tần quốc trưởng công chúa mê người môi đỏ có chút chứng hải, vân dài phun ra một ngụm thiên địa chi khí. Nàng mi tâm linh đài sáng rõ, lập tức thần phủ lần hiện, tay phải nhẹ giơ lên ở giữa, trước người lồng lộng núi đá im ắng hóa thành nhiên bụi, trần trụi rời núi thể chỗ sâu một phương tế đàn cổ xưa. Trên tế đài thờ phụng một đoàn xích hồng lưu quang, giống như giàu có sinh mệnh, đoàn kia lưu quang tại lục giác trong tế đàn khô tán loạn động, lại bị một tầng bừng sáng nhàn nhạt bao phủ trong đó, tránh thoát không được. Triệu Văn Quân lặng lặng mà nhìn xem trên tế đài lưu quang, đen nhánh con mắt bị kia lưu quang phản chiếu ấm đỏ, đồng ngọn nguồn chỗ sâu, hình như có lưu hỏa nhảy bọn. Nàng ưu nhã nhấc cánh tay, bàn tay như không có mặt nước dễ như trở bàn tay xuyên qua trên tế đài kết giới, nắm chặt đoàn kia lưu quang. Cho dù cách xa nhau rất xa, Bạch Lý An cũng là có thể cảm nhận được bên trên tế đàn, kia cố lưu quang bên trong tích chứa cuồng bạo viêm lực. Cái này trưởng công chúa, hiển nhiên tuyệt không phải phàm nhân, mà lại tu vi, lại ẩn ẩn mạnh hơn thiên tỷ kiếm chủ một tuyến. Gặp một màn này, Bạch Lý An thân thể băng đến chặt hơn chút nữa. Hắn mặc dù không biết Triệu Văn Quân giờ phút này đang làm cái gì, nhưng gặp nàng bộ dáng này, chỗ nào giống là linh căn có sai lầm như giờ phút này hắn bại lộ khí tức, trưởng công chúa nhiều năm ẩn tàng đến cực tốt bí mật bị hắn nhìn đập vào mắt bên trong. Đoạn không có nửa phần lý do để hắn tiếp tục sống sót. Bạch Lý An nhíu nhíu mày, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nắm chặt đoàn kia lưu quang Triệu Văn Quân, đen nhánh sâu xa đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một tia thống khổ chi ý, một mực bình tĩnh không gợn sóng mặt nước cũng nhấc lên đầy ao xuân nhăn. Kia lưu quang cuồng bạo đến cực điểm, ao nước nhanh chóng sấy khô, thủy vị từng khúc rời xuống, trong khoảnh khắc khô cạn thấy đáy, đáy ao đại địa tại đưa qua phân kinh khủng hừng hực nhiệt độ cao dưới, bị nướng đến nước ra khô giòn. Thậm chí liền ngay cả Bạch Lý An, cách xa nhau rất xa, cũng bị kia kinh khủng đốt cháy chi lực cảm thấy tâm kinh động phách. Nhưng trưởng công chúa lại một tay nắm chặt đoàn kia cuồng bạo nóng rực lưu quang lạnh lượng, ánh mắt lạnh lẽo, đúng là một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Cái nữ nhân điên này, Bạch Lý An cảm thấy rung động, kia cố lưu hỏa đủ để thiêu tận trăm sông, nhưng nàng vậy mà nuốt sống vào bụng. Nhân thể trong ngũ tạng lục phủ bộ yếu đất nhất, nàng làm việc quả nhiên là cực đoan đáng sợ. Sau một khắc, Triệu Văn Quân thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng, dường như thống khổ lúc hàm răng đều đau đến ken két phát run, mạnh khảnh tú cái cổ nổi gần xanh, bộ dáng dọa người. Nhưng theo Bạch Lý An, cho nàng mang đến thống khổ như vậy tựa hồ không chỉ là kia lưu hỏa vào bụng nguyên nhân. Quả nhiên, chưa qua bao lâu, trưởng công chúa Triệu Văn Quân thể nội bừng bừng hiện ra thê sâm hắc khí lờ lờ, nàng cái cổ ở giữa hiện ra một vòng giống như vòng cổ gâm văn, đỏ tươi như máu văn tự như là cấn, vòng vòng ẩn hiện ra. Chương 808, liệt hỏa phía dưới bí mật. Chương 808, liệt hỏa phía dưới bí mật. A, thê lương thống khổ tiếng két chói hai bạch phá đêm dài, đâm rách màng nhĩ, cũng may có kết giới chỗ che đậy, cũng là sẽ không cứ gọi ngoại giới biết. Trưởng công chúa một tiếng thống khổ thét dài bên trong, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, trên thân hoa lệ cung trang váy dài quyển bên cạnh lên chói trang liệt diễm, từng tấc bốc cháy lên. Thương hực liệt hỏa trong khoảnh khắc đưa nàng bao khỏa nuốt hết, quỷ dị là nhưng lại không bị thương vừa đến da thịt của nàng. Kia liệt hỏa phảng phất là từ nàng thể nội thế giới hướng ra ngoài giới đốt cháy mà đến, quanh thân quần áo dây lắt nhưng hóa thành cho tàn, tại liệt trong gió như khô héo hồ điệp cuốn bay mà lên. Dung nhan xinh đẹp, chân nhăn thân thể mềm mại như đá trắng rung động lòng người, mực mái tóc dài màu xanh trương dương mà múa, hóa thành liệt diễm kim sắc ánh lửa. Sợi tóc khinh cuồng địa liệt liệt đốt vũ giả, giống như chấp trưởng thái dương thần huy trời thần đồng dạng, nổi bật lên dung mạo càng thêm diễm lệ nồng đậm, phá vỡ lòng người cuồng mỹ lệ. Tại liệt hỏa lưu quang chiếu rọi, nữ nhân giống như yêu tinh mỹ lệ thân thể xinh đẹp điệt lệ, độ lấy lưu quang ra thịt, kia mật men chân bóng giống như là một tầng xinh đẹp vỏ bọc đường. Bóp đến điều điệu vòng eo doanh doanh một nắm, hơi có vẻ gầy gò lại hết sức mê người, thân thể theo lửa cháy bừng bừng đốt cháy tạng phủ thống khổ mà dãy rủa, kia vòng eo mềm mại đến cùng rắn nước, câu người nhãn cầu. Hình tượng này đủ để khiến thế gian ngàn vạn nam người vì đó cuồng nhiệt trầm luân. Chỉ tiếc, từ ngầm thành lúc, Bạch Lý An liền đối với nữ nhân này cũng không nhiều tốt đẹp cảm giác. Cho đến ngày nay, lại thấy nàng đầy người bí mật, rõ ràng linh căn còn tại lại có thể đem thiên tỷ kiếm chủ lửa gạt xoay quanh, không có hảo cảm cũng đã triệt để biến thành chán ghét phản cảm. Hắn mặc dù không biết mới nàng nuốt vào đồ vật là cái gì, bất quá nếu là thiên sơn kiếm chủng bên trong tất nhiên là không tầm thường thần linh chi vật. Nghe nói tần quốc trưởng công chúa linh căn thuộc tính là lửa, mới nàng chỗ nuốt vào viêm lực cực kỳ đáng sợ, chắc là tăng cao tu vi hoặc là tinh luyện linh căn thiên tài dị bảo. Trưởng công chúa lâu dài cùng thiên tỷ giao hảo, ngược lại là không nghĩ tới lại vẫn đánh lấy dạng này một tầng chủ ý, nếu không phải hôm nay hắn vỡ nát thiên sơn, chắc hẳn cũng sẽ không cho nàng dạng này một cái thời cơ lợi dụng. Bách Lý An quan sát một lát, phát hiện nữ nhân kia ẩn ẩn hiện lộ mọi bệnh chi lực chi thế, lúc đầu chỉ là quần áo tận tiêu hủy, thân thể trong ngọn lửa, cũng không có chút nào cháy bỏng tổn thương. Nhưng dần dần đến, theo nàng kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng lúc càng lớn, bao vây lấy thân thể ánh lửa cũng càng ngày càng mãnh liệt đáng sợ, giống như một đoàn liệt diễm vòng xoáy lúc nào cũng có thể đưa nàng nuốt hết trong đó, thiêu cháy thành tro bụi. Càng chết là, nàng muốn mượn trong kiếm chỉ lạnh thủy chi lực để mà áp chế kia lưu quang viêm đốt cháy chi lực. Bất quá giờ phút này kiếm chỉ đã khô cạn, nàng dưới chân lập đại địa cũng bắt đầu không một tự đốt, thống khổ gào thét lên đồng thời, cái cổ ở giữa ấn văn như ẩn như hiện. Tuy là trở nên ảm đạm không ít, nhưng nàng trong miệng mũi cũng không ngừng có liệt hỏa phun hơi thở ra, hai con ngươi có tươi nồng huyết dịch quần quần mà ra, nghĩ đến đã là bị dồn đến cực hạn. Bên ngoài cơ thể còn là một bộ thảm liệt như vậy tình trạng, còn không biết thể nội ngũ tạng lục phủ nên bị phá hư thành loại nào bộ dáng. Hắn không có muốn ngay tại lúc này đi xa xỉ lãng phí hảo tâm của mình, nữ nhân này rõ ràng không phải là người lương thiện, Bách Lý An tự nhiên không có lý do ngay tại lúc này xuất thủ trợ hắn. Chỉ là trưởng công chúa xuất hiện, đối với Bách Lý An mà nói, đúng là một cái cực lớn biến số. Không nói đến náo ra như thế đại ánh lửa độc tĩnh, tăng nhanh thiên tỷ kiếm tông bên trong tìm tới nơi này khả năng, dưới mắt nàng thân ở trong kiếm chỉ, tự tìm tra tấn tội thụ kêu tê tâm liệt phế, căn bản cứ gọi hắn vô tâm cùng núi này sinh ra câu thông liên hệ. Bách Lý An suy tư một lát sau, quyết định vẫn là tạm tránh đầu sóng ngọn gió, đổi một chỗ kiếm chỉ, lại đi nếm thử. Chưa từng nghĩ, hắn vừa thu thập xong linh thạch rượu hồ lô lặng yên đứng dậy, cái kia đau đầu đến đã bắt đầu mất trí lăn lộn trưởng công chúa lại đột nhiên chuyển qua đôi mắt, kinh cảm giác con người lực cùng lực phản ứng đơn giản có thể so với trong rừng rậm đẳng cấp cao nhất săn bắt người. Nàng tốc độ nhanh vô cùng, trên không trung lôi ra số đạo hỏa quang tàn ảnh. Bách Lý An vừa đứng thẳng người, bả vai bỗng nhiên chuyển đến một trận nước xương nóng hổi kịch liệt đau nhức. Một con tinh điêu tế chắc ngọc thủ khoác lên đầu vai của hắn, năm ngón tay như câu, mang theo lăn đốt nhiệt độ, giống như dao nóng cắt lạnh dầu, vậy mà dễ như trở bàn tay phá vỡ thân thể của hắn, năm ngón tay sắc bén chăm chú chế trụ Bách Lý An thân thể. Một cú cùng nhiên cự lực không thể nghi ngờ phản kháng đem Bách Lý An hất bay ra ngoài. Chính là đơn giản như vậy một kích, Bách Lý An trong lòng đã minh xác nữ nhân này cảnh giới thực lực quả thật tại kiếm chủ vũ phía trên. Trời đất quay cuồng ở giữa, hắn bị trùng điệp ngã sấp xuống tại nóng hổi khô nước mặt đất ở giữa, trong lồng ngực lập tức là sông tới một câu ngọt ngào tinh ý. Bách Lý An ánh mắt đột nhiên lạnh, bàn tay phản đập đại địa, thân thể vừa gấp đạn mà lên, một con tinh tế tuyết trắng chân trần mũi chân rơi vào trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Bách Lý An thể nội vừa ngưng tụ lại khí cơ bỗng nhiên băng loạn, nhìn như nhu hòa một cước, thực tế dừng chân mà đến lực lượng dị thường hung hãn kinh khủng. Âm vang sụp đổ thanh âm, Bách Lý An thân thể trùng điệp ngã xuống, dưới thân đại địa sụp đổ mấy trượng chi sâu. Trước mắt hắn ánh mắt đột nhiên đen kịt, đã thấy không rõ bốn phía cảnh tượng. Hắn gắt gao cắn chặt răng, lại ngăn không được máu tươi từ răng quan bên trong tuôn trào ra. Ngực trước cầm máu ba khu huyết động cũng đã sụp ra xé rách, lồng ngực giống như là bị huyết thủy ngâm qua, ở bước choáng một mảng lớn. Trường công chúa một đầu thiêu đốt tóc vàng ở dưới bóng đêm liệt liệt như diễm, tại mực đậm ban đêm bối cảnh hạ mở đất ra một cái viêm lệ độ cong. Nàng một con trần trụi chân ngọc như cũ vững vàng đạp ở Bách Lý An trên lồng ngực, lửa phát từ gió, chính đang chảy máu nhưng không mất mỹ lệ đôi mắt chính cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Là ngươi. Giờ phút này nàng tựa hồ còn chưa kịp phản ứng trên người mình quần áo đã bị đốt thành trở về. Bộ kia thành thục dụ người thân thể từ đầu tới đuôi, Bách Lý An nhìn một cái không sót gì. Chỉ là vị này tâm cơ thâm trầm trưởng công chúa ngày thường lại thế nào đẹp mắt, giờ phút này Bách Lý An cũng không sinh ra nửa phần thưởng thức hứng thú tới. Hắn nuốt xuống cổ họng bên trong dâng lên nghịch huyết, con người hướng lên lưng nghễ. Ánh mắt bất động thanh sắc lướt qua nàng tinh tế thẳng tắp chân, một đường trượt đi lên, liền gặp từ nàng bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới ở giữa, có tinh hồng phát sáng huyết sắc vết dạn từ nàng đan điền khí hải chi địa hướng phía bốn phía lan tràn ra. Kia thình lình chính là thân thể khó có thể chịu đựng thể nội kia cố kinh khủng đốt cháy chi lực, theo thời gian trôi qua, thân thể đã có giải thể dấu hiệu. Như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, dạng này phát triển tiếp, bộ thân thể này tất nhiên sẽ hóa thành than cốc nát đi. Thật không biết nàng ăn hết là vật gì, vậy mà kinh khủng đến tận đây. Chỉ bất quá, cái này toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm nữ nhân, chắc là trước khi chết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta cũng là thật bất ngờ, lại có thể ở chỗ này gặp phải trưởng công chúa điện hạ. Căn cứ có thể kéo một khắc là một khắc tốt nhất là có thể kéo chết nữ nhân này ý nghĩ, Bách Lý An meo mắt lại nói. Giang giác, rơi vào trên ngực chân ngọc nhìn như bất quá nhẹ nhàng phát lực, cũng rất là ôn nhu nghiền nát hắn mấy cây xương ngực. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Bách Lý An cắn răng nhẫn lại, đã thấy đồng dạng cố nén đáng sợ tàn phá đau nhức trưởng công chúa điện hạ ý cười nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, "Tiểu gia hỏa, ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Bách Lý An ho ra hai ngụm máu mặn, gan lớn không sợ chết nâng lên một cánh tay, hai ngón tay như tiểu nhân đi đường, rơi vào nàng mềm mại nóng hổi mắt cá chân ở giữa, đầu ngón tay xúc cảm như than lửa nóng hổi đốt người. Hắn hai ngón tay ung dung dọc theo bắp chân của nàng đi lên đi, ánh mắt chân thành, "Trưởng công chúa điện hạ dự định một mực dạng này cùng ta nói chuyện sao?" Trưởng công chúa lông mày cau chặt, lúc này mới phát hiện thân thể của mình ở giữa dị dạng, mỹ lệ khuôn mặt ở giữa lên ấm giận chi sắc, nàng vô ý thức kẹp chặt hai chân. Liên lắng nguy cơ sinh tử thời khắc, lâu dài nhận lễ nghĩa liêm sỉ, nữ giới thủ trải qua hun đúc đoan trang trưởng công chúa giờ phút này cũng không khỏi không thất kinh. Không để ý tới trong thân thể phá hư hủy diệt tính thống khổ tra tấn, nàng cả kinh môi son hé mở, đội bã thu chân lui lại, cặp kia cao thâm mặt chắc con mắt giờ phút này phản giống như là bị hoảng sợ giá hiệu, cả người về sau co lại giấu mà đi. Bách Lý An kéo dài thời gian mục đích hiện nhưng đã đạt tới, hắn đang muốn đứng dậy đảo tẩu. Nhưng vào thời khắc này, trưởng công chúa thân thể phảng phất cũng tại kia viêm tụy kinh khủng lực phá hoại hạ chống đến cực hạn. Nàng trong đôi mắt huyết dịch càng lưu càng hung, sắc mặt càng thêm trắng bệnh vô dáng, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cả người tựa như là một con bị người chặt đứt rễ cây nhỏ nhắn mềm mại của nhỏ, mềm mềm ngã vào Bách Lý An trong ngực. Bách Lý An trong lòng cũng không nửa phần tiểu diễm chi ý, chỉ cảm thấy một nháy mắt vào lòng mà đến là một đoàn nóng hổi liên hỏa, đầu ngón tay đã hoàn toàn không cảm giác được đối phương da thịt tồn tại, phảng phất nàng mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phát ra đều là nham tương liệt diễm. Bách Lý An trên người quần áo màu xanh rất nhanh cháy đen một mảnh, giống như là bị lăn than đốt qua một lần giống như. Thân là thi ma, đối với loại này lửa nóng tiêu đốt bỏng đông tây tố đến đều là cực kỳ bài xích, hắn vô ý thức muốn tránh thoát nàng. Nhưng đối với trưởng công chúa mà nói, Bách Lý An kia từ đầu khớp xương phát ra băng lãnh tử vong nhiệt độ cơ thể lại là trên đời tốt nhất thuốc hay. Tại bị liệt hỏa bao khỏa cực đoan tra tấn dưới, đống nhiên chạm tới một cái lạnh như khối băng đồ vật, kia xúc cảm an ủi linh hồn, giống như có thể tới tắt liệt hỏa sáng rực. Sắp thiêu đến phân giải thân thể cũng giống như đạt được cứu rồi, trưởng công chúa trong miệng không khỏi phát ra một sợi thoải mái dễ chịu trường ngâm âm thanh, nàng như thế nào cam tâm buông tha dạng này một quặng cỏ cứu mạng. Hai cánh tay như thủy xà, chăm chú vờn quanh lên Bách Lý An cổ, thật không thể đem hắn vò tiến mình đầu khớp xương, mặt dán tại bộ ngực hắn máu tươi choáng ở mức lạnh bút chỗ, nửa người phảng phất ngâm vào một mảnh ôn lương lạnh suối bên trong, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Nàng là dễ chịu nhưng Bách Lý An bị trong cơ thể nàng kia viêm dực cuồng bạo khí tức nóng bỏng đến không nhẹ. Hắn thật sâu như mày, vị trưởng công chúa giống như ngâm nước gỗ nổi chăm chú ôm lấy, gần như sắp muốn cho nàng kia nóng hởi nhiệt độ cơ thể nuốt mất cùng nhau hóa thành tuổi tuổi đốt cháy mà đi. Kia bức nhân viêm ý phảng phất vô không bất nhập tiến vào trong thân thể hắn, ý đồ chịu làm trong cơ thể hắn máu tươi cùng tinh khí. Buông ra. Bách Lý An khẽ quát một tiếng, dùng sức tránh thoát, thế nhưng là trưởng công chúa tinh tế mềm mại hai tay lại ẩn hàm không có gì sánh kịp lực lượng, như sắc cố, đem hắn một mực nốt dưới thân thể. Ngược lại tại kịch liệt dãy rủa ở giữa, Bách Lý An trên thân thiêu đốt cháy đen quần áo giòn vỡ vụn nứt. Thân thể ma sát ở giữa, hóa là màu đen yên bụi, tại hai người thân thể da thịt ở giữa vò mở một mảnh màu đen nhạt vết bẩn. Lồng ngực cùng lồng ngực chống đỡ, hắn giờ phút này thân thể ở giữa kiếm thương dũng mãnh tiến ra máu tươi không khác tăng thêm mấy phần chất nước cảm giác càng là chí mạng. Bách Lý An thân thể hơi cương, khuôn mặt càng thêm lạnh. Nữ nhân này đúng là đang mượn dùng hắn khí cơ cùng tinh khí đến vì chính mình giảm bất thể nội áp lực. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị nàng chịu chết. Bách Lý An lạnh hừ một tiếng, tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng chưa cầu tự vệ, vẫn là xa chuyển điều dụng ti thủy thần nguyên lực lượng để mà áp chế cố này sáng rực liệt hỏa đốt cháy chi lực. Một vũng thủy lam sắc vầng sáng từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, nhu hòa băng lãnh thuần thủy chi lực giả dích vô tận, như sông biển lũ, đón đầu nghiêng tới mà đến, để nàng lăn đốt khô giòn thân thể đạt được suối nước lạnh tưới nhuần cũng bổ huyết. Nước không phải cực hàn chi vật, tính bản ôn hòa chữa trị, cái này giả dích như tơ mưa, như băng suối tới tiêu cũng sẽ không cho nàng mang đến một lạnh một nóng cực đoan cảm giác, có chỉ có thoải mái dễ chịu cùng chữa trị. Giống như chói trang trong ngày mùa hè đột nhiên đặt mình vào tại ôn nhu róc rách lạnh lạnh trong suối nước, thoải mái dễ chịu đến muốn cho người như vậy thiết đi. Bách Lý An tự vệ hành vi ngược lại kích phát trưởng công chúa cầu sinh dục, để nàng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí không rõ không biết liêm sỉ đi dùng chân câu eo của hắn, cọ chân của hắn, lưng đùi dán bắp chân của hắn, bảo đảm gan bàn chân đến mỗi một cây ngón chân đều có thể khoan khoái cái kia thoải mái dễ chịu ý lạnh, mới khó khăn lắm có thể ngăn chặn trong ngũ tạng lục phủ cuồng lửa ra đốt. Nuốt vệ viêm thủy nguy cơ tạm thời bị đè ép xuống. Trưởng công chúa thân thể dính sát Bách Lý An, nàng ánh mắt lạnh lùng bên trên nghiêng, bàn tay lại êm ái thăm dò vào sau lưng của hắn, cực kỳ bá đạo đem trên người hắn rách tung tóe thanh sam áo choàng khoác sau lưng mình, che lại nửa người phong cảnh sau. Ngay sau đó, tay phải ngón tay lười biếng xẹt qua Bách Lý An phần gáy, sau đó bàn tay nhẹ nhàng phát lực, giữ lại cổ họng của hắn. Cái này một hệ liệt động tác xuống tới, đem nông phu cùng rắn cố sự này có thể nói là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mảnh khảnh mỹ nhân tay, ẩn hàm kinh khủng tử vong chi lực. Có thể đối bên trên trưởng công chúa con mắt một khắc này, Bách Lý An ngược lại định ra tâm tới. Hắn dương mắt sao, trong ánh mắt chiếu đến nàng cháy đốt bay múa tóc ánh lửa doanh doanh, dường như đang cười, trưởng công chúa trên người bí mật thật đúng là không ít. Mạng nhỏ bị người siết trong tay đầu, lá gan của hắn vẫn rất lớn. Bách Lý An thản nhiên nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn trưởng công chúa cái cổ ở giữa chú ấn, kia vết tích đã kinh biến đến mức phi thường mơ hồ, giống như là bị lau qua bút tích, viết máy lộn xộn, đã nhanh muốn thấy không rõ vốn có bản ý. Thế nhưng là tại nàng ăn vào kia lưu quang một cái chớp mắt, phù này chú ẩn hiện ra kia một cái chớp mắt, Bách Lý An thế nhưng là nhìn đến rõ ràng. Đây là ma hà đặc hữu huyết khế công ấn. Không biết trưởng công chúa điện hạ đây là nhận lấy vị kia hà chủ bức hiếp, đúng là bị phụ lên loại vật này. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lại lần nữa dùng sức bóp ra xương cốt ma sát thanh âm, nàng tiếng nói thấp lạnh, tiểu gia hỏa, có đôi khi biết quá nhiều bí mật, thế nhưng là rất dễ dàng bị người diệt miệng. Bách Lý An bị đau như mày, thần sắc nhưng vẫn là vô vị, hắn bình tĩnh thu hồi ti thủy thần nguyên lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng công chúa làm lạnh lòng bàn tay nhiệt độ đống nhiên nóng dựng lên, nàng thống khổ như mày, ánh mắt phẫn nộ. Bách Lý An rất nhẹ nhàng tránh ra khỏi bàn tay của nàng, nhướng mày nói. Ta tựa hồ có thể ức chế trong cơ thể ngươi kia cố cùng bạo lực lượng, ngươi sợ là không dễ dàng như vậy diệt khẩu ta. Gian trá tiểu quỷ. Cũng vậy. Chương 809, Tư Văn Hữu Lễ quân tử cùng công chúa chương 809, Tư Văn Hữu Lễ quân tử cùng công chúa gió phất sân dã, tinh dạ bốn rủ xuống. Kiếm chỉ bên cạnh bốn nên ngươi chết ta sống hai người cứ như vậy lấy một cái quỷ dị tư thế rằng co xuống tới. Bách Lý An sờ lên bị bóp ách ra máu ứ động đỏ hung ác cái cổ, nhìn xem gần trong gang tấc thanh lệ dung nhan, ánh mắt nửa liễm. Trưởng công chúa chính là đường đường một nước đế cơ, tượng trưng cho tần quốc vinh nhục lễ nghi. Như thế thẳng thắn trần truồng đến nằm ở một người đàn ông xa lạ trên thân, không khỏi có thất lễ. nam nhân. Trưởng công chúa mặc dù đáy mắt trộn lẫn lấy mấy phần nữ tử vốn có ngượng ngùng, nhưng khỏe môi lại ý vị không rõ câu lên. Nàng một con lửa nóng bàn tay dán tại Bách Lý An tìm kiếm thương chỗ, mang theo vài phần tàn nhẫn ý vị nhẹ nhàng ép xuống, văng lánh máu tươi xuyên thấu qua khe hở giạt rào bừng lên. Nàng nhu hòa tiếng nói mang theo quỷ dị thương yêu, ngươi cũng tính được là người sao? Máu là lạnh không có tim có đập, cũng không có. Trưởng công chúa một đầu thành thành thật thật chân cũng đi theo tiến vào hắn khép lại trong khe hở. Trên mặt nàng mang theo trêu tức khinh thị cười, nên có thường nhân phản ứng, nếu không phải ngươi tại cùng ta nói chuyện, bản cung đều hoài nghi mình là ôm một bộ lạnh như băng thi thể đâu. Bách Lý An không chút nào yếu thế cười cười, trưởng công chúa điện hạ tóc đều bốc cháy cả người giống như ôm lò lửa, lão nhân ra ngài hy vọng ta đợi ngươi phản ứng ra sao? Huống chi, ta là thi ma, điểm này ở trong tối thành bên trong, lão nhân ra ngài không phải đã sớm biết sao? Hắn một mặt thuần lương vô hại nhu thuật cười, mở miệng một tiếng lão nhân ra ngài sợ đối phương không biết hai người bọn họ chênh lệch lấy mấy trăm tuổi bối phận. Trưởng công chúa cũng bất động một mực, cũng không có muốn bày ngay ngắn tư thái đứng dậy ý tứ. Đặt ở vết thương của hắn ở giữa bàn tay lại lần nữa dùng sức, rõ ràng tồn lấy một tia sắc cơ, sóng mắt lại nhìn quanh lưu chuyển, mới ngươi làm dùng cái gì loại sức mạnh, lại có thể áp chế viêm thủy phá hư đốt cháy chi lực. Bách Lý An cũng không muốn cùng nàng tiếp tục rằng có nữa, Thiên Tỷ Kiếm Tông người lúc nào cũng có thể tìm tới núi đến. Tân quốc trưởng công chúa Triệu Văn Quân cùng Thiên Tỷ Kiếm chủ Bách Lý Vũ là tứ hải liệt quốc bách gia trong tiên môn công nhận ông trời tác hợp cho, nếu không phải Thiên Tỷ Kiếm chủ trước kia cưới Trung U nữ đế làm vợ, cái này Bạch Đà Sơn tông chủ phu nhân vị trí, thật là liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Bách Lý An đem cảm xúc chìm vào đáy mắt, thần sắc cám muội không rõ, nói, nghe nói trưởng công chúa điện hạ cùng kiếm chủ đại nhân Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình nghĩa rất sâu đậm. Dân gian nghe đồn, trưởng công chúa điện hạ vì chờ kiếm chủ đại nhân quay đầu, thậm chí không tiếc quê nữ mấy trăm năm, xem thiên hạ nam nhi tại không có gì, đã trưởng công chúa điện hạ như thế yêu mộ kiếm chủ đại nhân, lại sao tốt nằm sấp tại cái khác nam tử trên thân lấy lạnh tị kiếp. Khuyên nàng rời đi câu nói này nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Triệu Văn Quân lại nghe được trong lời nói ẩn giấu mấy phần dị dạng. Nàng khẽ môi thượng yêu, nửa cười không cười đem hắn đánh giá hồi lâu, nhìn thẳng vào đồ tử trên mặt của hắn nhìn ra mấy phần đầu mối thời điểm, đen nhánh đêm dài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng bạo liệt oanh minh. Liên miên dãy núi tại kia kinh khủng tiếng oanh minh bên trong lồng lộng rung động không ngừng, một vòng hiển hách xích dương treo cao mà lên, chói chang ánh lửa, trời cao vạn vật phảng phất trong nháy mắt đốt mà lên, đột nhiên thấy hết minh, thánh nhưng thái dương thần huy đẩy trời tung vẫy hạ. Kim ô bay cao, dương viêm như liệt diễm nộ hải, treo ngược khuynh thiên. Kia chí tuần đến viêm kinh khủng vàng rực như sán lạn tinh hà tưới nghiêng đại địa, chúng sơn vạn vật đều khô. Bách Lý An bị cái kia kim sắc quang huy quét chúng, đã lâu liệt hỏa đốt người thống khổ giống như thiêu đốt của tới. Trưởng công chúa sắc mặt đại biến, nhìn xem kim quang chói mắt thương cùng, thất thanh nói, kim ô kinh thần trợ. Bách Lý An trên mặt làn da tại cái này nóng bức xí quang hạ bắt đầu nát giữa tan rã, máu tươi từ sơ hở trong da giặt rào bừng lên, một trương tuấn tú sáng tỏ mặt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng thê thảm. Hắn gắt gao cắn căn bản, cố nén đốt cháy đoán thể kịch liệt thống khổ, phản phất gân cốt đều muốn bị chịu làm chịu động. Thể nội vốn là khó chống đỡ viêm tùy ăn mòn, trưởng công chúa trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ, thầm nghĩ Bách Lý Vũ là điên rồi sao, vậy mà mở ra thượng cổ thần trận. Trong lúc đó, nàng tựa như minh bạch cái gì, không thể tin nhìn xem dưới thân nhục thân tiêu đốt Bách Lý An, thất thanh nói, có thể làm cho hắn tức giận đến tận đây mở ra trừ chu thi ma thần trận, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình. Bách Lý An nuốt trong miệng nóng hổi lịch tuôn ra mà lên máu tươi, liệt dương bất thần, chính là vô thượng cực hình. Hắn trùng điệp hít một hơi, thân thể giống như lăng trì, ngựa khí nhưng vẫn là khàn giọng bình tĩnh, không có gì, bất quá là đem cái này thiên núi cho đụng ngã mà thôi. Gặp hắn dùng ung dung thái độ nói ra dạng này một chuyện đáng sợ mới đến. Trưởng công chúa sợ hãi biến sắc, cái gì? Thiên Sơn đúng là hủy ở trong tay của ngươi, lại không phải Diệp Dịch xuyên thủ bút sao? Bách Lý An tại dưới người nàng khó khăn chấp chấp đấm máu đôi lông mày, dương mắt lên nhìn về phía nàng, trong mắt chiếu đến vẻ mệnh kim là việc băng, Diệp Dịch xuyên. Xem ra trưởng công chúa điện hạ quả nhiên cùng ma tộc quan hệ không ít ta, lần này băng sơn kế hoạch, không biết ngài ra mấy thành được đâu. Trưởng công chúa híp mắt nhìn hắn. Mới như thế một cái tuấn tiếu trắng đoan thiếu niên lang, lúc này liền đã thành máu me nhảy múa một khối. Không được bao lâu, huyết nhục của hắn xương cốt cũng sẽ ở mặt trời này thần huy dưới, bị tan đến một chút không dư thừa. Thật không biết hắn từ đâu tới lực lượng, còn dám như thế khí định thần nhàn, phản phất chắc chắn mình sẽ không chết giống như. Tại thăm dò bản cung trước đó, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo trụ chính ngươi cái này cái mạng nhỏ a. Kim ô hiện thế, vạn quỷ tiêu vong. Nàng nóng hổi ngón tay ngọc, tại Bách Lý An trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay trong nháy mắt choáng mở một đoàn huyết sắc. Trưởng công chúa thấp giọng nói, ngươi dạng này một con du đãng nhân gian không có đường về tiểu quỷ, hôm nay thế nhưng là khó thoát khỏi cái chết a. Tan rã ra thì dưới, Bách Lý An khuôn mặt gần như huyết tinh kinh khủng, hắn phong khinh vân đạm cười cười, nhìn xem trưởng công chúa sâu thẳm không thấy đáy quỷ lệ con ngươi, hắn bình tĩnh nói, cứu ta. Trưởng công chúa nhẹ a một tiếng, khóe môi câu lên một cái giọng địa mai tiểu dung, ngươi cảm thấy bạn cùng có lý do gì tới cứu ngươi cái này chỉ răng nhọn móng sắc mèo rừng nhỏ. Bách Lý An lạnh nhạt nói, cũng là tự cứu. Sau một khắc, trưởng công chúa nhíu mày. Bách Lý An nâng lên máu thịt bè bét lờ mờ có thể thấy được bạch cốt ngón tay, cẩn thận mà ôn nhu tại nàng cần cổ bớt ve. Rất nhanh, nàng trắng loáng như tuyết tú cần cổ lưu lại loang lổ vết máu vết tích, đem vốn có gông dấu vết sáng bóng càng thêm mơ hồ chút. Hắn ngữ khí nhẹ chấm đã, phản phất đối tại khốn cảnh của mình tuyệt không xuất ruột. Trưởng công chúa đạo pháp thông thiên, từ có biện pháp thần không biết quỷ không hay rời đi núi này tìm một chỗ chỗ an toàn. Lao nhân ra ngài sợ nóng sợ phơi, dù sao luôn luôn muốn đi sao không thuận tay mang hộ mang ta lên đâu. Trưởng công chúa lạnh suy nghĩ mặc cho cái này cả gan làm loạn thiếu đất nam đụng vào cổ của nàng. Đồ hôn chứng này là ăn chết mình cho dù an toàn rời đi Thiên Sơn, tránh đi cái này liệt nhật viêm dương quang huy quán đỉnh chi hình, cũng gánh không được thể nội viêm tủy ăn mòn. Nàng cần trong cơ thể hắn kia cổ thần bí lạnh thủy chi lực đến giúp đỡ chấn áp viêm tủy. Cho nên giờ phút này, nàng như muốn tiếp tục sống, không chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình, còn phải đem hắn cho hảo hảo ẩn tàng bảo vệ tốt. Trưởng công chúa điện hạ nhưng chớ có sóng tốn thời gian, nếu như chờ đến Thiên Tỷ kiếm tông người tìm ở đây đến thời điểm, nhìn thấy ngươi ta lần này tình cảnh, sợ là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Trưởng công chúa trên mặt trời u ám, lại không thể làm gì. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu dám cùng bản cung ra vẻ chơi tâm nhãn, bản cung cũng không để ý tại tần quốc trong vương cung, lại nhiều thu một vị cung hầu. Nàng không cam lòng nghiến nghiến răng, đầu gối tại Bách Lý An bụng dưới ở giữa trùng điệp một trên. Bách Lý An bị đau nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt ánh mắt trời đất quay cuồng, và áo bị một con tố thủ nắm lấy, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một cô đáng sợ không gian ba động. Sau một khắc, kia đủ để chọc mù người hai mắt mặt trời viêm quang biến mất không thấy gì nữa. Bình rơi xuống nước âm thanh. Bách Lý An thân thể mất trọng lượng, ngã vào một cái băng lãnh trong thùng tắm. Đây là một gian hun người ấm hương nhã phòng, bốn vách tường đều vẽ có màu vẽ mực họa, gấm rỉ màn duy, thanh ngọc giường êm. Thùng tắm hai bên sắp đặt bốn ngọn hoa lệ phỉ thúy nạm vàng bình phong bên trên đều dáng vẻ hào sảng mấy đạo che giấu khí tức phủ văn trận pháp. Bách Lý An bị bình phong vây quanh ở chính trung tâm, còn chưa chờ hắn nổi lên mặt nước, tại hàn ý ung tùm chiết xạ từng sợi thủy lam ba quang trong nước, một con bạch phát sáng, tinh tế như ngọc bắp chân thọ vào trong nước, từ trước mặt hắn chậm rãi ngồi rơi xuống. Cái này trong thùng tắm hàn thủy hiển nhiên là trưởng công chúa trước đó liền chuẩn bị xong, nàng linh lung tinh tế thân thể vừa ý chìm vào trong nước, da thịt khiết trắng như ngọc nghiên, mềm mại cẩn thận. Dọc theo mảnh khảnh bắp chân, ánh mắt hướng thượng du, là một bộ thành thục vũ mị thân thể lộ ra lỏng lẻo lưỡi biếng mị hoặc. Nàng là đưa lưng về phía Bách Lý An nhập thùng tắm, lại vào nước vào tới có chút gấp, bởi vì giờ khắc này ngoài phòng truyền đến một trận khí tức phun trào, hiển nhiên là có khách lạ mà tới. Sóng nước quanh quẩn ở giữa, hướng thú động lòng người lại xinh đẹp tiêm lưng phong yêu cơ hồ là dán Bách Lý An bên mặt cùng lồng ngực trượt xuống ngồi xuống chân mượt ngồi xuống Bách Lý An trên đùi. Có thể thấy được thùng tắm không gian là tại là nhỏ hẹp có hạn. Bách Lý An ở trong nước ngậm một chút, trong lúc nhất thời không biết nàng cái này là ý gì, vô ý thức ngốc ngốc đưa tay đỡ nàng tế nhuyễn eo, đưa nàng thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển, tránh đi khó chịu tiếp xúc. Bàn tay che eo kia một cái trước mắt, trưởng công chúa điện hạ thân thể mềm mại rõ ràng cứng đờ, lại không làm cái khác phản ứng. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Văn Quân, ngươi đã ngủ chưa? Là kiếm chủ Vũ Thanh Âm. Hắn tiếng nói ép tới trầm thấp, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác táo bạo cùng lệ ý trong phòng đèn đuốc chưa tắt, căn phòng này chủ nhân tự nhiên không có khả năng thiết đi. Bách Lý An cảm giác dưới lòng bàn tay người cứng ngắt chậm rãi buông lòng xuống, không biết là duyên cớ nào, tại nàng nghe thấy kiếm chủ Vũ Thanh Âm về sau, giống như mang theo vài phần phát tiết trả thù ý vị. Nàng thân thể thả kiểu nhẫn chút, tuyết lưng nhu nhu nhân nhất tựa ở Bách Lý An trên ngực. Nàng tiếng nói phá lệ thoải mái dễ chịu buông lòng, ngập lấy mấy phần ban đêm đặc hữu nhẹ khắp lười biếng. A Vũ, ta đang tắm. Nguyên bản đã làm tốt không chiếm được đáp lại chuẩn bị đẩy cửa vào, Bách Lý Vũ nâng lên bàn tay bỗng nhiên cương ngừng ở giữa không trung. Hắn sắc mặt có chút xấu hổ mất tự nhiên. Thiên Tỷ tông chủ là thụ lễ có tiết quân tử, mà tần quốc trưởng công chúa lại là thế gia khuê tú xuất thân, lâu dài thụ cùng quy lệ giáo hung đúc, cho dù hắn qua nhiều năm như vậy một mực minh bạch Triệu Văn Quân đối tâm ý của hắn không cạn. Nhưng hai người đều là đứng đắn đến không thể lại nghiêm chỉnh tính tình, quả quyết là làm không ra bất kỳ có nhục nhã nhặn hoang đường hành vi tới. Kiếm chủ Vũ tuy nói giờ phút này trong lòng đè ép không cách nào phát tiết hô ý, đối với Triệu Văn Quân, hắn lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí kiên nhận đối đãi. Hắn trầm giọng nói, "Văn Quân, hôm nay Thiên Tỷ kiếm tông trên dưới đã thành loạn bị một mảnh, ngay tại mới Thiên Sơn sụp đổ." Đứng đắn nhã nhặn trưởng công chúa một cái tay khoác lên thùng gỗ biên giới chống đỡ gương mặt, thấm ở trong nước một cái tay khác lại là dưới thân thể thiếu niên lang bên đùi bên cạnh nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng, trong miệng lại cắn vô cùng giật mình khủng hoảng âm khí mà, "Cái gì? Đúng là phát sinh đại sự như thế? Sao sẽ như thế?" Ngoài cửa, kiếm chủ Vũ đen kịt trong mắt toát ra một tia rất nhạt nghi hoặc. Hắn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nhìn xem khung cửa ở giữa điêu tạm tinh tế đường vân trầm mặc một lát, lại nói, "Thiên Sơn sụp đổ, Thiên Tỷ dung chuyển chấn dãy núi, động tĩnh lớn như vậy lại không có ảnh hưởng đến Văn Quân sao?" Bách Lý An ở trong nước bắt được trưởng công chúa con kia tắc quái tay. Nữ nhân này đầu óc sợ không phải trên lệch gần đi, người trong lòng của mình giờ phút này liền ở ngoài cửa. Nàng không đến sợi vải cùng một người đàn ông xa lạ cùng ngồi xổm ở một cái trong thùng tắm không nói, tại lúc nào cũng có thể phá cửa mà vào tình huống dưới, nàng thế mà còn có thời gian dỗi dùng ngón tay câu hắn. Cái này tâm là ngày thường lớn đến bao nhiêu? Thế nhưng là Bách Lý An biết, nữ nhân này bụng dạ cực sâu, không giống như là thiếu thông minh ra hỏa, hắn cảm giác nàng loại này dị dạng cử động, không hiểu lộ ra một chút điên cuồng hưng phấn ý vị ở trong đó. Đáng sợ, nàng đến tột cùng đang hưởng thụ thứ gì a? Nàng rất tận lực dừng lại hồi lâu, cho đến ngoài cửa cái bóng lắc lư rõ ràng không kiên nhẫn thời điểm, nàng mới ung dung mở miệng, "A Vũ, ngươi là đang hoài nghi ta sao?" Vô cùng trực tiếp, không lưu bất luận cái gì thể diện, không có tố khống, không có bị khuất, chỉ là bình tĩnh đến cực điểm hỏi câu nói này, lại là vô cùng tình chuẩn để ngoài cửa cái kêu cao cao tại thượng kiếm chủ đại nhân chột dạ ấy nấy. Hắn trong mắt thấp giọng nói, "Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Đổi lại bất luận cái gì người bình thường, Thiên Sơn sụp đổ, Bạch Đà Sơn lâm vào cự dung chuyển lớn, trước tiên đều là vội vàng chạy trốn, nơi nào có người còn có như thế thời gian dỗi chậm ung dung tắm một cái." Huống chi, Kim Ô kinh thần trận đối thi ma huyết khí cực kỳ mất cảm, hắn rõ ràng bắt được cái kia đáng chết thi ma huyết khí, liền tỏ khắp ở phụ cận đây. Trong phòng, truyền đến trưởng công chúa tiếng cười khẽ, trong thanh âm, tự dưng mang theo có chút đắng chắc cùng bất đắc dĩ, "A Vũ, hôm nay là 15. Nhàn nhạt một câu, để kiếm chủ Vũ Đầu Góc cầm vang một chút cho nổ tung. Hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Năm đó, nàng vì cứu hắn, sinh đào linh căn, vì thân thể của mình mang đến không thể bù đắp thương tích. Mỗi khi gặp 15 ngày, nàng đều phải bị một lần phá vỡ tâm nứt xương thống khổ. Duy nhất có thể giảm đau phương pháp, chính là thân một huyền lạnh linh tuyển chi thủy, dùng để tê liệt cảm giác đau, đến mức người mới sẽ không bị sinh sinh đau nhức chết rồi. Mỗi tháng 15, chính là nàng suy yếu nhất thời điểm, căn này biệt viện tiểu trúc, hắn từng tự tay thiết hạ pháp chú kết giới, ngăn cách ngoại giới quấy rầy, chỉ vì để nàng an tâm dưỡng sinh thể. Hắn làm sao đem quên đi? Tối nay là nàng quan trọng thời khắc, hắn lại một lòng nghĩ thiên sơn đại sự, đưa nàng xem nhẹ khinh thị thì cũng thôi đi, lại vẫn đối nàng sinh lòng hoài nghi. Lớn lao cảm giác tội lỗi ép tới kiếm chủ Vũ Yết Hầu có chút tắc nghẹn, là ta suy nghĩ không chu toàn, đối với ngươi không đúng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta tất sẽ không gọi trong núi những cái kia tà ma ngoại đạo đến nhiều ngươi thanh tu. A Vũ không cần suy nghĩ nhiều, ta rất khỏe, hết thảy đều tốt, ngươi không cần vì ta phiền lòng. Trưởng công chúa ngữ khí thanh đạm, phản phất đối với hắn coi nhẹ cùng hoài nghi không thèm để ý chút nào quá nghiêm khắc. Một cái tay bị Bách Lý An bắt được, không chút nào không thể ảnh hưởng nàng giờ phút này quỷ dị tâm tình hưng phấn ra thịt kề nhau. Trong nước hỏa hồng tóc dài cùng thiếu niên tóc đen phiêu nhu dây dưa, ra thịt kề nhau, một đôi thon dài đùi ngọc cùng hai chân của hắn chất chồng quấn quanh. Nàng mỹ lệ ung dung trên mặt khắp lên một sợi không bình thường đỏ ửng, đôi mắt lại là lạnh đến cực điểm, dị thường sáng ngời quỷ quyệt, ánh nến làm nổi bật ở dưới, một trương vũ mị mê ly trên mặt nhuộm từng tia yêu kiều cười. Chương 810, Triệu Dương Hỏa, thụ thân cấp chương 810, Triệu Dương Hỏa, thụ thân cấp đêm như ban ngày, hạ thiên như viêm luyện, huy hoàng viêm dương vô biên vô hạn. Trong núi thật dày tuyết động thậm chí không kịp hòa tan thành nước, trực tiếp tiêu tan thành nhiệt độ cao hơi nước. Bách thảo đều khô, mặt đất nóng hổi, chỉ có căn này biệt viện thấm nhuận thanh lương. Sắp đặt huyền diệu không gian kết giới cách trở trong núi cấm trận như lồng chim, có thể thấy được thường ngày bên trong kiếm chủ Vũ đối trưởng công chúa là thiên vị có thừa. Trưởng công chúa đau mất linh căn 600 năm, tiện tay tại cái này 600 năm bên trong, kiếm chủ Vũ tìm tới vô số kỳ chân linh dược, vì nàng tục dương mệnh, bảo đảm dung nhan. Người sống ngày đêm, mệnh từ không gọn, thọ nguyên như nước khó lưu. Mặc dù có nghịch thiên tiên đan linh dược vì nàng kéo dài tính mạng chúc dung nhan, nhưng bên trong ngũ tạng lục phủ cuối cùng cũng có vinh yên suy kiệt, sẽ không giống bề ngoài thấy như vậy tuổi trẻ. Thiên tỷ kiếm tông thường thường sẽ cử hành trận giết diễn luyện, dãy núi đều hiện lên túc sát cộng minh chi thế. Trưởng công chúa thân không linh căn, cần thường xuyên tại linh khí dư thừa linh sơn diệu địa điều dưỡng sinh tức. Vì vậy kiếm chủ Vũ cố ý khắc cắm biệt viện, thiết hạ trùng điệp pháp trận phòng ngự, hộ nàng thành tịnh cùng chu toàn. Trong nội viện này pháp trận kiếm chủ Vũ coi là thật cũng là hao phí cực lớn tâm tư, cực kỳ hoàn mỹ ngăn cách kim ô thần viêm xuyên thấu chiếu sáng. Khi biết tối nay là 15 ngày về sau, kiếm chủ Vũ không còn tốt tiếp tục lưu lại xuống dưới. Hắn phân phó tứ kiếm Vân Dung tại ngoài phòng hảo hảo trông coi chăm sóc về sau, cái này mới rời khỏi biệt viện tiếp tục đi tìm Bách Lý An tung tích đi. Kim ô thần quang chiếu dọi phía dưới, vạn vật như chết, trong lúc nhất thời trong phòng bị yên tĩnh chỗ tràn ngập, ban đêm côn trùng đều vàng chim gọi cũng nghe ngóng không được. Bách Lý An bó lấy trên thân nước súng tàn quần áo rách, lạnh lạnh nước lạnh bên trong để cái kia vốn là 10 phần chân nhắn xúc cảm càng thêm chân thực. Hắn bình tĩnh nói, trưởng công chúa điện hạ không có ý định đứng dậy sao? Triệu Văn Quân một tay chi gì, màu nhạt nói, cái này lạnh nước suối vốn là vì áp chế viêm tụy trước đó chuẩn bị xong, cho dù là muốn đứng dậy cũng nên là ngươi đi. Bách Lý An không thể phủ nhận những mày, đương nhiên biết được nàng lần này thân mật tiến hành, bản ý nhiều ít là có chút muốn tìm hiểu trong cơ thể hắn ti thủy thần nguyên lực. Hắn cũng không nhiều nói nhảm, trong nước khoác lên kia một đoạn mềm mại trên bờ eo tay dọc theo da thịt chậm rãi trượt. Sau đó nhào nặng gạo nếp nắm, phốc chít chít hai lần. Tư thái nhàn tản nhẹ khắp trưởng công chúa điện hạ một đôi trong suốt hào không gợn sóng đôi mắt thốt nhiên mở to. Nàng thân thể mềm mại chấn động, rốt cuộc bưng không được trầm tĩnh bình tĩnh, như xuất thủy như cá chép rắt xuất thủy mặt. Đồng thời đưa tay chiêu qua bình phong bên trên rủ xuống cất kỹ lụa mỏng áo ngủ, lũ khoác lên người, hai cánh tay run rẩy nắm chặt quần áo cổ áo. Một đôi bên thái đã là đỏ đấu, xấu hổ giận dữ buồn bực ý tại phong vận mặt mày trồ hóa thành một đôi mềm mại son đỏ gầm cá, nàng ánh mắt tức giận, mở mắt ra, ánh mắt ta bước. Cái này mở miệng một tiếng lao nhân ra ngài hoàng bao tiểu tử, hán, sao dám cản rỡ như vậy lớn mật. Bách Lý An kéo mì chín trần nước lạnh bên trên nổi trôi rách dưới thanh sang ngoại bảo, ở bước cục cục xuyên tại trên người mình. Hán thần sắc là điểm nhiên như không có việc gì bình tĩnh. Chỉ là bộ này làm dáng rơi xuống trưởng công chúa trong mắt, tất nhiên là ghê tởm lại muốn ăn đòn. Tại Thái Dương thần chiếu xuống nát giữa da thịt, giờ khắc này ở trong nước đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Bách Lý An ngoại trừ sắc mặt so di vãng càng lộ vẻ tái nhợt không có huyết sắc bên ngoài, ngược lại cũng không giống mới như vậy huyết tinh giữ tận bộ dáng. Quả nhiên, độ kiếp về sau, thi ma thiên phú khép lại năng lực cũng càng thêm cường hãn kinh khủng. Hắn ở trong nước điều chỉnh một tư thế dễ chịu, hai cánh tay khoác lên thùng gỗ biên giới, mượn mà ngậm lấy cạn chỉ riêng không mang theo một tia tà niệm con ngươi lặng lặng nhìn trưởng công chúa một chút. Hắn thản nhiên nói, ta từng tại nào đó cá nhân trên người học qua một cái đạo lý, đó chính là đối phó nữ nhân mặt dày, so với nàng càng không biết xấu hổ là được. Bách Lý An cười như không cười nhìn xem từ đầu tới đuôi đã coi như là mặc chặt chẽ trưởng công chúa điện hạ, câu lên quẹt môi, nhìn, quả nhiên mọi việc đều thuận lợi. Trưởng công chúa nheo mắt lại, dù sao cũng là cái tâm tư thâm trầm hạng người, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, trên mặt phẫn nộ ngượng ngùng đã là vô tung vô ảnh. Nàng nhẹ a một tiếng, thậm chí tản mạn hỏi, xúc cảm như thế nào? Bách Lý An một mặt thành thật, ta không thích ăn in dấu bánh nướng. Trưởng công chúa mí mắt hung hăng co quắp một chút. In dấu bánh nướng, đây không phải là lại thô lại cậu thả lại xẹp lại bình sao? Thật đúng là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu gia hỏa. A chỉ là lần trước ở trong tối trong thành nhìn thấy tiểu gia hỏa này thời điểm, hắn mặc dù ở trong thành đại khai sát giới một lần, khả quan hắn cử chỉ tác phong, có thể nói là ngay ngắn hữu lễ, ổn trọng tự kiềm chế một thiếu niên. Nhưng hôm nay, nhìn như bình thản bề ngoài dưới, lại ẩn hàm không giấu được địch ý cùng cay nghiệt, lại đều là nhằm vào một mình nàng mà tới. Trường công chúa thấp mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Bách Lý An trên mặt, ngươi chẳng lẽ coi là mới bản cung là đang cố ý đùa giỡn ngươi chiếm tiện nghi của ngươi à? Bách Lý An bình tĩnh nói, hòa nhau, hòa nhau. Trường công chúa khỏe môi có chút cong lên, hai con ngươi ngậm lấy cười, giống như liễm diễm lấy bóng đêm tinh quang, không hiểu mê hoặc lòng người. Bản cung đùa giỡn ngươi là thật, nhưng không có muốn chiếm ngươi tiểu gia hỏa này tiện nghi ý tứ, liền ngươi cái này tiểu thân bản, có rất tiện nghi có thể chiếm. Bách Lý An nhíu mày. Ngay sau đó, trưởng công chúa lại nói lời kinh người nói, ngươi khi còn bé, bản cung cũng không phải không ít ôm qua ngươi. Bách Lý Vũ Sơ làm cha, đối với nuôi mà một đạo có thể nói là vụ về, ngươi trăng tròn thời điểm, bản cung cũng không ít hạ mình giúp ngươi tẩy thân thể đổi cái tã. Nàng ánh mắt trầm thấp trở đi, trong mắt ngậm lấy mấy phần khinh thường, chớ nói sờ sờ từ từ bắp chân của ngươi chính là ngươi tiểu gia hỏa kia, bản cung trong lúc rảnh rỗi đều thường thường mượn tới đạn lấy chơi. Mẫu thân ngươi cũng không dám nói thứ gì. Bây giờ ngươi ngược lại là thật lớn tính tình, cái này cũng không thể chạm vào vậy cũng chịu không được, thật coi mình thơm quá sao? Cái này nhưng thật sự là ngũ lôi oanh đỉnh, thể hồ quán đỉnh mà kinh sợ phát biểu a trưởng công chúa một phen giống như kinh lôi nổ vang, sấm sét giữa trời quang tại Bách Lý An tràn trên đỉnh ầm vang nổ tung. Giờ khắc này, Bách Lý An chỉ cảm giác đến trên đầu mình có xếp thành một vòng mập con thỏ chính cầm chảy gỗ, cùng nhau gõ vào hắn trên đỉnh đầu. Đinh hai nhức góc một tiếng ầm vang, một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Gặp hắn thật lâu không có phản ứng, trưởng công chúa lại giống như sớm có dự kiến nàng bình bình đạm đạm ném đi một câu, người choáng váng. Vẫn là nói không tin. Ngươi khi còn bé gái tá bản cung hiện tại cũng còn có giữ lại đâu, nếu không tin có thể đem ra cho ngươi nhìn một cái. Lần này đến phiên Bách Lý An nội tâm lao nhanh. Lão nhân ra ngài không có việc gì lưu tiểu hài tử cái tá làm cái gì, còn nhất lưu liền lưu mấy trăm năm, cái này là bực nào biến thái đam mê. Vốn không nước bọt chỗ nuốt Bách Lý An khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái hầu kết, toàn bộ đầu góc đều là tê dại trạng thái. Nổi lên nửa ngày, hắn mới khô quắt xẹp nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiểu tử, đừng giả bộ. Trưởng công chúa đáy mắt rêu cận chi ý sâu hơn chút. Nếu không phải chính ngươi có lòng nghi ngờ, lấy tu vi của ngươi, cần gì phải tới tham gia cái này thiên tỷ người mới đệ tử tuyển thi đấu. Ban đầu ở ngầm thành lúc, bạn cung liền đối thân phận của ngươi trong lòng còn có hoài nghi, chỉ tiếc hình dạng của ngươi cùng 200 năm trước chênh lệch quá lớn, nhất thời cũng mê bạn cung mắt. Chỉ là ngươi lên núi sau đó phát sinh đủ loại, đầu tiên là long xà kiếm trận, lại là thiên tỷ kiếm các trăm sách kinh thư một ngày đọc nhiều xem tận, ngươi cảm thấy bạn cung là kẻ ngu sao? Bách Lý An từ đầu đến cuối đều cũng không cho là mình khi còn sống cùng vị này trưởng công chúa từng có quá sâu liên quan, càng là cảm thấy nàng vừa rồi ngôn ngữ lỗ thủng rất nhiều. Nếu nàng nghiêng mộ kiếm chủ Vũ, kiếm chủ Vũ khác cưới người nàng, đồng thời tới cộng đồng sinh hạ dòng dõi, nàng như thế nào lại có như thế tâm đại địa cho vợ chồng bọn họ hai người mang hài tử đổi cái tã? Huống chi nàng cũng không phải là thế tục dân gian nữ tử, mà là địa vị bối phận tôn cao vô hạn một nước trưởng công chúa. Như thế nào làm nào lão mụ tử mới có thể làm cần cù chăm chỉ sự tình? Còn có cái gì gọi đạn lấy chơi? Cái này trưởng công chúa quả nhiên là già mà không kính, nói năng bậy bạ. Bách Lý An đầu óc có chút hỗn loạn, kia mới một môn chi cách, ngươi chẳng lẽ không phải tận lực ngay trước mặt tông chủ đối ta như thế? Ừm, bản cung cố ý. Trưởng công chúa phá lệ thẳng thắn gật gật đầu, nói, lại bởi vì ngươi tại bản cung trong mắt ấn tượng mới chỉ là năm đó cái kia bi bộ tập nói tiểu gia hỏa, thiếp thiếp ôm một cái bất quá trạng thái bình thường mà thôi. Đương nhiên, trong đó đối với hắn cũng là cất mấy phần trả thù tâm lý. Trả thù? Bách Lý An nói, mong mà không được, vì yêu sinh hận. Trưởng công chúa phốc phốc một chút cười ra tiếng, nàng phình bụng cười to, dường như nghe được cái gì cực kỳ hoang đường buồn cười lời nói, nước mắt đều bật cười, mong mà không được, vì yêu sinh hận. Ngươi là từ đâu kịch bản tử nhìn thấy? Bản cung cũng không có nông cạn như vậy, vì một cái tự cho là đúng bụng về nam nhân, bản cung còn không đến mức muốn rơi vào như thế buồn cười tình trạng. Bách Lý An lần nữa chấn kinh. Tứ Hải Liệt Quốc, Hòa Phong Thiên Hạ không người không nghe thấy trưởng công chúa si tâm tình yêu cay đắng kiếm chủ Vũ mấy trăm năm, vì đó thay đổi hết thảy. Thậm chí tốt nhất tuổi tác đều kính dâng tại liệt hỏa tinh kỳ trên chiến trường. Tình cảm cái này luyến đến luyến đi, đều là luyến lấy chơi. A trưởng công chúa nhìn xem Bách Lý An đần độn bộ dáng, ánh mắt bên cạnh lệnh, thần sắc lãnh đạm quét cửa sổ bên ngoài chấp thủ nữ tử thân ảnh bên trên một chút. Nàng thản nhiên nói, hôm nay Bách Lý Vũ hắn tìm tới nơi này, cũng bất quá là đối tâm ta tổn hoài nghi thôi. Cho dù hắn biết hôm nay là 15, đối ta ý xấu hổ rất sâu, vẫn như trước bỏ đi không được nghi ngờ trong lòng của hắn. Bên ngoài là Mệnh Vân Dung ở đây bảo hộ bản cung, như thế nào cũng không phải một loại mịt mờ thăm dò. Bách Lý An trầm mặt lại. Người trong thiên hạ đều nói, Tần Quốc trưởng công chúa cùng Thiên Tỷ kiếm chủ hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Hai người là bạn thân, càng là chiến hữu, càng là tâm tâm tương thích chi kỷ. Các phương khen ngợi nói, hôm nay thiên hạ chí lớn, kiếm chủ Vũ duy nhất có thể tin tưởng không nghi ngờ người, chỉ có trưởng công chúa Triệu Văn Quân. Chỉ vì Triệu Văn Quân là trên đời này khó nhất phản bội hắn người kia. Nhưng chính là người nhân khẩu bên trong tán thưởng ca tụng ông trời tác hợp cho, cảm động vô số người chi kỷ cố sự. Chân tướng lại là hắn đối nàng trong lòng còn có cảm giác ấy náy kích đồng thời, như cũng không an tâm bên trong nghi kỵ. Mà nguyên bản cho là vì hắn kính dâng hết thảy, mất đi linh căn kỳ nữ, đang hưởng tụ lấy thiên tỷ kiếm chủ cho đỉnh tốt đãi ngộ đồng thời, linh căn bình yên vô sự địa tạng trong thân thể nơi nào đó, không làm người đời biết tới. Quả nhiên là ứng câu kia lòng người phức tạp, cất giấu rất nhiều người không nhìn thấy âm u khé rãnh. Trưởng công chúa ngữ khí lạnh lạnh, ngươi nói buồn cười không buồn cười, trong mắt hắn một cái vì hắn sinh đảo mình linh căn nữ nhân, lại là có thể bởi vì kia một chút xíu thi ma khí tức, hoài nghi để phòng đến loại trình độ này. Cho nên nói à, có đôi khi, mọi tim mổ lá gan đất là người tốt, chưa hẳn liền có thể lấy tâm thân mật. Giọng nói của nàng nghe không ra có bao nhiêu phiền muộn bi thương, chỉ có cảm khái cùng đồng tình, phảng phất không tựa như nói mình sự tình. Bách Lý An ánh mắt kinh động, nói, trưởng công chúa làm gì đứng tại đạo đức trí cao điểm tới tùy tiện phê phán người khác. Trên thực tế, ngươi cũng không vì hắn bỏ qua linh căn, hắn đối ngươi trong lòng còn có hoài nghi, chẳng lẽ không phải cử chỉ sáng suốt sao? Trưởng công chúa trong mắt hình như có quang ảnh nảy lên, nhưng rơi vào con ngươi chỗ sâu quang biến thành một phái ám trầm. Nàng tiếng nói chợt lạnh, không biết sao liền bị chạm tới ám thương bại ngược. Nàng ngậm lấy một tia ác ý nói, tối nay là trăng tròn 15. Bách Lý An nhíu mày, mới ngươi đã nói qua. Trưởng công chúa ánh mắt có chút quỷ dị, Bách Lý Vũ lại thế nào lợi hại, cũng làm không được từ không sinh có. Năm đó hắn từ trên chiến trường ngộ hại, linh căn vỡ vụn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có đồng nguyên hỏa hệ linh căn phương có thể vì hắn kéo dài tính mạng, khiến cho tu vi không tiêu tan. Ngươi cảm thấy, bản cung linh căn còn tại, cũng không dâng ra, bây giờ hắn dưới lồng ngực viên kia linh căn, lại là nên là người phương nào? Bách Lý An nhăn lại lông mày cơ hồ vận thành một đoạn. Kiếm chủ Vũ chính là đương thời không ra kiếm đạo thiên tài, linh căn thuộc tính là lửa, từ ngậm thanh chính kiếm ý có thể cùng hắn xứng đôi thiên hạ khó đưa ra hai, chỉ có trưởng công chúa. Nhưng nàng đã không có hy sinh chính mình linh căn, như vậy kiếm chủ Vũ lại là như thế nào chuyển nguy thành an, bảo trụ cái này một thân tu vi? Bách Lý An không nghĩ ra đạo lý này, nhưng là chống lại trưởng công chúa cặp kia ám muội không rõ con người, Bách Lý An trong lòng đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Trưởng công chúa hiển nhiên cũng không có muốn cùng hắn đánh thái cực ý tứ, trên mặt đột nhiên tràn ra một cái không lạnh không nhạt tiêu dung, năm đó, từ chiến trường cứu hắn, là Trung U nữ đế, doanh cơ nương nương. Bách Lý An đầu góc cầm vang một chút nổ tung, sôi trào rối loạn, hắn không tự giác thẳng người thân, nhìn chằm chằm trưởng công chúa màu đậm đồng tử, phản phất sợ bỏ lỡ nàng biểu hiện trên mặt mỗi một cái biến hóa. Cái gì gọi là cứu hắn là Trung U nữ đế, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Doanh cơ làm Trung U nữ đế, cùng U Minh giới tương thông thủ giới chi vương. Nàng không được coi là một con người thực sự, thể nội sở tu linh hạch cùng kiếm chủ Vũ kiếm hỏa linh căn hoàn toàn là phản đạo tướng chỉ hoàn toàn không có khả năng dung hợp tồn tại. Thế bên trên bất luận người nào linh căn đều có thể vì kiếm chủ Vũ ngắn ngủi kéo dài tính mạng, chỉ có Trung Vũ hoàng triều ra đời người, tuyệt không thể nào làm được điểm này. Trưởng công chúa nhìn xem Bách Lý An sắc mặt tái nhợt gần như thất sắc, nàng thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy rất hoang đường không có đạo lý. Thế nhưng là nữ nhân kia lại vẫn cứ làm được. Cho dù là ta cũng không cách nào tưởng tượng, nàng đến tột cùng là làm được bằng cách nào, đường đường nữ đế, vậy mà chịu bỏ vứt bỏ mình linh hạch, tu vi đi cứu một nhân loại. Đây không có khả năng. Nàng không thể có thể làm được. Bách Lý An tâm thần đại loạn. Liền lẽ thường mà nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng, so với ta si chấp, doanh cơ càng là điên cuồng được ăn cả ngã về không. Trung U nữ đế, không phải người quá thay, cũng không phải quỷ, nàng cũng là thiên đạo chúng sinh linh một trong, sinh ra liền có ba thanh dương hỏa. Vì đem mình linh hạch dị chuyển trở thành cùng Bách Lý Vũ bản nguyên xứng đôi linh căn, nàng chịu làm mình ba thanh dương hỏa, có thể so với 18 luyện ngục cực hình sinh đào ra mình linh căn. Cử động lần này lại là so với thường nhân đào lấy linh căn thống khổ gấp trăm lần dày vò nghìn lần không thôi. A, trưởng công chúa khép lời một tiếng, buồn cười ý chưa đạt đáy mắt, trong mắt càng nhiều hơn chính là giận không tranh đồng tình cùng bi thương. Trăng tròn 15 đối với mất đi linh căn người mà nói là một trận khó khăn kiếp nạn, nhưng đối với nàng mà nói lại đâu chỉ là một trường kiếp nạn. Rầm rầm, tiếng nước nổi lên. Bách Lý An đột nhiên xuất thủy mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, một thanh giữ lại trưởng công chúa tinh tế tú cái cổ. Hắn xích hồng trong mắt một mảnh khắp không bờ bến băng lãnh sắc ý, bàn tay run nhẹ nhẹ, cho nên ngươi cái này là đã chiếm thân phận của nàng, bán nàng linh căn. Đương nhiên yên tâm thoải mái thụ lấy người kia thương tiếc cùng đau lòng, thưởng thụ lấy thế nhân đáng thương đồng tình, đúng không? Như vậy, ai đến đáng thương yêu thương nàng đâu? Ai đến đáng thương đau lòng đã mất đi linh hạch cứu mình người thương, vẫn còn chịu lấy người vắng vẻ, lãng quên, kiên kỵ, lặng lẽ nàng. Cho đến ngày nay, tên của nàng trải qua kiếm chủ trong miệng, lại là thành một cái không cần nhắc lại kiên kỵ, thành người trong lòng người cùng tử vong dài bạn suối quẹ chi vật. Chương 811, lẫn nhau ăn chương 811, lẫn nhau ăn xong cửa sổ bên ngoài, nhàn nhạt vàng rực nghiêng nghiêng xuyên vào trong phòng đến, tại mặt đất dáng vẻ hào sảng ra một cái màu vàng kim nhạt tô lại bên cạnh quang ảnh. Trong không khí phủ du lấy khô nóng đuổi bặm cùng nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Trong lúc nhất thời trong phòng bị thật lâu yên tĩnh chỗ tràn ngập, trưởng công chúa nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt ánh mắt như chim ưng đưa nàng gắt gao khóa lại. Hắn đấy mắt đè ép vô tận địa, phô thiên cái địa tinh hồng chi sắc, một loại không giống người sống mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ muốn thấm đến hắn đồng tử chỗ sâu nhất. Cũng chính là như vậy một đôi mắt, để trưởng công chúa lần nữa ý thức được, trước mắt người này sớm đã chết đi. Ách tại nàng cái cổ ở giữa bàn tay kia, khí lực kinh người, che đáng sợ khí tức tử vong. Nếu không phải nàng tu vi cao hắn một đầu, sợ là cùng cảnh người, cái này cổ sợ là đã sớm bị bóp thành bã đầu. Thế nhưng là trưởng công chúa lại có thực lực hào không để phòng dung túng hắn như thế làm cản. Thân thể của nàng không nhúc nhích tí nào, trong ánh mắt hòa với nhàn nhạt giễu cợt, chiếm thân phận nàng. Bá nàng linh căn, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Nàng là Trung U nữ đế, ta là Tần Quốc đế cơ. Từ đầu đến cuối bản cung đều chưa hề nghĩ tới muốn đem nàng thay vào đó, về phần bá nàng linh căn, càng là hoang đường buồn cười. Trưởng công chúa không chút nào rụt rè nhìn Bách Lý An cặp kia tinh hồng song đồng, thần sắc trêu tức băng lãnh, nàng linh căn bây giờ cũng không tại bản cung nơi này, là chính nàng thật quá ngu xuẩn dâng hiến cho Bách Lý Vũ, nhất nhập sinh, mà bạn kia đến, chính là doanh cơ nữ đế dạng này kỳ nữ cũng khó thoát khó tránh khỏi tụ, từ tham sống lo, bởi vì lo sinh buồn. Nữ nhân chỉ có mình cường đại mới là thật cường đại, ý đồ lấy một khóa chân tâm tình yêu đi giữ vững một cái nam nhân, quả thực là thiên phương dạ đàm. Lúc trước nàng sở dĩ có thể được Bách Lý Vũ đuổi đánh tới cùng, hồn khiên mộng nhiễu, đơn giản là nàng đủ cường đại mỹ lệ, cao không thể chạm nữ nhân đối với nam nhân mà nói đều có lấy chí mạng lực hấp dẫn. Thời điểm đó Bách Lý Vũ bất quá là một nho nhỏ kiếm tu, nữ đế doanh cơ với hắn mà nói là trên trời nguyện, trong nước ảnh. Hắn tự tay đưa nàng hái nâng đến nhân gian bên trong đến, ai cũng không thể phủ nhận lúc ấy Bách Lý Vũ đãi nàng thực tình, hắn luyến nàng cường đại tình thâm, quyền lợi vô song, luyến nàng siêu quần không giống với đại chúng hồng trần. Ách tại cái cổ ở giữa tay bỗng nhiên lực đạo sâu hơn rất nhiều. Trưởng công chúa bình bình đạm đạm nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, chỉ tiếc à, người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, đã nhập hồng trần, từ phải thừa nhận cái này đại đạo bên trong trật tự cùng thành kiến. Doanh cơ vì tình mà vào đời, mà Bách Lý Vũ hắn thì là vì thế mà vào tình, hai ở giữa vốn là khác đường, nói thế nào đồng quy. Trung U người tu chính là linh hạch mà không phải linh căn, ngay cả ngươi cũng cảm thấy nàng sinh đảo linh căn cứu Bách Lý Vũ hoang đường, Bách Lý Vũ lại làm sao có thể tin tưởng cứu hắn người sẽ là doanh cơ. Bách Lý An trường mi sâu nhăn, thanh âm lạnh cùng mưa đêm, buồn cười. Hắn có tin hay không tiên là chuyện của hắn, đây cũng không phải là ngươi thương hại lý do của nàng. Thổn thương. Trưởng công chúa mỉm cười, mắt lộ ra hàn mang, đường đường nữ đế đại nhân, lòng dạ mà sao mà chi cao, Bách Lý Vũ nếu không tin nàng như thế nào lại giống phàm tục nữ tử oán hận tranh không phải là. Chính nàng muốn làm kêu bản thân cảm động công danh thâm tàng chuyện ngu xuẩn tình, lại như thế nào quái được người khác thừa lúc vắng mà bảo. Nàng băng lãnh đồng tử chỗ sâu quần quật lấy quá nhiều bất bình, tại nói ra những lời ấy giống như đang giễu cợt lường gạt doanh cơ ngu xuẩn. Nhưng đáy mắt thần sắc lại lộ ra nhàn nhạt thê tổn thương, cũng không phải ba tuổi hài đồng làm việc bất chấp hậu quả, tùy tính mà vì, vậy liền đáng đợi mình đến tiếp nhận cái này hậu quả xấu. Bách Lý An con mắt đỏ thẫm, mang theo nóng hổi huyết khí cùng phẫn nộ, nếu là tại tỉnh táo tình trạng dưới, hắn nhất định có thể phát giác được trưởng công chúa đáy mắt cảm xúc phức tạp, cùng kia quật cường trào phúng. Chỉ là giờ phút này, hắn đã bị lòng tràn đầy đầy phổi lửa giận cùng phẫn hận đốt đến sắp thần trí không rõ, thậm chí đều khó mà duy bắt nhân loại bộ dáng, ngày bình thường ngay ngắn rõ ràng ngoài sáng một sợi tơ đã bị triệt để cắt kim loại. Trưởng công chúa chữ câu đều như đau nước tâm. Trùng sinh nhập thế đến nay, cái này tựa như là hắn lần thứ nhất thất thố như vậy khó mà khống chế tâm tình của mình. Bỏ mình mà thành thi, vũ thức thất tình vốn nên không giống thường nhân có quá mức mãnh liệt tình cảm ba động. Có lẽ là đã nhận ra Bách Lý An không cầm được lệ sát tức giận, trưởng công chúa khẽ cười một tiếng, đáy mắt lương bạc. Nàng nhẹ nhàng nhấc trưởng mà lên, giữa ngón tay giấu giếm kinh khủng thôn kình, tại Bách Lý An cổ tay ở giữa nhẹ nhàng đâm một cái. Nhìn như không có chút nào lực sát thương một chỉ, lại tùy tiện phá vỡ Bách Lý An một thần, như nước kiếm ý dọc theo hắn xương cốt gân mạch từng khúc tập tiến. Bách Lý An tay áo phồng lên ở giữa, khí cơ bỗng nhiên nổ tung, máu tươi lập tức đỏ nhiệm ống tay áo. Nhưng hắn lại phảng phất cảm giác không thấy đau nhức, bắn nổ đỏ tươi trong chất lỏng, máu tươi chi lực dâng lên mà ra, hóa thành mấy đạo nhanh nhanh như gió huyết nhận, liệt không mà đi. Lại chỉ ở trưởng công chúa Tiêm Lệ Tú cần cổ lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đỏ. Trưởng công chúa híp mắt lại, giống như đang cười, ánh mắt lại là lạnh, đây là mèo con mài móng đuốt sao? Nàng thoải mái lười nhác nhẹ dơ lên mà lên tố thủ thế đi không thu, cùng Bách Lý An đỏ nhuộm ống tay áo dính áo mà qua. Nhỏ nhắn mềm mại động lòng người đầu ngón tay trong khoảnh khắc chồng ra 9 tiếng lôi, nhao nhao điểm tại Bách Lý An linh lực tiết điểm phía trên. Trước một khắc trong thùng tắm, thân mật dính nhau hai người, nói trở mặt liền trở mặt, biến thành sinh tử tuyệt sắc chẳng diện. Tân quốc trưởng công chúa Triệu Văn Quân, không chỉ là một cường đại kiếm đạo tông sư, trận pháp tạo nghệ cũng là không hạ xuống kiếm chủ Vũ Hạ Phong. Nàng từ rời đi mặt nước một khắc kia trở đi, cách âm trận pháp tự thành, cho dù trong phòng chiến ý ung tùm, ngoài cửa vân dung nửa điểm không tra. Dù sao ai có thể tưởng tượng ra được, một cái mất đi linh căn ốm yếu 600 năm trưởng công chúa, sẽ có như thế thâm tàng bất lộ thực lực. Nàng cùng kiếm chủ Vũ cùng là tan đạo đỉnh phong cảnh, nhưng cái này một thân khí tức kiếm ý lại so với hắn ngưng thực quá nhiều. Nếu như kiếm chủ Vũ tại không điểm kiếm cung tình huống dưới, cùng nàng toàn lực một trận chiến, sợ là cũng rất khó có phần thắng. 600 năm ở giữa đến nay, kiếm chủ Vũ đối trong nội tâm nàng ý xấu hổ cực sâu, hết thảy có tứ phương tùy tùng đi lên cực chân cực quý tài nguyên, hắn đều hào không keo kiệt hướng tần quốc trong hoàng cung đưa. Nàng lâu dài ăn đan dược linh tài, người bên ngoài đều cho là nàng lại nối tiếp mệnh dưỡng hồn, kỳ thực lại là đem thần thức cùng nhục thân ngưng luyện đến một loại trình độ đáng sợ. Một chỉ kiếm ý, phá gân tấu cốt. Một trường chi uy, Phúc Vũ Phiên Vân bất quá chấn tay áo một cái chớp mắt. Bách Lý An bất quá khó khăn lắm phá cảnh độ kiếp, hồn hải nhất phẩm cảnh giới tại trưởng công chúa trong mắt. Nhưng không phải liền là một con ngay tại mài móng đuốt gào thét con mèo nhỏ à, nàng một con ngọc thủ như mặc màn mưa nhẹ nhàng xuyên qua trùng điệp vết nhận, nhẹ nhàng rơi vào Bách Lý An đầu vai. Bốn phía thanh âm tịch diệt một cái chớp mắt, Bách Lý An toàn thân khí cơ cùng bốc lên hắc ám máu lực cũng theo đó ngưng tụ. Một trường này như trên gông xiềng toàn bộ không gian đều trở nên chậm chạp trở nên nặng nề. Đợi trưởng công chúa tùy ý phất tay mà lên, Bách Lý An cả cánh tay như tan mất khớp nối lỏng lún xuống dưới, cả người đằng không mà lên, đem tam trọng bình phong đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Một mảnh loạn bụi bên trong, Bách Lý An phía sau lưng vừa mới chạm đất liền lược ảnh rào rạt mà đến, đồng thời lần nữa phô bày thi ma kinh thiên khôi phục chữa trị năng lực, đồng thời ba thanh máu thương chống giống hiện. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, cái này một thân tiểu thủ đoạn đối với cùng cảnh khác biệt phẩm tu sĩ mà nói, ngược lại cũng coi là tầng tầng lớp lớp cường đại át chủ bài. Thế nhưng là vọng tưởng lấy nhỏ cảnh luận lớn cảnh, không khác lấy trứng chọi đá, uổng phí sức lực. Nàng bèn bèn một bước, chung quanh lập tức hiện ra mấy đạo sóng lửa viêm văn, như đem không gian nhóm lửa, quanh thân lĩnh vực trong nháy mắt chìm vào một cái biển lửa thế giới. lăng không mà hiện ba thanh máu thương tư tư mà đốt, như ba viên giọt nước rơi vào sôi biển tường, đột nhiên hóa xương trắng vô ảnh vô tung đi. Nàng một đầu lửa phát liệt liệt chưng múa, giống như trong truyền thuyết chấp trưởng thiên hỏa thần nữ, tản ra loại bỏ ngọc tú cần cổ, mơ hồ ma văn lưu lại đến cơ hồ sắp không hiện. Nàng lần nữa giơ bàn tay lên, một trường đem Bách Lý An đập bay ra ngoài. Đồng thời ngón tay nhẹ câu, một đạo hỏa liên từ sau lưng nàng phích lịch tạt ra, tựa như mềm mại linh xà xoắn lấy Bách Lý An cái cổ. Dường như muốn đem hắn sinh sinh đánh phục, tại trong lĩnh vực một trận loạn vùng cục vàng, tóe lên trận trận tiếng nổ. Nàng khuôn mặt bưng đến một phái lạnh lùng, lạnh giọng nói, thế nào, liền chút bản lãnh này còn muốn vì doanh cơ xuất khí. Cũng là làm khó ngươi tại trong quan tài nằm hơn 200 năm, ký ức không được đầy đủ còn có thể như thế quải niệm nàng. Tại Thiên Tỷ Kiếm Tông náo ra động tính lớn như vậy, chẳng lẽ nghĩ dẫn nàng đến tìm ngươi? Trưởng công chúa 600 năm đến, ẩn dấu thực lực ra vẻ yếu, từ không dễ dàng vận dụng linh lực cùng người đạo thủ. Bây giờ khó được xuất thủ một lần, thủ đoạn là thật phá lệ tàn ngược. Nàng ngẩng đầu quét nhẹ, lại là một đạo hỏa liên rút ra, tinh chỉ điện xế rút rơi vào Bách Lý An ngực ở giữa. Máu tươi văng khắp nơi. Ra tay vô cùng ác độc, chỉ gặp Bách Lý An trước ngực da thịt giống như bị sinh ra gai ngược lợi roi vậy gọi mà qua, cùng vỡ vụn da thịt, bá máu tươi điểm điểm vẩy ra tại vỡ vụn bình phong ở giữa. Nhưng ngươi lại không biết, có ít người là có thể bị thời gian tùy tiện xóa đi còn như bụi bặm. Trưởng công chúa mặt mày nâng lên, thanh âm đạm mạc giống như rắn độc chậm rãi lộ ra thấm lấy nọc độc răng nanh, giữa người và người buồn vui chưa hẳn nghĩ thông suốt, càng chớ nói ngươi cùng thắng cơ ở giữa cách vẫn là sinh cùng tử. Cho dù ngươi như thế cố gắng nghĩ muốn tìm mình quá khứ ký ức, nhưng kia lại có thể thế nào? Chớ có quên doanh cơ nàng bây giờ chỉ có một đứa con trai, đó chính là doanh tụ, ngươi nhất định phải lấy ngươi cái này người mất thân phận đi nhiễu loạn người sống cân bằng sao? Kia một cái tên, tựa như tinh hỏa nhập sôi dầu, quay tại Bách Lý An trong lòng nổ bể ra. Bách Lý An thân thể hơi cường, đôi mắt chìm vào trong bóng tối, nửa bên mặt điểm điểm vết máu chiếu đến trắng bệnh màu da, giống như người cũng giống như quỷ. Trưởng công chúa gặp hắn như vậy phản ứng, trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra hiện ra một cái hài lòng cười nhạt, ý nàng nhẹ nhàng nâng cánh tay, hỏa liên tùy theo chiêu thu hồi lại, đem Bách Lý An kéo lại trước mặt, vừa muốn nói chuyện. Lúc này, Bách Lý An chậm rãi ngẩng mặt, một đôi tròng mắt huyết khí lờ lờ, giống như khát máu quỷ mị. Màu đen mi mắt hạ là tinh hồng đồng, khóe mắt bốn phía huyết sắc giống mạng nhện vết rạn một chút xíu không rõ tản ra. Loại kia ngoại trừ đỏ tươi, đã mất bản sắc, không có vật gì con mắt không khỏi làm người liên tưởng đến không lạnh tử vong. Giao gấp tại cổ của hắn ở giữa hỏa liên cũng bất ổn sợ run, tung tùng từng sợi đen nhánh chi khí từ quanh người hắn tỏ khắp mà ra. Kia là không giống với nhân gian linh lực cũng không phải thi ma lúc có loại thứ ba thần bí quỷ dị khí tức. Bách Lý An đáy mắt hào quang tán đến không có chút nào tiêu điểm, hắn nhấc tay nắm chặt hỏa liên trong nháy mắt đó, lòng bàn tay khắp lên hắc ý càng thêm sâu sở, hỏa liên lập tức tan rã không thấy. Trưởng công chúa sợ hãi thất sắc, không ngờ đến hắn lại còn có bản lãnh như thế tránh ra nàng linh pháp trói buộc. Còn chưa kịp phản ứng, thấy hoa mắt, Bách Lý An đã cả cuộc đời nhào lên. Đầu vai bị hắn song trưởng gắt gao ấn xuống, cách quần áo đúng là truyền đến nóng bỏng ăn mòn cảm rất đau. Bách Lý An há miệng chui, nhô ra phần môi răng nanh, thật sâu đâm xuyên trưởng công chúa cái cổ trong mạch máu. Cái này biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức trưởng công chúa không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Nàng dựng thẳng lên lông mày, đáy mắt ngậm lấy một tia băng lãnh sắc ý, thể nội linh lực đại trướng, ý đồ đánh gãy Bách Lý An cặp kia răng nanh. Nhưng linh lực chậm chậm vận chuyển ở giữa, một cỗ mãnh liệt thi độc đã xâm nhập thể nội. Theo lẽ thường mà nói, lấy trưởng công chúa tu vi, chỉ là lấy cảnh giới áp chế, hóa hiểu hắn thi độc cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Nhưng kia chú nhập thể nội độc tố nóng hổi lớp người, như một loại nào đó xương mu bàn chân bệnh dữ, hoàn toàn không chỉ đơn thuần chỉ là thi độc những thứ đơn giản như vậy. Trưởng công chúa hậu chi hậu giác đã nhận ra nguy cơ giáng lâm, nàng thần sắc nghiêm túc, một trưởng hung hăng đập vào lồng ngực của đối phương bên trên. Nhưng từ Bách Lý An thể nội từ từ mà ra hắc khí giống như dầu có sinh mệnh sơn lũ quấn quanh mà đến, đưa nàng lòng bàn tay phun ra nuốt vào linh lực tinh mịn từng bước xâm chiếm đến không còn một mảnh. Theo kia cố lực lượng bị dị chú nhập thể nội càng ngày càng sâu, trưởng công chúa kinh hãi phát hiện mình cái cổ ở giữa vốn nên hóa giải hơn phân nửa ma văn lại lần nữa nóng hổi đốt bốc cháy. Kia cố ngạt thở bức người đau nhức ý xuyên thấu thần phủ, khiến đầu nàng nhói nhói không ngừng. Như bị lao mơ hồ cần cổ ma văn như tuyến rắn từ da thịt ở giữa du tẩu không ngừng, chậm rãi đổi chỗ thành mới, ngưng vẽ ra một đạo mới chú ấn. Thế gian nhưng không có cái thứ hai viêm tủy đến cung cấp nàng giải chú lấy được tự do. Trưởng công chúa trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, ma hà chi lực. Tiểu tử này thể nội vậy mà còn có ma hà chi lực, kiếm chủ chi tử, vậy mà kế thừa ma hà. Trưởng công chúa ngực nóng hổi, chỉ cảm thấy một trận máu sôi, một trận máu lạnh, đại não cũng giống như huyết dịch cung ứng không được, choáng váng liên hồi. Thế nhưng là đãi nàng kịp phản ứng sau mới phát hiện, huyết dịch khó mà cung ứng lại không phải là ảo giác, mà là đồ hôn trướng này cắn cổ nàng về sau, liền đang không ngừng hút lấy máu tươi của nàng. Trưởng công chúa tay chân lạnh buốt, quanh thân bị Bách Lý An thể nội tràn ra hắc khí quấn quanh bao khỏa đúng là không sinh ra nửa điểm sức phản kháng tới. Cái này là thật vô cùng quỷ dị. Hôn khải cảnh cùng tan đạo cảnh đâu chỉ cách một cái thiên địa, nàng lại bị một tên tiểu bối bức đến tình cảnh như thế. Trưởng công chúa máu trong cơ thể đang lấy tốc độ kinh người trôi qua, thân thể nàng chậm rãi sủi lơ tuột xuống. Bách Lý An đôi mắt vẫn là khắp huyết chi sắc, một cái tay chăm chú chế trụ sau gáy của nàng, theo nàng mềm ngã xuống động tác, đưa nàng chăm chú ép dưới thân thể. Giờ khắc này, tử vong đúng là cách nàng gần như thế. Trưởng công chúa thống khổ như mày, tinh xảo khuôn mặt bên trên hiện ra một sợi không bình thường nhàn nhạt còn đỏ, trong cổ phát ra một tia đau đớn sau khi lại trộn lẫn lấy gắt gao ẩn nhận khó chịu vui thích. Bàn tay nàng run rẩy níu lấy Bách Lý An trên vai quần áo, thanh âm khàn khàn hút lấy sắp chết khí ý ngón tay dần dần bất lực chán nản trượt xuống, nhẹ nhàng khoác lên Bách Lý An trần trụi băng lãnh trên lồng ngực, đầu ngón tay vô ý chạm đến một cái lạnh lạnh tấu xương sự vật. Nàng miễn cưỡng mở ra hơi nước mông lung con mắt, trầm thấp nhìn xem hắn xương quai xanh phía dưới một điểm đậu đỏ lớn nhỏ tối tăm hạt châu, hình giọt nước, giống như là một viên nước mắt. Viên kia màu đen giọt nước nước mắt khảm vào đến da thịt của hắn bên trong, bốn phía da thịt có màu đen vết rạn, giống như chúng độc vết tích lại không phải chúng độc. Trưởng công chúa đang muốn dùng ngón tay đi chụp, cắn lấy cái cổ ở giữa răng nanh đâm vào sâu hơn chút, văng lánh môi dán tại nóng hổi trên da thịt. Trên người nàng mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, một loại xa lạ thấm ướt dinh dính dị dạng tê dại dị dạng làm cho nàng đột nhiên mất phân tốc. Hô hấp dần dần căng lên, toàn thân nóng hầm hập rõ ràng đè ở trên người cô thân thể kia là băng lãnh. Nhưng nàng lại giống như đặt mình vào tại lửa trên kệ sắp nướng toàn thân sợ run. Thống khổ cùng kia dinh dính xốp giòn vẹ cảm giác như mạng nhện dinh dính đan sen, về sau ngay cả mình cũng không biết là vui là khổ. Loại cảm giác này rất như là trói trang trong ngày mùa hè, tại lạnh suối đầm sâu bên trong bị quỷ nước nhiếp trụ hồn phách cảm giác. Toàn bộ gương mặt chôn thật sâu tiến hít thở không thông nước lạnh bên trong, lại cảm giác không thấy bao lớn đau đớn, có chỉ có buồn ngủ thậm chí không rõ nặng nề băng lãnh buồn ngủ. Quỷ dị an tường, tĩnh mịch, thời gian dần qua chỉ có thể nghe được mình trong mạch máu máu tươi lưu động thanh âm, từ nhẹ nhàng chậm chạp trở nên yếu ớt. Cho dù là tiên nhân, cũng là huyết đục xây thành mà thành sinh mệnh, đã mất đi tinh huyết thì mang ý nghĩa là mất đi tính mệnh. Trưởng công chúa đã nhận ra mình liền nhanh chết đi sự thật tàn nhẫn này. Nàng không cam lòng chống lên bị mồ hôi ướt nhẹp chìm mắt hai mí, mông lung mà nhìn trước mắt một đoạn tái nhợt bà bay. Nàng sâu hít sâu đổi một ngụm cạn ngắn khí tức, ánh mắt dã rời ngoan lệ, cúi đầu xuống, dùng hết toàn lực gắt gao cắn lấy Bách Lý An trên bờ bay. Sát na thấy máu, băng lanh tinh ý tại giữa răng môi tản mắt ra, sau đó trượt vào trong cổ, cầu sinh nuốt xuống đi. Chương 812, ban thưởng hẹn chương 812, ban thưởng hẹn trong phòng nhất thời yên tĩnh im mắng, chỉ có nhỏ xíu hút nuốt thanh âm ngẫu nhiên vang lên. Trưởng công chúa như một đóa mở bại hoa, ánh mắt ảm đạm mệt mỏi, tuyết trắng đây đà gương mặt da thịt cũng một chút xíu lom xuống dưới, mất đi quang trạch, không có kiểu diễm, chỉ còn yếu đuối. Một đầu giống như liệt diễm hỏa hồng tóc cũng dần dần yên tĩnh bình phục lại, hóa thành màu xanh đậm tinh tế tóc dài. Tại mãnh liệt cầu sinh dục dưới, trưởng công chúa bắt đầu phản ăn Bách Lý An máu tươi. Một cái điên cuồng, một cái sắp chết. Mất trí hai người cũng không chú ý tới giờ phút này bọn hắn đang tiến hành một kiện phi thường đáng sợ điên cuồng sự tình. Băng lãnh trượt vào hầu ngọn nguồn chỗ sâu huyết dịch rõ ràng không như lửa nóng nhiệt độ cơ thể, có thể nhập bụng, ngực ở giữa lại quần quần lấy dị dạng khí tức, tựa như thân thể bị một loại nào đó từng bước xâm chiếm lực lượng dẫn đốt sôi trào, nhưng chỗ sâu nhưng lại là cực độ rét lạnh. Sôi trào không ngớt lửa nóng giao thế rét lạnh, cho nàng mang đến một loại cực kỳ hoang đường đau đớn cảm giác. Nhưng nàng lại quỷ dị trầm mê ở loại đau nhức này, không cách nào tự kiềm chế. Muốn càng nhiều, máu tươi vào cổ họng, giống như từ ngậm một loại nào đó quỷ bí ý thức, hóa thành vô số cỗ hoạn hóa sinh trưởng lực lượng, tại trong cơ thể nàng tùy ý phá hư, lưu động, phân giải, sau đó va chạm lũ tụ, ly tán, vòng đi vòng lại, tại thân thể nàng trong tiểu thế giới lấy máu làm cơ sở, lít nha lít nhít dệt cấu ra một cái to lớn kinh khủng bộ rễ, tại toàn thân mạch máu bên trong dựng ra một cái kỳ diệu xa lạ lĩnh vực. Dần dần, chạy vào giữa răng môi băng lãnh huyết dịch đặc hữu lạnh tanh đúng là để nàng bắt đầu nghiện, không khỏi nghĩ muốn khao khát càng nhiều. Ngay từ đầu bản năng cầu sinh dự tính ban đầu đang từ từ cải biến từng một loại tham lam khát vọng muốn ăn, thiếu niên da thịt ở giữa chưa khô thủy ý cùng tươi mùi máu xen lẫn trong cùng một chỗ, đúng là chậm rãi lộ ra một cô mê người sức hấp dẫn tới. Nàng đổi bị động làm chủ động. Hai cánh tay không tự chủ trèo cuốn bên trên Bách Lý An eo, răng chậm rãi buông ra cắn nát bà bay, nàng giống như hưởng thụ một loại nào đó thịnh yến chân tu, đôi mắt xanh chỉ riêng mê ly, rũa ra mềm mại lưỡi ở giữa nhẹ nhàng liếm láp lấy vết thương của hắn một vòng choáng mở vết máu. Trưởng công chúa đem mồ hôi ở ướt tuyết nhuận cái cằm đặt ở Bách Lý An trên bờ bay, tinh tế thở khẽ thanh âm thấp đủ cho gần như không, liền ngay cả cắn lấy cái cổ ở giữa răng nanh nhói nhói cảm giác cũng đã trở thành một loại lưu thoán nhiệt khí toàn tâm ngứa. Nàng cảm giác đến thân thể của mình cực kỳ quái, hai chân không khỏi khép lại bước về, treo ở trên người áo ngoài cũng theo đó trượt xuống. Yêu nhiệt khí tựa như một đường nhảy lên đến bụng dưới, khô nóng cảm giác giống choáng mặt nước ở giữa mực nước đọng nhân nhiễm ra. Bách Lý An áo ở giữa nhiễm ra một mảnh sâu nhuận nhan sắc, khắp lấy băng lạnh hơi nước trong không khí, nương theo mà tới chính là say hồn phách người lan xạ dị hương. Trường công chúa tâm như nổi trống, chỉ cảm thấy mình cực kỳ quái, nàng tâm hoảng ý loạn, lại khống trụ hay không trụ mình, trong môi hai cái răng trở nên ngứa lạ kỳ xúc giòn, một loại khó mà minh dụ sắc bén cảm giác nhô ra bờ môi, nhọn hai điểm, hiện ra mấy phần hàn ý, nàng vội vàng dùng cằm gọ sát Bách Lý An bà bay, không kịp chờ đợi muốn tìm thứ gì tới mài một chút răng. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể đè xuống tim rung động. Cũng không tính là quá lâu, nhưng tuyệt không phải phàm nhân có thể có được một đôi nhọn răng nhỏ, lần nữa đâm thủng Bách Lý An vết thương trên vai, mang theo một tia cháo mềm độc ý, hấp thu máu tươi của hắn. Bách Lý An thân thể có chút cứng đờ, chụp lấy nàng cái hốt bàn tay đột nhiên sốt khí lực, ngón tay từng tia từng sợi quấn lấy mái tóc của nàng, phản phất trong nháy mắt này, có bị trộm đi cái gì, lại bị điền vào cái gì. Thân thể giống như hãm tại băng lãnh trong đống lửa, đan xen tử vong, máu tươi, kịch độc, dục vọng. Bị lửa giận thiêu đến tinh hồng một đôi mắt, chậm rãi hiện ra một sợi nghi hoặc tới. Trong đầu bị phẫn nộ nung chảy cây kia tuyến đông nhiên tìm về một tia lý trí, dưới thân cố này chặt chẽ dính nhau thân thể, hô hấp chính trở nên yếu ớt, lại không phải sắp chết, trái tim trở nên kéo dài, cần khoảng cách hồi lâu mới nặng nề nhảy động một cái. Bách Lý An đông nhiên tỉnh táo lại, ra sức đẩy ra dưới thân người, nhìn xem chẳng biết lúc nào liền trở nên xuân tinh ác, sóng mắt doanh doanh trưởng công chúa, da đầu của hắn hung hăng tê tê dần. Cũng không phải là bởi vì nàng giờ phút này hoàn toàn không giống thần thái phong vận. Trưởng công chúa Triệu Văn Quân, chẳng biết lúc nào, một đôi màu đen mắt lại đúng là biến thành dị đồng. Một con mắt đồng sơn tối như đêm, một con mắt đồng ửng đỏ như máu. Trước đây không lâu còn ra sức tránh thoát Bách Lý An kiểm chế trưởng công chúa, lần này lại ủy lại vào hắn chủ động dây dưa đi lên. chăm chú bóp lấy hắn cánh tay, một con ngọc thủ chậm rãi rơi xuống, đầu ngón tay dọc theo hắn tái nhợt hẹp gầy eo từng khúc tuột xuống. Bách Lý An đồng tử vội vã co rụt lại, vung tay áo nhấc cánh tay, trong thùng tắm mặt nước chập trùng, ngưng kết ra một đoàn thủy cầu, nhào đầu che mặt tưới vẩy tại trưởng công chúa ửng đỏ mê say gần như trên mặt. Dầm dầm, hắn ý lạnh leo tới đến nàng xuyên tim triệt. Trưởng công chúa thân thể cứng đờ, cuồn cuộn giọt nước dọc theo nàng gương mặt thanh lệ chậm rãi chảy xuống, giữa lông mày còn có một tia ướt át mờ mịt ý vị. Nàng trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc gương mặt kia, tại Bách Lý An đồng tử bên trong thấy được cái bóng của mình, một con mắt đồng đen nhánh, một con mắt đồng ửng đỏ, nàng nhìn chằm chằm Bách Lý An con mắt nhìn thật lâu, mà không biểu tình, cảm giác đại não dị xét khó mà chuyển động. Bách Lý An đôi mắt áp lực thấp, trong đồng tử tinh hồng chi ý chậm rãi cởi thành màu đen kịt, nhìn thấy trưởng công chúa thân thể biến hóa, hắn dần dần trầm tĩnh lại, túi người kéo lên trên mặt đất trượt xuống áo ngoài choàng tại trên người nàng. Trưởng công chúa đại mộng mới tỉnh, đột nhiên rút tay trở về, hướng ngôi của mình bên trong sờ soạng, đương nàng chạm tới trong miệng mình kia khác hẳn với thường nhân bén nhọn răng nanh, sắc mặt nàng trở nên lúc xanh lúc trắng lòng giết người đều có. Bách Lý An thấy được nàng hành động này, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay đưa nàng thăm dò vào trong môi mình ngón tay liên lặng cho rút ra. Trưởng công chúa lại kịp phản ứng mình đầu vông dùng cái tay này đụng phải thứ gì, sắc mặt trở nên càng thêm xanh xám khó coi. Liên ở trong mắt nàng sát ý đại thịnh kia một cái chớp mắt, thụ thương cái cổ ở giữa lập tức truyền đến một trận dòng điện xâm nhập kịch liệt nhói nhói thiêu đốt cảm giác. Nàng thống khổ thấp nhăn đầu lông mày, đã nhận ra chuyện không đúng, liền vội vàng đứng lên đến gương đồng bên cạnh, chi bên cạnh lên gương mặt xem xét. Chỉ thấy mình cái cổ bên cạnh cắn bị thương, chính chầm chậm phun ra một đóa xinh đẹp tinh hồng bị ngạn hoa, giống như địa ngục hồng liên, sáng rực liệt đốt. Trong kính dị sắc đồng tử run rẩy, trưởng công chúa một trưởng đánh nát trước mắt gương đồng, không chịu tiếp nhận cái này đáng sợ hiện thực. Người đối ta, làm cái gì? Câu nói này cơ hồ là từ trưởng công chúa trong kẽ răng gạt ra. Bách Lý An trầm mặt một lát, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai giấu răng vết thương, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Loại này khắc ấn tại trong máu bẩm sinh tiên tính, tại thi ma nhất tộc thế giới bên trong, được xưng là ban thưởng hẹn. Lấy huyết chi tên, ban thưởng ấn thể ước. Đây là thi ma nhất tộc nhất là truyền thống. Sinh sôi hậu duệ hành vi. Nhập thế tỉnh đến như vậy lâu, Bách Lý An một mực là biết được, hắn biết được mình cũng không phải người thường, răng nanh bên trong thâm tàng thi độc, có thể đồng hóa thế gian vạn vật còn sống sinh linh. Vì vậy cho tới nay, hắn đều mười phần cẩn thận, càng chưa sinh ra sáng tạo hậu duệ đồng loại lanh khốc ý nghĩ. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, hôm nay trời xui đất khiến, Tần Quốc đế cơ Triệu Văn Quân, thiên tỷ kiếm chủ thời đại kia nữ kiếm tu, vậy mà trở thành tính mạng hắn bên trong cái thứ nhất máu tươi hậu duệ. Cho dù đối với Triệu Văn Quân đủ loại hành vi, Bách Lý An chán ghét phản cảm đến cực điểm, thậm chí phía trước một khắc, hắn đối nàng sát tâm đã đến một loại không cách nào hóa giải tình trạng. Nhưng giờ phút này ban thưởng hẹn một thành, tại cái này sát ý phía dưới, hai ở giữa lại tăng thêm vô số tối tâm chỉ tuyến, phản phất có được như có như không thân mật kết nối. Tựa như là đột nhiên, giữa quen rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên nhiều hơn một đứa bé. Chỉ vì Bách Lý An là ban thưởng hẹn từ chủ người, mà trưởng công chúa lại là thụ hẹn với nô, phần này tình cảm so với Bách Lý An càng mãnh liệt gấp trăm lần không thôi. Nàng mặc dù lòng tràn đầy sát ý như nha, ánh mắt thật sâu quán độc, thật không thể đem Bách Lý An hủy đi xương lột ra, răng nanh cho hắn gõ nát. Đáng nhìn tuyến chạm đến phía dưới, nàng nhìn xem quang ảnh bên trong Bách Lý An, hắn mày rậm mắt sáng, khuôn mặt tích bạch tuấn giận, thanh tuyển nghi ngờ tâm thiếu niên thanh tuyển như gương, trên thân bỗng nhiên tự dưng nhiều hơn một loại rất dễ để cho người ta mê muội khí chất, giống trong đêm tối đèn đuốc, toàn thân cao thấp, không một dẫn dụ tầm mắt của nàng. Sát ý, phản cảm, chán ghét, thân cận, trung tình chờ một chút phức tạp cực đoan hai mặt cảm xúc đan vào với nhau. Đúng là cảm thấy tiểu gia hỏa này càng xem càng mê người. Trong đầu lại lần nữa chuyển đến bén nhọn đâm nói. Trưởng công chúa thống khổ nâng chán, trong lòng oán buồn bực thầm nghĩ, đây là cái gì đạo lý, đúng là ở trong lòng ngầm đâm đâm xưng hô hắn là tiểu gia hỏa, lại cũng sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Nàng xưa nay quật cường bướng bỉnh, chưa từng cam khuất tại dưới người, tuy là trong miệng hung tợn hỏi thăm Bách Lý An đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tại Triệu Văn Quân trong lòng, nàng làm sao không biết tại bị thi ma hút máu tươi tình huống dưới, phản ăn đối phương máu tươi sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Nàng thanh tiểu tử này hậu duệ, thanh Bách Lý Vũ Nhi tử hậu duệ, nàng đương đương một người sống, đúng là bị một tên tiểu bối cùng hóa thành thi ma, nàng đã trên người Bách Lý Vũ cắm một lần to lớn cái ngã, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, trong mấy trăm năm, vì kia một sợi tự do, nàng không ngừng mà ngụy trang mình, dày vò chủ tính, trong bóng đêm chịu nhục tiến lên, cả đời này đều hãm sâu tại kia giống như vũng bùn lồng chim bên trong, bây giờ rốt cục thu hoạch được viêm thủy có thể thu hoạch được giải thoát tự do, lại lần nữa bị đánh hạ càng sâu càng ngầm trong vực sâu. Thi ma người, lục đạo không còn, nhân gian cấm kỵ. Cái này là bực nào trâm trọng, cỡ nào vô cùng nhục nhã. Càng buồn cười hơn chính là, đưa nàng đồng hóa thành huyết duệ người, làm chủ, vi phụ, tại kia mạnh đại huyền như thiết luật huyết mạch áp chế xuống, đúng là không dung nàng sinh lòng nửa điểm bất kính cùng địch ý tới. Trưởng công chúa biết mình tiến vào một cái vô giải tử cục. Nàng vùng vây mây trăm năm, vì cầu chính là một cái đưa thân vào thế cuộc bên ngoài mặc hắn thế sự lạnh như nước tự do tình cảnh. Trưởng công chúa gặp Bách Lý An thật lâu không nói, nàng buồn bã cười một tiếng, thân thể chậm rãi chán nản xuống dưới, một đôi sinh không nổi địch ý cùng sát cơ đôi mắt trống rỗng tĩnh mịch. Nàng cả người một chút xíu làm lạnh xuống dưới, có loại lòng như cho ngồi lạnh nhạt, ngươi giết ta đi, đối tại ngươi bây giờ mà nói, giết ta, chỉ cần một cái mệnh lệnh, dễ như trở bàn tay không phải sao? Bách Lý An nhíu mày, ta nghĩ ngươi là sai lầm cái gì, thi ma ban thưởng hẹn lấy máu sinh hậu duệ, là sẽ tồn tại huyết mạch áp chế cùng khế ước quan hệ, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta có thể bản tính trưởng khống sinh tử của ngươi. Trưởng công chúa mặt không chút thay đổi nói, ngươi cảm thấy trở thành thi ma tần quốc đế cơ, tại này nhân gian còn sẽ có an thân nơi sống yên ổn sao? Bách Lý An yên lặng nhìn xem nàng, nói, thân là thiên diệu đại lục buôn bán nhân tính, tình báo, nô lệ, tài nguyên khổng lồ nhất màu xám thế lực, dưới mặt đất ngầm thành chi chủ trưởng công chúa điện hạ, đã có thể tại cái này chính đạo hưng thịnh thịnh thế bên trong không lộ mảy may dấu vết để lại, như cá gặp nước còn sống, so bất luận kẻ nào đều muốn quang minh lỗi lạc, không nhiễm trần thế, bây giờ bất quá là đỏ mắt lớn răng, lại sao sợ không có nơi an thân. Trưởng công chúa ngưng tụ lại mặt mày, ngươi vậy mà một đã sớm biết thân phận của ta. Bách Lý An nói, không còn sớm, cũng chỉ mới vừa biết thôi. Thông qua mới đối trưởng công chúa Triệu Văn Quân hiểu rõ, Bách Lý An phát hiện nữ nhân này tầm cao khí ngạo, nhìn như một bụng ý nghĩ xấu, quỷ kế đa đoan, nhưng trên bản chất lại cùng thà yêu tinh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn phương thức làm việc khác nhau rất lớn. Nàng không phải quân tử, cũng không phải tiểu nhân. Tỉnh táo lại nghĩ lại, nàng linh căn thừa, thực lực thông suốt, kiếm đạo tạo nghệ không kém kiếm chủ Vũ. Nếu luận mỗi về cái này tu vi kiếm thuật, thiên địa chi lớn, nơi nào không thể tiêu sái khoái ý, nhìn nàng thái độ đối với kiếm chủ Vũ lại cũng không giống loại kia rời nam nhân liền sống không được nữ nhân. Nàng cần gì phải vì chiếm được kiếm chủ Vũ kia một tia hảo cảm, đem mình đặt mình vào hèn mọn chi địa, đi mạo danh chiếm dụng người nàng linh căn, đến thành toàn mình hy sinh. 600 năm đem mình ngụy trang thành một cái không hiểu tu vi, yếu đối không thể tự lo liệu phế vật. Đối với một cái hăng hái kiếm khách mà nói, cũng tính không được là một chuyện tốt. Ta nghĩ, ngươi là cần thắng cơ nương nương linh căn, đến hóa giải mình một trận khốn cảnh nguy cơ, mà không phải dùng để nhờ vào đó lấy nam nhân tốt, ngươi cũng không phải như vậy một cái ngu xuẩn nữ nhân. Ồ. Trưởng công chúa khỏe môi câu lên một cái châm chọc khiêu khích độ cong, mới ngươi ép trên người ta phẫn nộ cắn xé ta thời điểm, cũng không có hiện tại lãnh tĩnh như vậy lý trí. Bách Lý An không thể phủ nhận, ngươi có thể phủ nhận mới ngươi không có tận lực chọc giận tại ta. Trưởng công chúa biết rõ Trung U nữ đế là Bách Lý An tử huyện, còn hung hăng kích thích, làm sao có thể không đồng nhất kích phải chúng. Đầu vai thương thế rất nhanh khỏi hẳn, Bách Lý An từ nước xanh sinh ngọc bên trong lấy ra một bộ mới quần áo, chậm rãi thay đổi sạch sẽ tinh tế y phục, phân tích nói, 800 năm trước, chính là Lang Gia Ma Tông cùng Trung Nguyên chính đạo các đại tông môn chiến đến lửa nóng thảm liệt thời đại. Năm đó Thiên Tỷ Kiếm Tông bất luận là quy mô vẫn là tài nguyên, cũng bất quá có thể được là một cái nhị lưu tu tiên môn phái. Nhưng nó lại có thể tại ngắn ngủi trong 200 năm, tiến lên thế gia đứng đầu bảng liệt kê, cái này phía sau không có một cỗ thế lực khổng lồ chèo chống. Ta là không tin. Kiếm chủ Vũ tự cho là thanh cao, tự cao có việc nên làm có việc không nên làm, càng sẽ không kiếm tẩu thiên phong, đi nhúng chạm thế giới màu xám bên trong quy tắc trật tự. Nếu không phải có trưởng công chúa ngươi ở sau lưng thành lập đồng thành, tổ chức phá hư Trung Nguyên cùng hải ngoại ma tộc, đối chính đạo Thiên Tỷ Kiếm Tông, trong bóng tối có to lớn thôi động cùng trợ giúp. Ta tin tưởng đây đều là ngươi trong bóng tối tiến hành nưu đồ, kiếm chủ Vũ cũng không biết rõ tình hình. 600 năm trước, khoảng cách chính ma hai đạo chiến tranh kết thúc, còn có 100 năm, thiên hạ đại thế có an ổn lớn bình cục diện, mà kia ngầm thành thành chủ, lại thành một cái không thể không trừ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Chương 813, chấp voi màu vàng kim nhạt ánh nắng pha tạp, lặng lặng thất lạc ở thảm ở giữa gương đồng mảnh vỡ đem trưởng công chúa khuôn mặt chết xạ ra vô số vỡ vụn cắt hình, trưởng công chúa dị sắc màu đỏ thâm váy áo trải chồng tại mặt đất ở giữa. Nàng dương mắt lên nhìn về phía Bách Lý An, trong mắt chiếu đến trong không khí chậm rãi bơi lên bụi bặm phù quang. Giờ khắc này, nàng tất cả cảm xúc đều dồn xuống dưới, sâu thẳm trong ánh mắt tựa như cách sương mù. Bách Lý An đi qua, ở trước mặt nàng ngồi xổm người xuống, lạnh như băng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên nàng cần cổ vết thương, thần sắc ám muội không rõ. Đem tự do cùng mộng tưởng ký thác vào mênh mang sóng biếc bên trong người xưa nay cũng có, thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính đạt được ước muốn. Trưởng công chúa vung mở tay của hắn, lạnh lùng nói, tự do, hoặc là chống lại mà được, hoặc là hiểu thấu mà. Truy cầu kia gây nên đại đạo mộng tưởng, bất quá là hư ảo phiêu miểu hoa trong gương, trăng trong nước, cho nên ngươi thiếu một phó hiểu rất rõ ta bộ dáng ở đây làm bộ làm tịch. Thật sao? Bách Lý An thu về bàn tay, ngón tay lau đi bên môi một điểm vết máu, màu nhạt nói, nhưng dòng máu của ngươi bên trong ẩn dấu ý thức lại không nói được láo. 600 năm trước khoảng cách chính ma hai đạo chiến tranh kết thúc còn lại 100 năm. Lúc này Trung Nguyên chính đạo, tiên môn thế lực ngày càng lâm lập cực lớn, sớm đã không phải đơn phương bị Lang Gia Ma Tông chen ép tồn tại, ngầm thành dạng này màu xám thế lực tại trong loạn thế là trợ lực. Nhưng thiên hạ đại thế đem định, ngầm thành thì thành tiên môn trong lòng thai họa ngầm cùng ú ác tính, tần quốc phụ thuộc cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông, ngươi thân là tần quốc cường đại nhất nữ kiếm sư, cùng Thiên Tỷ Kiếm chủ kề vai chiến đấu, hắn đối thân phận của ngươi, như thế nào không có phát giác. Trưởng công chúa mặt lộ vẻ căm hận chi sắc, nói, thi ma nhất tộc, ăn máu năng lực đúng thật là ác thú vị. Lại còn có thể thông qua hút máu tươi mà thăm dò nhân thể ký ức. Bách Lý An hỏi, có lẽ ngươi có hay không nghĩ tới đem thân phận của mình đối với hắn thẳng thắn. Trưởng công chúa ánh mắt ngậm lấy giọng niệm ai, ngươi là cảm thấy bản cung cùng hắn thở nhỏ kết bạn, tình ý là thường người thường không thể cùng. Ta biến thành ngầm thành màu xám khu vực chủ nhân, hắn sẽ xem ở ta một lòng là vì kết thúc chiến tranh, ủng hộ thiên tỷ phân thượng, hắn sẽ tâm tồn cảm kích, phá lệ khoan dung. Nhưng ngươi có biết hay không, trên đời có một câu nói như vậy, tích thiện 3 năm, mà biết người ít, làm ác một ngày, nghe khắp thiên hạ. Trong mắt hắn, bất luận là ra tại cái gì bản ý, ác chính là ác, không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Kết thúc chiến tranh, giúp đỡ thiên hạ, cùng hắn mà nói, bất quá là một chút đường hoàng lý do thôi, như hắn đương thật có thể đem thế gian chính tà đúng sai nửa duyên tâm tính nửa duyên hiện thực, vậy hắn liền không phải Bách Lý Vũ. Hắn đợi mình kết tóc thê tử còn như vậy, ta trong mắt hắn lại đáng là gì? Ngươi nói đúng, thẳng thắn, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái nhẹ nhõm biện pháp. Nhưng hắn không phải người bình thường, hắn là thiên tỷ chi chủ, vạn kiếm chi chủ, giống ta dạng này thân ở hắc ám vũng bùn bên trong người, với hắn, chỉ có thể đi đầu thăm dò, lại đi thổ lộ tâm tình. Trưởng công chúa tự giễu cười một tiếng, nói, ta từng hỏi hắn, nếu ta vì thường sinh mà ngộ nhập lạc lối, hắn muốn như nào? Bách Lý An hơi hít mắt, không có trả lời. Trưởng công chúa ôm lấy cánh tay, tứ chi lười biếng dựa vào tại bàn trang điểm một bên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh hứng thú, giữa răng môi chậm rãi thấm ra một sợi hàn ý tới. Hắn nói, phàm nhân có thể cân nhắc tình cảm, nhưng tiên tỷ kiếm chủ không thể, vì ta người, tính bản ác, gặp chi tất chu, hắn sẽ cầm kiếm tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo, đến độ ta đẩy người gian nan vất vả, trong tay máu tươi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngạt thở than tiếc, tiên tông danh môn quân tử, ngươi nói một chút vì sao liền để cho người như thế xem không hiểu đâu. Thiên hạ vì lưới, thân tại chiến trường vì giết người, ta lập nên ngầm thành, đi giết chóc vô số, tay của hắn liền sạch sẽ sao? Chỉ vì ta thân ở hắc ám, hắn cư quan minh, ta giết người là ác, hắn giết người chính là độ ách cứu rỗi. Đã như vậy, ta sao không một ác đến cùng, đem cái này thiên hạ quấy cái long trời lở đất. Cho nên, kia Linh Căn. Trưởng công chúa lạnh lạnh cười một tiếng, nói, doanh cơ chỗ hy sinh Linh Căn, không chỉ cứu được Bách Lý Vũ một mạng, càng là giải khốn cảnh của ta. Bách Lý Vũ tưởng rằng ta hy sinh chính mình Linh Căn, độ tại cho hắn, một cái mất đi tu vi nữ nhân bình thường, đương nhiên không thể lại là phía sau màn ngầm thành chi chủ. Ngoài ra, ta không chỉ bỏ đi hắn hoài nghi trong lòng, còn rất được hắn ấy nấy cùng coi trọng, tốt 300 năm ta một tay lập nên ngầm thành thế lực, sau 600 năm, cũng coi là cả gốc lẫn lại thu hồi lại, không lỗ. Nàng trên miệng nói không lỗ, nhưng ấy mắt lại một mảnh không thấy ánh mặt trời tất ám chi sắc. Như sự tình coi là thật từ nàng nói đến như vậy thoải mái rõ ràng, như vậy nàng cái cổ ở giữa cầm chú lại là từ đâu mà đến. Bách Lý An trầm mặc mấy phần, nói, kiếm đạo của ngươi thiên phú cũng không kém gì hắn, ngươi rõ ràng biết được hắn là bực nào cương liệt tính tình một người, cũng không phải là lựa chọn kề vai chiến đấu, mà là lựa chọn một đầu cùng hắn phản đạo tướng chỉ con đường, không cảm thấy có chút kiếm tẩu thiên phong sao. Trưởng công chúa lần nữa dương mắt lên nhìn hắn, bị cười thần sắc bên trong lộ ra mấy phần chăm chú chấp nhất, nếu như là ngươi, ngươi đương lựa chọn như thế nào? Bách Lý An cũng nói. Trưởng công chúa lại cười trên mặt nàng tiếu dung cũng không ấm áp, cũng không phiền muộn, ngươi cảm thấy như thế nào chiến tranh nỗi khổ? Những cái kia giống Bách Lý Vũ năng lực như vậy lỗi lạc, gánh vác thương sinh trách nhiệm thiên tuyển người tại trong chiến tranh xung phong đi đầu thế nhưng là oanh liệt một quát. Nhưng bản cung lại không cho là như vậy, Bách Lý Vũ làm vì thiên đạo chi tử, thiên hạ kiếm đạo chúng chủ, treo thương sinh hy vọng cái này chiếu lấp lánh hy vọng, hắn thành trên đời này nhất không thể lấy hy sinh chết đi người kia. Cỡ nào niệm ai, bảo hộ thương sinh anh hùng lại thành công khai hưởng thụ thương sinh phù hộ một cái kia. Chiến tranh phía dưới, bạch cốt trắng ngần, đống thi thành núi, giữa các tu sĩ chiến tranh kinh núi lở biển, đáng chết nhất lại là tầng dưới chốt nhất bách tính phàm nhân. Tông quyển sử thư ghi lại, Bách Lý Vũ dẫn hồn đốt thiên sơn, kết thúc tứ hải chư quốc dài đến mấy ngàn năm bị ma tu nghiền ép cùng xâm lấn, là cứu thê anh chủ. Nhưng tại mấy ngàn năm u ám trong lịch sử, nhân loại tuy nói không nổi an cư lạc nghiệp, nhưng chiến sự nổ ra, kia 500 năm ở giữa bách tính phàm nhân tử vong số lại là kia mấy ngàn năm cộng lại dòng ra gấp trăm lần. Thi cốt như núi, người chết đói khắp nơi, nhân gian luyện ngục, không gì hơn cái này. Bách Lý Vũ kết thúc lang gia ma tông thịnh thế thống trị đồng thời cũng một tay nâng lên tứ hải loạn thế. Trong loạn thế, mọi người cần có chưa hề đều không phải là anh hùng, mà là kiêu hùng. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, nói, kiêu hùng, nói thế nào mà đến quang minh chính đại, nếu ta như hắn ngây thơ, chấp thủ quân tử chi tâm sự, xanh thống ngày bạch, không thể làm cho người không biết như thế chiến tranh như thế nào trăm năm ở giữa có thể kết thúc. Hắn cương trực công chính, gò bó theo khuôn phép, làm không đủ nghịch tâm cơ quỷ kế chính đạo chi sĩ là rất tiêu sái, không phụ tiên bên trong ngọc thụ chi danh. Nhưng hắn đối mặt chính là chiến trường, là đến hàng vạn mà tính ma tu, mà không phải luận võ diễn đấu. Hắn tự cao quân tử phong độ, một lòng nghị cùng người chính diện đường đường giao phong, không biết quanh co biến báo, cuối cùng khổ không phải thân cư cao vị gánh vác thương sinh chi trách chính đạo tiên thủ, mà là cùng đuổi cùng sinh, cùng có cầu thả sát phàm tục tử. Không có ngầm trong thành bẩn thỉu hành vi, dạng này chiến tranh tiếp tục cái mấy ngàn năm, sơn hà lại nên sao vết thương. Bách Lý An cảm thán nói, ta cũng không biết, trưởng công chúa điện hạ thân là nữ tử, lại còn có như thế vĩ đại chí hướng. Trưởng công chúa màu nhạt nói, ta tâm chỗ cầu, chấp voi, thiên hạ hướng. Hướng mà không sợ, an bình thái. Quân thuyền dân nước, dân quý quân nhẹ, mới là bản cung trong lòng đại đạo chuyến đi, thiên hạ bị công. Chấp voi, thiên hạ hướng. Nghe đến đó, dù là Bách Lý An trong lòng không khỏi cũng phát lên động dung cảm xúc. Nếu không phải chính thai nghe nói, chính miệng đến máu, lại có ai có thể biết được, bề ngoài yếu đuối, nội tâm giảo quyệt bụng dạ cực sâu, lại có không thua tại Nam Nhi tể gia chỉ quốc bình thiên hạ càn khôn chi tâm. Đè nén ở trong lòng nhiều năm ủ rột, trong lúc nhất thời vỡ đê mà ra, trưởng công chúa nheo mắt lại, suy suy nhẹ cười lên, đầu nhẹ nghiêng, lấy tay lười biếng chi gì, khóe mắt giống như ngấn lệ lấp loé. Thế nhân đều nói bản cung luyến mộ Bách Lý Vũ, có thể ngươi xem ra, ngươi cảm thấy ta đai hắn luyến mộ chi tâm, lại có mấy phần thật, mấy phần giả. Bách Lý An trong mắt nói, lòng người lặp đi lặp lại, chính ngươi đều phân rõ không rõ, ta lại làm sao có thể giải thích cho ngươi. Trưởng công chúa cười ha ha một tiếng, một đôi mắt băng lánh như đêm lạnh, đúng vậy à, lòng người nhất là lặp đi lặp lại vô tình. 600 năm trước, Bách Lý Vũ đối ta có nhiều thăm dò, một khi xác nhận ta là ngầm thành chi chủ, đương giết không hối hận. Nhưng tại mấy trăm năm nay ở giữa, ngầm thành thế lực bản dễ phức tạp, trải rộng thiên hạ các nơi, liên lụy lợi hại vô số, dạng này u ác tính ở khắp mọi nơi, một giấc mà động sân hạ, hắn nhưng không có dũng khí đi phá vỡ dạng này ngầm thành, ngươi nói niệm ai không niệm ai. Bách Lý An hỏi, những năm này ở giữa, ngầm thành làm ác vô số, buôn bán nhân tính, nghiên cứu cấm thuật, càng là dùng không ít sống người thân thể hồn phách làm nghiên cứu cấm thuật vật thí nghiệm, cũng là xuất từ bút tích của ngươi sao? Trưởng công chúa cười điểm một cái cổ ở giữa cấm chú ma văn, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Lý An cuối cùng là làm rõ mấy trăm năm nay ở giữa ngầm thành khởi nguyên, cùng tiền căn hậu quả. Trưởng công chúa sáng lập ngầm thành, dự tính ban đầu ở chỗ cường đại chính đạo tài nguyên, bổ sung trên chiến trường tiếp tế cùng vật tư, lấy phi thường cấp tiến thủ đoạn, đao cắt thịt thối, có thể xưng giải quyết dứt khoát thôi động bách gia tiên môn kết thúc tàn khốc chiến loạn. Mà như thế đến nay, trên chiến trường hy sinh những cái kia vô số máu tươi, máu mệnh, tội danh lại từng cái tính tới ngầm thành trên đầu tới. Thân là ngầm thành chi chủ, cho dù trưởng công chúa Triệu Văn Quân tu vi cảnh giới tại kiếm chủ Vũ phía trên, nhưng cuối cùng nan địch kiếm chủ Vũ vung cánh tay lên một cái, bách gia tiên môn hô ứng thảo phạt. Một thân một người, như thế nào chống lại toàn bộ thiên hạ? Kiếm chủ Vũ thậm chí ngay cả giống như chính tự tà trung lập thế lực, quỷ đạo xuất thân trung u nữ đế, kết tóc vợ đều trong lòng còn có khúc mắc, càng không nói đến tội ác chồng chất ngầm thành chi chủ. Vì cầu tự vệ, nàng chiếm người nàng linh căn chi danh, bỏ đi hắn hoài nghi đồng thời, lại bị người nắm cắn, gọi ma giới lục hà bên trong không biết vị kia hà chủ bắt được tay cầm. Tại cái này 600 năm ở giữa, nàng mặc dù không có mất đi tu vi linh căn, lại đã mất đi tự do cùng bản tâm, bị người kiềm chế. Bách Lý An hỏi, cho nên ngươi nhập thiên sơn, lấy viêm thủy, chính là vì hóa giải trên người cấm chú trói buộc. Phải hay không phải, có trọng yếu không? Trưởng công chúa trên mặt không thấy có bao nhiêu sinh khí, nhận mệnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửa mặt nhắm mắt cười lạnh nói, ta đã triệt để thua. Thi ma, chớ nói Bách Lý Vũ cho ta không được, cho dù là cái này lục đạo, cũng lại không ta đất dung thân. Nếu là muốn nàng trở thành một sống tạm tại kia phiến bị phong ấn hắc ám trong đại lục huyết duệ, nàng thà rằng muốn chết đến giải thoát. Nàng đã đau khổ 600 năm, lại không cái gì dư thừa tâm lực lại đi đối phó một cái khắc càng thêm hắc ám vực sâu khổng lồ. Bách Lý An lặng lặng mà nhìn xem nàng thật lâu, gặp nàng một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng, trong lòng buồn cười sau khi, nhưng cũng lý giải nàng thời khắc này tuyệt vọng. Mai mới chờ đến lúc tới tiên sơn sụp đổ, lấy viêm thủy, chịu đựng qua viêm thủy đốt tâm thực cốt thống khổ, 600 năm rẽ rủa ẩn nhẫn cố gắng, trong một đêm, thủy hoại chỉ trong chốc lát, đổi lại là ai cũng sẽ sụp đổ. Cô mẫu một lòng muốn chết dễ dàng, nhưng dầu gì cũng muốn nghe người nói hết lời mới lạ. Bách Lý An nhặt lên mặt đất ở giữa một viên khá lớn gương đồng mảnh vỡ, giơ lên trưởng công chúa trước mặt, khẽ cười nói, chúng ta đương thi ma có thể nói là cái một lòng một ý chủ tộc, không thích chơi phân hóa. Con mắt hạt châu hoặc là toàn bộ màu đen, hoặc là đỏ cả, chưa hề nói hút máu ăn con mắt đỏ một nửa hát một nửa. Bây giờ cô mẫu lão nhân ra ngài, nhưng tính không được là một cái chân chính thi ma, nhiều lắm là tính một nửa ma đi. Trưởng công chúa giật mình, lập tức đoạt lấy Bách Lý An trong tay gương đồng mảnh vỡ, trong mắt khó nén kích động, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bách Lý An ánh mắt nhẹ giơ lên liếc nhìn, chống lên cánh tay mang tới trên bàn bày ra tốt thanh đoàn quả điểm tâm, thông qua ban thưởng hẹn thu hoạch được hậu duệ điều kiện, là cần trước đem đối phương máu tươi hút khô hút hết, hoàn toàn mất đi sinh mệnh về sau, lại cho ăn tại tự thân máu tươi phản bổ. Thi ma, chỉ có chức thành thi mới có thể thành ma, ngươi đã chưa chết, liền không tính thi. Hắn bắt lấy trưởng công chúa tay, giáng tại nàng gương mặt của mình ở giữa, lại nói, trong cơ thể ngươi huyết dịch là hóa bát, nhiệt độ cũng chỉ là so với thường nhân thấp hơn một chút, cũng nhưng không tính là thi người nhiệt độ. Cho dù ngươi ta đi ban thưởng hẹn chi lễ, nhưng ngươi trung quy không tính là một cái chân chính thi ma, nếu ngươi không tin. Nói, Bách Lý An lại đem kia thanh đoàn quả đút vào trong miệng của nàng, nếm thử cái quả này, nếu ta không có đoán sai, ngươi dưới mắt đương là có thể phân biệt ra được ngũ vị. Thanh đoàn quả ngọt ngào hương nhu cảm giác tại đầu lưỡi tràn lan ra. Trưởng công chúa đôi mắt sáng rõ, chậm rãi nhặt lên hy vọng. Bách Lý An lại nói, chỉ là ngươi ngày sau sợ là sẽ có chút sợ ánh sáng sợ dương, mùa hè sẽ khá khó chịu, trong thân thể sẽ còn sót lại một chút thi ma cặn có đặc thù, nhưng là lấy năng lực của ngươi, chắc hẳn không khó đem những này dị dạng che giấu quá khứ. Nghĩ không ra còn có phong hồi lộ chuyện, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn đảo ngược. Trưởng công chúa ánh mắt hạ thấp, lại phát hiện trong miệng còn ngậm lấy hắn cho ăn tới thanh nắm, sắc mặt hơi lộ mất tự nhiên. Nàng chộp đoạt lấy, thân thể lui về sau lui, túi đầu ngụm nhỏ cắn từ nhu thanh đoàn ngọt bánh ngọt, lại là đã không có cầu tâm muốn chết. Nàng lạnh hừ một tiếng, cô mẫu. Bản cung khi nào cho phép ngươi như thế gọi ta rồi? Bách Lý Vũ chính là hoàng thất dòng họ, nàng là tần quốc trưởng công chúa, như thật luận thân phận quan hệ, nàng cùng Bách Lý Vũ là vì họ hàng, khi còn nhỏ phân, nàng còn cứ gọi qua Bách Lý Vũ mấy năm biểu hình. Bách Lý An một tiếng này cô mẫu, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực nhưng cũng kêu không có ma bệnh. Chỉ là bây giờ trưởng công chúa nhìn Bách Lý An, đúng thật là cái nào đều thấy cực không vừa mắt, không đợi Bách Lý An trả lời. Nàng lại nặng nặng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rất lạnh, cùng có tâm tư ở đây múa mép khua môi, không bằng trước tiên nghĩ một chút như thế nào rời đi Bạch Đà Sơn. Tối nay bản cung lấy tắm rửa chi nhân, tạm thời mời lui Bách Lý Vũ. Ngày mai, ngươi nhưng lại không có may mắn như vậy. Hắn đã bắt được khí tức của ngươi tại phụ cận, tất nhiên sẽ không bỏ qua điều tra này gian phong ốc. Cái này Kim Ố Kinh Thần trận đích thật là cái phiền phức rất lớn. Tại kia liệt viêm thần huy dưới, Bách Lý An ra khỏi phòng tất nhiên sẽ lần nữa huyết nhục tăng dã, bước đi liên tục khó khăn, càng chớ nói tiến về Thiên Sơn tiếp tục hành sự. Cái này Kim Ố Kinh Thần trận khi nào có thể kết thúc? Trưởng công chúa xem thấu hắn tâm tư, cười lạnh nói, trận này mở ra, toàn bằng kiếm chủ tâm ý, hắn nếu không bế trận, không người có thể bế. Đây chính là tiền tôn trúc chạm lưu cổ đến nay thần trận, trừ phi tôn tiên tự mình đến núi này, lúc có một tay trận diệt trận này thông thiên chi lực, nhưng ngươi cho rằng tôn tiên chính là trong đất củ cải, một hố một cái sao? Bây giờ phóng nhãn toàn bộ lục giới, tôn tiên cũng bất quá bốn tên thôi. Chương 814, một ngọn cây còn cỏ như năm đó. Chương 814, một ngọn cây còn cỏ như năm đó. Một đêm gần, rõ ràng không qua mùa đông mặt thời tiết, chói chang mặt trời lại treo cao ở thế giới giữa trời, liệt diễm hồng quang chiếu rọi đại địa, trong núi bị hơi cho khô cỏ khô giá hỏa cháy đốt. Kim ô từ cựu thiên chi thượng phun ra liệt diễm, đem trăm sông đại địa nướng đến lại làm lại bỏng. Tìm kiếm một đêm, từ đầu đến cuối không có kết quả. Chớ nói cái này núi non trùng điệp bên trong khe núi ở mức thổ chi hạ ẩn tàng kéo dài hơi tàn âm linh quỷ vật suối quẩy đều bị cái này chói trang trí dương thần huy tịnh hóa đến không còn một mảnh. Chính là tại cái này kinh khủng thiêu đốt nhiệt độ cao dưới, ngay cả trong núi cảnh giới hơi thấp thế hệ trẻ tuổi đệ tử cũng dần dần chịu đựng không được. Tông chủ, Kim Ô kinh thần trận uy lực quá mức, lâu dài xuống dưới, trong núi đệ tử sợ là đến chịu tổn thương hơn phân nửa. Đi theo tại kiếm chủ Vũ bên cạnh thân thủ kiếm quân Hà lo lắng nhìn thoáng qua sát trời. Bạch Đà Sơn lấy linh khí làm trường, trong núi bách linh diệu sinh, khí tượng vốn hoa, trên dưới không minh, khiến người thần quốc đều thành, bổ dưỡng ẩn dưỡng vạn vật huyền diệu sinh linh. Bây giờ Kim Ô kinh thần trận mở rộng, Bạch Đà Sơn dương khí tuy là tăng trưởng, nhưng trong núi sinh linh lại phần lớn đều không chịu được dạng này viêm dương đốt nướng bạo chiếu. Tiếp tục như vậy, Bạch Đà Sơn khí vận tất nhiên thật to bị hao tổn, âm dương hai đạo mất đi cân bằng, không phải 10 năm 100 năm ở giữa có thể bù đắp lại. Kiếm chủ Vũ thần sắc u ám đáng sợ, kia tà tử thi ma đã có thể bình thường tại dưới ánh mặt trời hành động, lại coi khí tức, lại cùng Thái Huyền Tông thổ nạp đạo quyết có 9 tầng tương tự, cho dù là bản tọa đều nhìn không ra thân phận của hắn khác thường, sợ không phải bình thường thi ma. Bên ngoài kiêm kẻ này tâm cơ rất sâu đã có thể chui vào ta Thiên Tỷ kiếm tông, loạn ta đường núi dễ, băng thiên núi truyền thừa, tự nhiên liền có khả năng lập lại chiêu cũ, xâm nhập Thái Huyền, Thương Lô, đem từ nội bộ tan ra sụp đổ. Đêm qua tại Thiên Sơn phía trên, cho dù là Tô Tĩnh loại kia chạm thất tình đoạn lục dục tên điên tại biết được thân phận của hắn tình huống dưới, lại đều có thể xuất thủ tương hộ. Kia phiên băng lãnh duy tứ địch ý thái độ, kiếm chủ Vũ còn chỉ có tại 200 năm trước Nam Trạch trên núi, từ trên người nàng nhìn thấy qua một lần. Từ đứa bé kia sau khi chết, nàng trên đời này đi lại 200 năm, tâm không chỗ chấp đã đức nghiệm, ước chừng sinh vô ý thú, mỗi lần gặp nàng đã là trong lồng ngực tức không một chút ham muốn hưởng thu vật chất, đã như tuyết tiêu lô diễm băng tiêu ngày, vô tình lãnh đạm bộ dáng. Chưa từng cảm xúc như thế mất khống chế qua. Tại kết hợp kia thi ma thông hiểu Thái Huyền Tông thổ tức pháp môn, kiếm chủ Vũ không khó tưởng tượng chớ hẹn là Tô Tĩnh từ lâu đã có tâm che chở với hắn, đem nội tông trọng yếu thổ tức chi pháp lại bất chấp hậu quả truyền thụ cho một con thi ma. Tô Tĩnh thời kỳ thiếu niên là song sự tình điên dại, mặc dù trong mắt thế nhân nàng có gặp ma tất chu chi danh, nhưng kiếm chủ Vũ lại là biết được, nhưng phạm là nàng chọn chúng coi trọng đồ vật, cũng sẽ không bận tâm cái gì chính tà phân chia. Mặc dù Tô Tĩnh sẽ đối với người nào đó tái sinh lòng chịu mến, thấy thế nào đều cảm giác hoang đường không bị trói buộc, nhưng kia thi ma tiểu quỷ rõ ràng cùng dấu kiếm có 7 phần rất giống, chính là hắn. Phân tâm lúc cũng sẽ vô ý thức sinh ra hoảng hốt chi ý, càng không nói đến cái kia đạo đi còn thấp Tô Tĩnh. Một con thi ma, hắn Bách Lý Vũ đương nhiên không sợ, nhưng cái này thi ma rõ ràng dụng tâm hiểm ác, tại biết được 200 năm trước ba tông ở giữa trận kia ẩn bằng dưới, cho nên thi tình mà tính, đem kia tử kim quan tài mảnh vỡ đưa đến trước mặt hắn một khắc kia trở đi, chính là dấu giếm dạ tâm. Tại Tiên Lăng thành nội, Doãn Bạch Sương cùng Tô Tĩnh đều cùng kẻ này tề tụ một thành, kiếm chủ Vũ càng là không dám tưởng tượng, cái này đáng chết thi ma nghiệt xúc có hay không nương tựa theo kia mấy phần rất giống cùng hai nữ thâm giao. Doãn Bạch Sương tạm dừng không nói, chỉ là từ hắn thông hiểu Thái Huyền Tông phương pháp thổ nạp điểm này xem ra, kẻ này cùng Tô Tĩnh quan hệ quả quyết không cạn. Hôm nay hắn có thể mượn tứ kiếm vân dung cái tầng quan hệ này, thắng được thập tam kiếm đám người cộng đồng tín nhiệm, đã là cực kỳ đáng sợ. Đây là đến đủ có đáng sợ đến bực nào lòng dạ tâm cơ mới có thể làm được điểm này. Kiếm chủ Vũ không dám nghĩ sâu, như tiếp tục bỏ mặc cái này thiện ở bị trang thành người thi ma ở nhân gian du đãng, có lẽ kế tiếp căn cơ bị đảo chính là Thái Huyền Tông, Thương Lô Cung. Lại nhìn Tô Tĩnh kia mất trí bất tỉnh não bộ dáng, kia thi ma như coi là thật đem mục tiêu nhìn về phía Thái Huyền, cho dù Thái Huyền Tông có hai tên ngàn năm tiên nhân tọa chấn trong đó, sợ cũng là muốn quấy lên một trận loạn sóng cuộn sóng. Thương Lô Cung lại càng không cần phải nói, Doãn Độ Gió kia lưu manh nổi danh ái nữ như mệnh, ra 200 năm trước kia việc sau đó, đối nữ nhi càng là không đúng đem hèn mọn hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, rõ ràng chính là cái nữ nhi nô. Tô Tĩnh cấp trên trí ít còn có lấy tỉnh táo cơ trí nổi danh Tô Quan Hải vợ chồng hai người để ép, nhưng đến Thương Lô Cung cái này, như Doãn Bạch Sương một khi bị kia thi ma cầm xuống, cái kia sủng lên nữ nhi đến lục thân không nhận lưu manh vẫn không được trôi thức ăn trong cùng nhất mặc người chém giết đáng thương quỷ. Nhớ tới nơi này, kiếm chủ Vũ tâm tình càng thêm phiền muộn, lại cũng không thể không nhớ trong núi đệ tử tính mệnh, ánh mắt của hắn nặng nề nhìn thoáng qua núi xa ở giữa mặt trời phát lên đường chân trời, do dự thật lâu, trầm giọng nói, trận này lại mở một ngày, nếu vẫn tìm bắt không đến kia yêu tà hạ lạc, liền hướng tứ hải bách gia tiên môn hạ đạt chu sát khiến a. Tông chủ. Lúc này, một nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy bi thương ôm hận mà đến, trong tay đặt ngang lấy một thanh vết máu pha tạp hàn chỉ kiếm, ánh mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy sâu bờn, "Tông chủ, tại thiên tầm dưới đỉnh tìm kiếm thời điểm, chúng ta chưa thể tìm được ma ảnh, lại là nhìn thấy." "Lại là nhìn thấy?" Kiếm chủ Vũ thấy rõ kiếm kia bộ dáng, trong lòng hơi hồi hộp một chút chìm vào băng cốc, còn tưởng rằng là Doãn Bạch Sương trong núi nhận lấy tính toán như hại, nhìn thấy cái gì? Tên điên nội môn đệ tử cực kỳ bi ai khóc lớn lên, nhìn thấy thập nhị kiếm chủ đã quy tịch đã lâu, trên thân đang cắm kiếm này, thập nhị kiếm chủ chi tử, cũng mệnh vẫn ở bên, hai, không một có thể sống. Thủ kiếm quân Hà sắc mặt đại biến, chấn kinh, kinh hãi. Kiếm chủ Vũ cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, tay run 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 rẩy tiếp nhận tên đệ tử kia trong tay hàn chỉ kiếm, tâm thần đại loạn. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Kia thi ma nghiệt xúc, coi là thật tại lừa gạt Tô Tĩnh về sau, cũng nghi ngờ Doãn Bạch Sương tâm, lại là có thể dụ nàng sâu vô cùng, đối với hắn Thiên Tỷ thập tam kiếm xuất thủ. Quả nhiên là cả gan làm loạn. Thằng nhãi danh đáng hận. Kiếm chủ Vũ hận đến toàn thân phát run, con mắt hiện ra hồng quang nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, nghiến răng nghiến lợi nói, Doãn Bạch Sương đâu? Nàng bây giờ ở nơi nào? Không biết hạ lạc. Tốt, rất tốt nha.
bản tọa ngược lại là coi thường các ngươi.
Kiếm chủ Vũ ánh mắt tinh lệ, hủy ta thiên sơn, giết ta kiếm chủ, hôm nay chính là thiêu tận mệnh đà. Hắn cũng sẽ không để kia thi ma nghiệt xúc tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Truyền bản tọa mệnh lệnh, chính là đào sâu ba thước, điên cái này Bạch Đà Sơn, cũng phải cấp bản tọa đem cái này nghiệt chướng đồ vật cho móc ra, buộc phơi tại liệt dương phía dưới, bản tọa muốn nhìn tận mắt hắn cốt nhục tiêu dung, linh hồn câu diệt. Gặp kiếm chủ Vũ ánh mắt lăn nóng hổi, Quân Hà chần chờ thật lâu, muốn nói lại thôi. Chú ý tới hắn thần sắc phức tạp biến hóa, kiếm chủ Vũ nhíu mày quay người, nhìn chằm chằm Quân Hà, ngươi có việc giấu giếm bản tọa. Quân Hà bận bịu cúi đầu xuống dưới, thấp giọng nói, ông chủ, kỳ thật tại Bạch Đà Sơn bên trong, còn có một nơi chưa lùng bắt. Nghe nói như thế, kiếm chủ Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt, một đêm trôi qua, ngươi bây giờ mới nói cho bản tọa còn có một chỗ chưa tìm kiếm, ngươi đây là tại Cẩm Thiên Tỷ Kiếm Tông cơ nghiệp đùa giỡn hay sao? Quân Hà trên mặt hiện lên một tia áy náy chi ý, tông chủ, là Đông Ly tiểu trúc. Kiếm chủ Vũ ánh mắt siết chặt, trong tay áo bàn tay nhịn không được quận mình thành quyền, sắc mặt hắn lộ đầy vẻ lạ, không có lập tức nói chuyện, một người âm thầm đứng hồi lâu, ánh mắt buông xuống, đen nhánh lông mi che đậy trong mắt thịnh nộ cảm xúc, ngựa khí trở nên cực kỳ nhạt. Bản tọa 200 năm trước đích thật là hạ lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân Đông Ly tiểu trúc, nhưng hôm nay Thiên Sơn đã bằng, Đông Ly tiểu trúc bị Thiên Sơn áp sập, không còn tồn tại, cần gì xoắn suýt kia đạo mệnh lệnh. Quân Hà nói, vậy đệ tử hiện tại liền xuất lĩnh đám người đi Đông Ly tiểu trúc tìm kiếm. Kiếm chủ Vũ tựa như muốn đáp ứng, bờ môi chiếc ẩy hồi lâu, lại vẫn là nói ra, bản tọa tự mình đi a. Các ngươi đều không cần cùng lên đến. Nói xong, kiếm chủ Vũ cấp thân mà lên, chân đạp kiếm cương, im lặng biến mất tại nửa phiêu nửa đốt tơ liễu bên trong. Quân Hà đánh một thủ thế, ra hiệu tên đệ tử kia có thể rời đi, cánh tay vừa mới nâng lên, đây là rừng cây trong đường nhỏ thoát ra một bóng người, nhẹ giọng kêu, đại sư Minh. Quân Hà nghi hoặc quay người, người đến lại là Trung Vũ thái tử Doanh Tụ. Quân Hà chào nói, thiếu chủ. Tại Thái Dương thần huy làm nổi bật dưới, hắn thần thái rạng rỡ, trên mặt mang theo vài phần kinh hỉ cũng không thể tin, phụ thân hắn tại 200 năm trước liền từng xuống lệnh cấm, không cho phép ngoại nhân tư nhập tự tiện xông vào Đông Ly tiểu trúc sao? Quân Hà cúi đầu nói, thật có việc này, không giả. Quả nhiên. Doanh Tụ trên mặt kinh hỉ chi ý càng sâu, hai cánh tay bởi vì kích động mà khẽ run, ta liền biết cái này trong 200 năm phụ thân chỉ là trên mặt đợi ta lãnh đạm, kỳ thật nội tâm một khắc cũng chưa từng đem ta buông xuống qua, nếu không, hắn cũng sẽ không cố ý hạ lệnh, đem Đông Ly tiểu trúc thấy coi trọng như vậy. Quân Hà ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, nhưng nếu là mảnh quan sát kỹ, lại là có thể phát hiện hắn đáy mắt bất đắc dĩ cùng thương hại. Tự quyết định Doanh Tụ đống nhiên sầm mặt lại, thần sát chẳng ghét, ta liền nói tiểu tử kia hắn làm sao lại là. Nguyên lai đúng là một con đê tiện thi ma, sớm có dự mưu, hắn đối ta Thiên Tỷ Kiếm Tông nội bộ sự tình ngược lại rõ như lòng bàn tay, dám giấu vào bản thái tử ấu niên chỗ ở chi địa bên trong, khó trách phụ thân tức giận như vậy. Đại sư Minh, ngươi có bằng lòng hay không theo giúp ta cùng nhau đi Đông Ly tiểu trúc đi một chuyến? Bản thái tử nghĩ tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào tại Thái Dương thần huy phía dưới thi cốt không còn. Doanh Tụ trong lòng đối Bách Lý An đã là hờ cực, như là bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn, cái này tất nhiên sẽ trở thành hắn đời này bên trong tiếc nuối lớn nhất. Quân Hà nhíu mày, nghiêm túc nói, thiếu chủ, tông chủ nói, một mình hắn tiến về lập tức, ngài chớ có. Doanh Tụ ngắt lời nói, đại sư Minh, ta là Đông Ly tiểu trúc chủ nhân, người bên ngoài cận thân không được, ta cũng không đồng dạng, kia thi ma xảo trá đa dạng, ta lo lắng phụ thân hắn quá cương chính, khó tránh khỏi gọi kia bọn chuột nhắt đầu cơ trục lợi đào thoát đi coi như không tốt, nếu là có đại sư Minh trong bóng tối toa chấn, cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không phải. Nhưng là không có cái gì tốt nhưng đúng vậy, bản thái tử về nhà mình, phụ thân hắn sẽ không trách tội xuống. Không cho Quân Hà chần chờ cơ hội, Doanh Tụ quyết dự ý mình, biết được mình tại phụ thân trong lòng phân lượng về sau, tại Quân Hà trước mặt thái độ cũng không khỏi trở nên mạnh cứng rắn. Quân Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy được rồi. Núi chi cao, thiên chi xa, mang theo gió cực lớn. Một trận phần phật gió vang về sau, kiếm chủ Vũ kiếm bà múa, tóc đen phiêu diêu dáng lâm tại Đông Ly tiểu trúc cửa trúc bên ngoài. Ánh mắt của hắn đại chấn, cả người sét đánh đứng thẳng bất động tại ngoài cửa bất động. Tây bắc dãy núi đều tại Thiên Sơn kiếm trùng băng dưới giường hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một vùng phế tích. Chỉ có nơi đây Đông Ly tiểu trúc một ngọn cây cỏ, cũng như năm đó. Hàng rào trúc nhà tranh, tung bách bầy ngâm, đàng la hế cảnh, nửa cảnh đu nhã, vui vẻ trúc viện trước cửa hai ngọn khắc hoa đèn lồng bị gió thổi phải tới lui lắc lư, đem hắn đáy mắt bên trong chiếu đến nữ tử thân ảnh giáo nát, đầy đất lộng lẫy. Trong đình viện, thanh thúy trúc lá mảnh dày như mưa, mây trắng thanh lông mày, cô hồng đi xa, mọi âm thanh ồn ào bên trong, kiếm chủ Vũ trống không trong đầu chỉ có cái kia đạo tầng tầng lớp lớp bùn tùm khu rừng nhỏ bên trong bằng gió mà đứng gầy gò bóng người. Vô hình mà lực lượng cường đại tại tiểu trúc xung quanh du lịch mà không tiêu tan. Tại khủng bố như vậy không thể vãn hồi băng sơn chi thế giới, kiếm chủ Vũ đều chưa có thể bận tâm đạt được Đông Ly tiểu trúc, giờ phút này lại không hủy mảy may mà hiện lên tại trước mặt hắn, cùng thảm bại dây núi, không hợp nhau an bình, thanh tịnh. Một trận gặp phải, trăm năm duyên phận, chỉ vì thanh lông mày, phản phất giống như cách một thế hệ, khắc vào mặt mày. Nàng lấy một thân lông mày sắc bướm văn cân vạt thanh liên ép hoa váy lụa, mà cũng không lộng lẫy, tuyệt không giống như là hoàng triều nữ đế, lại hết sức mỹ lệ. Nàng dựa đứng ở một đuôi thanh trúc trước tay cầm sáo, ánh mắt lẳng lặng xuyên thấu qua sách cửa sổ, nhìn xem trống rông cho bụi phủ du trong phòng thế giới. Diễm lệ xích dương, như nồng đậm màu mực, như sóng cả độ hải, xuyên qua rừng trúc mảnh lá quăng tại nàng tái nhợt mỹ lệ khuôn mặt ở giữa, nhưng cũng chỉ còn lại lấp lóe hơi tàn cồn sáng. Kiếm chủ Vũ yết hầu ngạnh mấy ngạnh, ngón tay lạnh cứng, không tự giác ngẩng lên bước muốn đi vào Đông Ly tiểu trúc. Suy, và áo bị cắt đứt thanh âm đột nhiên đánh gãy hắn chìm loạn suy nghĩ, phản phất lập tức đem hắn từ vũng bùn xa xưa trong hồi ức kéo gần lại trong hiện thực tới. Kiếm chủ Vũ cúi đầu nhìn xem mình bắp chân ở giữa chậm rãi nhân ra vết máu, cùng dưới chân hư hư tung bay trắng bệch lá bùa tiểu nhân, một chậu nước lạnh phản phất từ đầu chạy xuống tới chân, hắn sốt ruột kích động đổ mồ hôi lòng bàn tay bị gió một chút xíu thổi đến làm lạnh. Hắn mặt không thay đổi thu chân về, đen nhánh con mắt khôi phục sáng tỏ cùng sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía trong đình viện nữ nhân, 200 năm không thấy, tính tình ngược lại là tăng trưởng. Doanh Cơ phảng phất đấy mắt chưa bao giờ có hắn người này, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí với hắn, chỉ là phối hợp tại trong đình viện ngừng ngừng đi một chút, khi thì dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm cửa gỗ trước trúc chế chung gió. Lại giống hải tử bốn phía nhìn một cái nhìn xem, lâu lâu tại thanh trúc bản thạch hạ lật sừng ra phát hiện tiểu nhân vẽ xấu. Nàng cực sâu sơn hắc tử tịch màu lót trong đồng tử hiếm thấy nhiều hơn mấy phần run rẩy cùng ánh sáng. Sau đó nàng đưa tay đem kia ba kẻ tiểu nhân vẽ xấu nghiền nát một cái thành bụi phấn, chỉ còn lại hai cái gắn bó tướng dựa vào một lớn một nhỏ tiểu nhân. Nàng tái nhợt trên mặt xinh đẹp rốt cục hiện ra một sợi nụ cười thản nhiên đến, phảng phất tìm được cái gì bảo tàng, đem kia bản thạch trẻ thành phiến đá, cẩn thận từng ly từng tí giấu vào ngực trong quần áo. Bởi vì chập trùng cảm xúc, kiếm chủ Vũ lồng ngực cũng theo đó trùng điệp chập trùng một chút, hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, Doanh Cơ, ngươi như nghĩ nổi điên, trở lại ngươi trung vũ điên đi, bản tọa không có công phu cùng ngươi hồi náo. Ánh nắng im lặng xuyên thấu qua giữa bọn hắn tường rào, khe núi nước chảy róc rách, trong lúc nhất thời mười phần yên tĩnh. Nàng rốt cục chậm rãi nâng lên quạ linh đen như mực mặt mày, một đôi hảo không sức sống sâu đồng yếu ớt nhìn tới, không dáng son tái nhợt môi mỏng lạnh lùng nhẹ bén, Lan. Ngàn vạn thanh trúc trầm thấp cong ép, âm phong quyển đi lên, chống rông giấy lên từng đoàn quỷ ngọn lửa màu xanh lam, quyển đốt mà lên. Cửu U Minh Hỏa. Kiếm chủ Vũ sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, không thể không cắn nát ngón tay, dựng lên kiếm thế lĩnh vực chống cự. Chương 815, không thấy bản tâm chương 815, không thấy bản tâm vợ chồng 200 năm không thấy, nói giao thủ liền nộp lên tay đến. Trong lúc đó Doanh Cơ nương nương thậm chí chưa nói nhiều một câu nói nhảm. Nuốt từ ở giữa, Lan chữ lệ giận như lôi đình nổ vang, đen nhánh như quỷ mị hai mắt chiếu đến bước lên vân khí, ngàn vạn khí tượng, duy chỉ có không có bản tâm. Bị Kim Ô thần quang chỗ che viêm dương thế giới, thiên khung chợt nứt, thần huy phía trên màn trời đều mực, hiện lộ ra hắc ám quỷ bí tinh không một góc, mực khí lâm ly. Độc thuộc về Trung U nữ đế đại đạo độc hành đế bá khí ý chút xuống. Mất thập tam kiếm hồn kiếm chủ Vũ đầu vai bỗng nhiên trầm xuống. Dưới chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo hố sâu to lớn vết tích, bốn phía tản ra kiếm thế lĩnh vực giống như một chiếc thuyền con, đúng là lung lay sắp đổ. Hai vai phảng phất nâng nâng băng lãnh mênh mông minh hải, vô tận trọng ác. Kiếm chủ Vũ lạnh hừ một tiếng, hai tay khởi thế dung chuyển u minh. Âm vang hai cây tráng kiện như cự mãng thanh cương lốc xoáy bao tắp lên. Hắn thẳng muốn đứng dậy, vạn vật phủ phục, từng vòng cương liệt khí cơ từ đỏ thâm kiếm bảo làm tâm điểm, phồng lên đánh sơ sắc ra, thanh ý nhập tử cực. Kiếm chủ Vũ quanh thân quyển đãng mà lên mênh mông thiên địa chi khí càng thêm lăng lệ bùng thả. Vừa mới đến núi bia về sau Doanh Tụ ngăn cản không nổi cái này hai cố khí ý đại thế va chạm dư uy, cắn răng tế ra phủ kiếm, đem mũi kiếm theo nhập bên trong lòng đất, nhưng thân thể như cũng không bị khống chế bị cái kia đáng sợ khí cơ bén quét đời ra. Hai con chân tại mặt đất ở giữa cày ra hai đầu cực sâu hố tuyến, nếu không phải quân hà kịp thời xuất thủ kéo hắn một thanh, đem hộ tại sau lưng, sợ là đã sớm bị vén vào núi hạ trung đi. Nhưng dù cho như thế, tại đã nhập kiếm đạo giai cảnh thiên hạ kiếm chủ cùng quỷ thuật đỉnh phong trung u nữ đế đáng sợ dư uy áp lực dưới, chính là quân hà cũng không nhịn được cảm nhận được thể nội khí cơ ngưng trệ cùng buồn bực đau nhức. Doanh Tụ thật vất vả chậm quá mức mà đến, trong tay phong ma phủ kiếm sớm đã tại loạn khí phong cương bên trong bị thổi thành vô số rực rỡ như bướm vỡ vụn lá bừa, nhỏ vụn quyển trôi qua. Hắn đẩy dây hái nhiên chấn kinh, nhìn lấy thiên địa ở giữa hai vị này tất cả tỏa sáng mấy trăm năm hai đại tông sư ở giữa ngang nhiên giao phòng, tim mật muốn nức. Càng không thể nào hiểu được, 200 năm trước liền chưa từng bước ra Trung Ú hoàng triều mâu thân tại sao lại tại hôm nay rời đi hoàng triều xuất hiện ở Bạch Đà Sơn cảnh bên trong cùng phụ thân đấu. 200 năm trước, nàng cùng phụ thân quyết liệt đến một loại không cách nào vãn hồi cục diện. Doanh Tụ càng là chưa nghĩ tới, có một ngày mẫu thân sẽ tái nhập Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng phụ thân gặp nhau. Chẳng lẽ là biết được phụ thân Thiên Sơn kiếm trùng sụp đổ, thập tam kiếm hồn hủy hết, hắn kiếm đạo thất thế, tu vi bị hao tổn. Đặc địa tới đây một lần, cho cha thân một hạ mạng uy, lấy báo 200 năm trước gả cho Thiên Tỷ bị người khác khinh thị mối thù. Dù sao phụ thân tuổi trẻ thời kỳ, mới vào Trung Vũ hoàng triều, hắn bất quá là nho nhỏ kiếm tu, mà mẫu thân chính là hoàng triều nữ đế, hai ở giữa bất luận là tu vi vẫn là địa vị, đều trời trên lệch cách. Cho đến 600 năm trước, phụ thân kinh lịch một trận tử kiếp, tìm đường sống trong chỗ chết, Thiên Tỷ Kiếm Tông tạo thành kẻ đến sau cư bên trên đại thế. Ngược lại là mẫu thân, tu vi lại khó tinh tiến, ở phía sau đến mấy trăm năm ở giữa, nếu luận mỗi về tu vi tiến triển, phụ thân có ổn ép mẫu thân một đầu xu thế. Thành làm phu thê những năm kia giữa tháng, hai người bọn họ đều là mạnh hơn người, nhưng mẫu thân lại ít có tại trong tay phụ thân chiếm lĩnh thượng phong thời điểm. Phụ thân lần này mất thập tam kiếm hồn, kiếm đạo cô quạng, chính là thất ý thời điểm. Mẫu thân khí thế hung hùng, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, hôm nay phụ thân sợ là đến hung ác nếm chút khổ sở. Nhớ tới nơi này, Doanh Tụ khó tránh khỏi có chút trách oán mâu thân không còn khí lượng, tuy nói thân là nữ đế, nhưng trung quy là nữ lưu hạng người. Tại đại sự trước mặt, sao có thể vì bản thân tư dục, tới đây tự dưng cùng người cho hạ giận. Doanh Tụ càng nghĩ càng nóng nổi, tránh ra quân hà bàn tay, liền muốn đứng dậy đi ngăn cản hai người tranh chấp. Quân hà bị dãy lòng bàn tay lại lần nữa phát lực đem Doanh Tụ vững vàng ép tại mặt đất ở giữa, lại chưa để hắn thò đầu ra, ánh mắt yên lặng nhìn xem hắn, thấp giọng nói, thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Doanh Tụ sốt ruột nói, hòa địch trước mắt, ta không thể lại để bọn hắn hai vị tiếp tục đấu nữa, muốn chi phụ thân tính tình cương liệt, nếu là muốn tại loại này khẩn yếu quan đầu bại bởi mẫu thân ném đi mặt mũi, thất thố sợ là phải biến đổi đến mức càng thêm mất khống chế.
ngươi muốn chết sao?
Quân Hà mặt mày trầm xuống, thần tình nghiêm túc nói, Doanh Cơ nương nương cùng tông chủ đại nhân đều là trên đời vô thượng hạo nhiên đại tông sư, bọn hắn hai đều là có thể để thế gian vạn vật cựu tử nhất sinh tồn tại, chính là ta đều không dám hứa chắc có thể từ bọn hắn trận thế khí ý bên trong sống sót, thiếu chủ như thế cố tình làm vậy, sợ là muốn không duyên cớ mất mạng. Doanh Đụ chỉ cảm thấy lời này một người, mẫu thân cùng phụ thân giờ phút này mặc dù chính vào giận trên đầu mất lý trí, lại cũng không trở thành không đem ta đứa con trai này tính mệnh để ở trong mắt, chỉ cần ta ra mặt, nhất định có thể đem hai người bọn họ trấn an xuống tới. Hắn nói đúng lời thề son sắt, lực lượng mười phần. Nhưng càng là như thế, Quân Hà đáy mắt lo lắng chi sắc liền càng sâu, hắn đồng ngọn nguồn quần quật lấy phức tạp thương hại cảm xúc. Trong tay lực đạo không chút nào lỏng, hắn trầm mặc nửa ngày, nói, "Không cần, tông chủ đại nhân không bị thua, Doanh Cơ nương nương sợ là phải thua." Nghe được câu này, Doanh Tụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, mở miệng chấn kinh. Mẫu thân phải thua? Cho dù mấy trăm năm nay ở giữa, mẫu thân trong lòng chấp niệm lâm nguy cùng năm đó sự tình, tu vi cảnh giới khó mà tiến thêm, nhưng nàng thực lực trùng quy bất quá là hơi lần cùng thời kỳ toàn thịnh phụ thân. Bây giờ phụ thân mất đi thập tam kiếm hồn, không nói ổn chiếm thượng phong, nói thế nào cũng muốn ngoan đấu cái mấy ngày mấy đêm mới có thể chuẩn xác phân ra thắng bại mới là. Cao thủ tông sư so chiêu, châm động chập trùng, hao tổn chính là tâm cảnh cùng sức chịu đựng. Làm sao lại thua nhanh như vậy? Doanh Tụ trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Quân Hà tại hồ ngôn loạn ngữ, thế nhưng là tứ ngược tại khắp nơi bên trong vàng bạc kiếm ý tại mây lan phong nghiêng bên trong thay đổi rất nhanh. Trong nháy mắt kiếm khí lăn chiều dâng, tại vách đá đại địa ở giữa lưu lại vô số đạo răng khắp nơi thật sâu khe rãnh. Doanh Cơ cực thịnh khí ý mạnh thì mạnh vậy, nhưng mơ hồ ở giữa lại lộ ra căn cơ bất ổn khí tượng chống đỡ hết nổi chán nản thái độ. Trong nháy mắt hạo nguyệt chi quang cực thịnh qua đi chính là ngày sau Tây Sơn. Cuối cùng thiên khung phía dưới cuồng lan phong quyển dần dần bình phục, kiếm cương như mạnh, nguy nga kiên cố, thiên liệt viêm mây đoàn tụ, đem chân trời kia phiến như gương tinh không mực đậm che lấp không thấy. Trong núi các nơi đều là nhìn thấy mà giật mình khe danh vết kiếm, vách đá hai cốt, trăm một tật gãy, chỉ có lan tràn đến gian kia đông ly tiểu trúc cảnh phạm vi bên trong, phảng phất bị cái gì vô hình cảnh giới lực lượng ngăn lại ngại, nước thế sinh sinh ngừng lại. Trong đình viện, thanh thúy trúc rừng cùng nhau thấp cong lắc lư, giống như trên biển sinh chiều dâng, dài nhỏ mà sắc bén lá trúc chút xuống mà rơi, giống như hạ một trận mưa kiếm. Mà ly cửa trúc bên ngoài một bộ đỏ thâm kiếm bào Bách Lý Vũ mặt không thay đổi đẩy ra ly cửa trúc, tiến vào trong nội viện. Đình viện thật sâu, Doanh Cơ một thân tố y váy lộ ra đầy lâm thanh lá, kim dương như mẩy mực, nàng tái nhợt bên cạnh gò má ở giữa rơi hạ một đạo dài nhỏ sắc bén vết máu. Nàng ánh mắt âm u đầy tử khí mà nhìn xem đối phương, tái nhợt da thịt ở giữa lộ ra tính mịch mỹ lệ. Thê diễm máu tươi dọc theo gương mặt của nàng quần quật như châu. Kiếm chủ Vũ thần sắc khác thường, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến nàng vừa rồi thế công nhìn như đằng đằng sát khí, kỳ thực lại bên trong thua thiệt có hư, so với năm đó, đúng là khí nhược ba phần. Nơi nào còn có lúc trước vùng cánh tay hô lên, vạn quỷ anh linh xu thế hướng tới uy hoàng nữ đế khí ý. Kiếm chủ Vũ chỉ biết nàng tính tình xưa nay mạnh hơn, cho dù là tại gả vào Thiên Tỷ kiếm tông kia mấy năm qua, cùng hắn luận bàn diễn võ, cũng chưa từng cam thua hắn con rể, nhất định phải toàn lực tương đối. Giữa phu thê mỗi lần tỉ thí, đều giống như trả thù gây chuyện. Bây giờ tại Trung U hoàng triều đóng 200 năm, cái này tính tình ngược lại là nội liễm trầm ổn rất nhiều, chắc là biết hắn đau mất thập tam kiếm, cố ý thu liễm mấy phần, ngược lại là hắn không tra tâm ý của nàng, vừa thấy mặt, đúng là đưa nàng làm cho bị thương. Nghĩ tới đây, kiếm chủ Vũ ánh mắt lánh khốc không tự giác thả mềm nhũn chút, từ trong tay áo lấy ra một viên mềm mại khăn mùi xoa, đưa cho nàng để thấp giọng nói mang vẻ một tia cố gắng hòa hoãn hai người quan hệ thân thiết. Người ta đều 200 năm không thấy, làm gì vừa thấy mặt liền một bộ kiếm bạt nộ trương bộ dáng, mấy ngày nay ta trong tông môn liên tiếp phát sinh họa loạn đại sự, ta chưa thể bận tâm đến Đông Ly tiểu trúc là ta sơ sót, cũng may có người, nơi này mới không có bị hủy đi. Doanh Cơ tùy ý gương mặt ở giữa khắc sâu tận xương tổn thương ngụm máu tươi quần quật như châu, nàng thấp mắt, nhìn thoáng qua kiếm chủ Vũ trong tay sạch sẽ khăn, đồng tử chỗ sâu hai đóa u hỏa lũ nhảy bọn. Ầm ầm một tiếng, kiếm chủ Vũ trong tay khăn không lửa tự thiêu lên, hỏa diệm vũ lục kỳ dị, phảng phất đem không khí đều muốn thiêu đốt. Kiếm chủ Vũ đồng tử co rụt lại, đầu ngón tay toát ra một đạo lạnh thấu xương kiếm ý mới đưa ngọn lửa kia chầm diệt, có thể chỉ bụng vẫn như cũng là bị đốt đen một khối, truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Lại là cửu u minh hỏa. Kiếm chủ Vũ thâm đen đồng tử rốt cục hiện ra một sợi sắc mặt giận dữ đến, hán cương nhu mềm đi xuống thần sắc trong nháy mắt như là nham thạch lạnh lẽo cứng rắn. Doanh Cơ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Doanh Cơ thu tầm mắt lại, từ đầu đến cuối đều chỉ có một chữ. Nhàn nhạt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, Lan. Hắn quả nhiên là ghét cực kỳ nàng bộ này chết bộ dáng. Mấy trăm năm trước gả vào thiên tỷ là như thế này, bây giờ vẫn là như vậy. Giống như lanh lanh đạm đạm lệnh ra mở ánh mắt, liền cùng hắn tạo thành hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đã từng là nhất thân mật vô gian quan hệ, hắn nghĩ muốn tới gần, lại lập tức đem khoảng cách giữa hai người trò kéo căng. Cho dù hắn đối xuất thân của nàng có nhiều chú ý, cho dù cái này trong 200 năm hắn không còn gặp nàng, nhưng hắn chưa hề động đậy bỏ vợ tái giá suy nghĩ. Cưỡng chế lấy trong lòng quần quận cảm xúc, kiếm chủ Vũ đông nhiên nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay bóp tái nhợt. Hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói, có một con họa loạn thiên tỷ thi ma từ bản tọa trong tay đào thoát, bản tọa hoài nghi hắn liền giấu ở căn này Đông Ly tiểu trúc bên trong, như thả hổ về rừng, chắc chắn sẽ ủ thành đại họa. Nôn ngữ tự xưng, cũng từ ta biến thành bản tọa. Bản tọa hiện tại muốn tìm kiếm căn này Đông Ly tiểu trúc, ta biết được trong lòng ngươi sẽ có ý tưởng, nhưng quên ngươi một câu. Kiếm chủ Vũ mở to mắt, mi tâm tràn ra mịt mở tử khí kiếm niệm, hắn nhàn nhạt quét nàng một chút, cho dù không muốn, cũng phải nhịn cho ta. Ngữ khí của hắn rất nhạt, lại đè ép một tia mấy lần bị cửu u minh hỏa thí đốt nặng nề tức giận, thái độ cũng theo đó trở nên khó chịu sinh cứng rắn. Đứng ở thanh trúc bên cạnh bờ nữ nhân chậm rãi dương mắt mắt, một đôi tĩnh mịch mà hắc con mắt chậm rãi có quỷ khí lượn lờ. Mi mắt hạ đen nhánh đồng tử tại trong hốc mắt như màu mực quyết tán choáng nhiễm mở đem tròng trắng mắt đều thôn vệ thành quỷ dị toàn bộ màu đen chi sắc. Bích màu xanh huyết mạch tại nàng tái nhợt tiêm cần cổ chậm rãi lan tràn đến gương mặt, không nói ra được âm trầm đáng sợ. Màu nâu thổ nhưỡng đại địa, vô số tơ nện hắc vụ tỏ khắp mà lên, giống như là từng cái từ âm phủ trong địa ngục vươn ra tay, leo lên tại kiếm chủ Vũ giữa hai chân. Kiếm chủ Vũ thân thể bỗng nhiên cảm thấy một tia dinh dính nặng nề, giống như thật sâu lâm vào không thể tự kiểm chế quỷ bùn trong đàm. Hắn đồng tử sâu ngưng, mặt lạnh lấy túi đầu nhìn lại, đã thấy dưới chân đại địa chẳng biết lúc nào thành một mảnh bỏ không bờ bến huyết hải hoang nguyên, phảng phất trong truyền thuyết đọa hồn địa ngục. Bốn phương tám hướng đều là khí tức tử vong. Doanh Cơ tuy nói là quỷ đạo thiên tài tông sư, nhưng cũng không phải không tinh đạo thuật thiên môn, nhưng từ cùng kiếm chủ Vũ quen biết đến nay, nàng liền cực ít ở trước mặt hắn sử dụng quỷ đạo chi thuật. Nàng biết được hắn chỗ kiêng kỵ là cái gì. Thế nhưng là hôm nay, nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng trung u bí thuật, đầu tiên là cửu u minh hỏa, lại là đọa huyền thuật. Nàng ở đâu là nương tay lo lắng đả thương hắn, rõ ràng là từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, sát tâm vẫn chưa tiêu. Nàng muốn giết hắn, nàng dám muốn giết hắn. Kiếm chủ Vũ hốc mắt nhất thời bị phẫn nộ thiêu đến đỏ ngầu, hắn tăng bọn một cô mãnh liệt nộ diễm cùng ngân ý, hung hăng trừng mắt nàng, ngươi lại hận ta đến tận đây. Thậm chí không tiếc hao tổn linh hạch bản nguyên sử dụng cấm bí chi thuật uyên đoạ cũng muốn giết ta. Uyên đoạ chính là trung u hoàng triều bí thuật cấm kỵ, sự đáng sợ có thể so với thập tam kiếm minh giải, lấy đại địa làm danh giới, không gian vì lồng. Thi triển bí thuật đồng thời phong kín đạo cảnh lĩnh vực, lấy người chúng thuật máu tươi tinh phách mà cường hóa mở rộng bí thuật, tiêu hao càng là tự thân huyết khí cùng tinh thần lực, bình thường dùng cho khó mà địch nổi hận thấu xương đồng quy vu tận cửu địch trên thân. Nay thuật từng đắp lên thanh giới tiên tôn trúc trạng tự mình nâng bút ghi chép vào quyển sách, mệnh vì lục giới bên trong tượng trưng cho giết chóc cấm pháp bí thuật. Phần này kiên quyết vô tình tư thái, như thế nào khiến kiếm chủ Vũ không giận? Hắn chìm quát một tiếng, tức sùi bọt mép, đen nhánh lăng lệ sợi tóc của Vũ, dưới chân huyết hải khuấy động ra từng vòng run rẩy gợn sóng, thân thể chính đột ngột từ mặt đất mọc lên ở giữa, một con băng lạnh âm u đầy tử khí tay hướng đỉnh đầu hắn rơi tới. Kiếm chủ Vũ mi tâm tử khí kiếm niệm đống nhiên nổ tung thành sương mù, tràn ra một sợi vết máu tới. Hắn giận tím mặt, rốt cục không thể nhịn được nữa, kiếm chỉ lên trời một điểm, dựa thế đại trận bi mô, và nóng ánh sắc trời hội tụ cùng trên đầu ngón tay đường, hình thành một thanh kim quang cự kiếm. Hắn huy động cánh tay, giận chém mà xuống. Doanh Cơ che rơi cánh tay kia, từ cổ tay vì bắt đầu đến bả vai vì mạn, đỏ tươi kinh khí từng khúc nổ tung, gân cốt vỡ vụn. Kiếm chủ Vũ túc hạ huyết hải hoang nguyên một phân thành hai, lộ ra vốn có thế giới mặt đất, hắn bước ra một bước, chấn vỡ hoang nguyên, một miệng máu tươi đỏ nhiễm, khí cơ sôi trào khó dừng, hiển nhiên là thụ không nhẹ ám thương. Hắn nâng lên nộ khí nặng nề mắt, nhuốm máu bàn tay bỗng nhiên bóp chặt Doanh Cơ cái cổ. Theo hắn tức giận bước chân nặng nề tới gần, nàng tinh tế đơn bạc thân thể đụng ngã vô số kình gậy thanh trúc. Như giờ phút này kiếm chủ Vũ có thể lại cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện những cái kia bẻ gãy thanh trúc đứt gãy mảnh vỡ, chính xác bén vào phía sau lưng nàng da thịt bên trong, máu me đầm địa kéo thật dài một đường. Trung u nữ đế chi thân lại sẽ bị một chút phàm trúc tùy tiện xuyên thấu gây thương tích. Ta nói qua, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. 200 năm. Ta biết được ngươi không bỏ xuống được sự kiện kia. Thế nhưng là ngươi có thể hay không đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm đi nổi điên. Ta không cầu ngươi có thể thanh tỉnh một điểm, nhưng hy vọng ngươi không muốn tại làm ra những cái kia bát nháo quỷ đồ vật đến ố hỏng bét con mắt của ta. Một đạo tiên diễm vết máu, huyền uốn lượn diên từ nàng màu nâu xanh khỏe môi bên trong bò lên ra, Doanh Cơ đầu nghiêng, không có tròng trắng mắt sơn mắt đen vô thần mà sâu u, nàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Bách Ly Vũ, từ đầu đến cuối, sống không hiểu người kia là ngươi.